Chương 942, Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh. Chương 942, Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh. Không trách Ngô Đại Nương cảm thấy kỳ quái, mấy ngày trước đây tục tử con Bách Lý An xuất hiện tại ngọn núi nhỏ này thôn thời điểm, còn là một bộ bệnh trầm kha khó trị, lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian bộ dáng. Chỉ nửa bước đều bước vào quỷ môn quan, chỗ nào muốn lấy được có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Ngô Đại Nương đem dù che mưa cất kỹ đặt ở thấp phía sau cửa đầu, trong tay dẫn theo một rổ rau dại cùng trứng gà, cười híp mắt đánh giá trên giường thiếu niên. Ta nhỏ cái ai ra, kia khoai đại muội tử nhìn xem đầy người hồng trần tục khí sinh đẹp tướng, làm sao lại sinh ra như vậy một cái xương tú thần thanh thiếu niên lang. Nô Đại Nương âm thầm đáng tiếc, nếu không phải thân thể này là thật quá kém, nuôi chớ hẹn quá phí bạc. Các nàng núi này gà đất hoang, chỗ nào có thể nuôi sống được hắn? Không phải, cũng có thể kéo tới cùng nàng trong phòng đầu cái kia chưa gả người nhị nha đầu phối hợp một phối. Dù sao nhà cùng khổ xuất thân, cũng không lại so đo mẹ hắn thân là làm cái gì nghề nghiệp. Chỉ là thiếu niên này xinh đẹp mắt về đẹp mắt, Nô Đại Nương cũng không muốn nhà mình nha đầu tuổi quá trẻ liền thủ mặc quả. Trong đầu âm thầm đáng tiếc sau khi nhìn xem Bách Lý An tấm kia đôi môi thật mỏng, không có chút huyết sắc nào gương mặt, xem xét chính là đoạn mệnh tướng, không khỏi sinh ra thương xót chi tình. Ôi, tiểu tướng công mau mau nằm xong, nhìn sát mặt này, mặc dù tỉnh, cũng là nửa điểm không được khinh thường a, mẹ ngươi không ngủ không nghỉ trông ngươi mấy ngày và đêm, một tấc cũng không rời, nàng như vậy thương ngươi, ngươi nhưng phải thật tốt yêu quý mình mới là. Bách Lý An mí mắt giơ lên một chút, không ấm không lạnh nói, nàng không phải mẹ ta. Nô Đại Nương lúc ấy trên mặt chỉ thấy phẫn nộ chi ý, nghĩ đến chớ hẹn là cái này ba hảo thiếu niên nội tâm xem thường mình mẫu thân xuất thân, không muốn thừa nhận tầng này mẹ con quan hệ. Một bàn tay liền không khách khí chút nào hô Bách Lý An trên đầu, dạy dỗ, nói đến cái gì hôn trướng lời nói, kia là ba tâm ba lá gan vì mẹ của ngươi, sao tha cho ngươi dễ dàng như thế lỡ lời phủ nhận. Bách Lý An đầu lại ra, tránh đi Đại Nương hô tới lại thủ, ánh mắt trong suốt bình tĩnh nhìn tục từ một chút. Nô Đại Nương trong lòng ngầm ô một tiếng, tiểu tử này nhìn yếu đuối năng lực phản ứng ngược lại là thật mau. Một bàn tay vung không, còn chưa tha cho nàng tới kịp lại đưa tay đến, Thục Từ cũng đã nhanh trở tới, gà mái hộ con non giống như nằm ngang ở Bách Lý An trước người. Nhìn ánh mắt của nàng lại là có ba phần hung ác nguy hiểm chi ý, Ngô Đại Nương lập tức im lặng. Tốt à, thiếu niên này không kính yêu mẫu thân tính tình đều là cho cái này đại bội tử cho con ra. Cũng được, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nàng đi quản nhiều cái này nhàn sự làm cái gì. Buông xuống cây tể thái cùng trứng gà về sau, Ngô Đại Nương cười ha hả, cười nói, ngủ nhiều như vậy này, nhỏ lang quân sợ là sớm nói bụng, cái này rổ trứng gà còn có cây tể thái, liền để cho mẹ ngươi xào cho ngươi đến thử a. Nói xong những này, cũng không tốt tiếp tục hàn huyên xuống dưới, đi ra ngoài vẫn không quên đem nhỏ thấp cửa đóng lại, ngăn cách bên ngoài mưa gió. Bách Lý An ho khan hai tiếng, thanh thanh xa cơm cúng họng, nói, cô nương thật bản lãnh, vậy mà có thể từ ta mẹ dưới mí mắt đem ta cướp đi. Như thế nhìn tới, ngươi cũng không phải là cái gì bình thường tiểu yêu. Thục Từ thần sắc lãnh sát, cực không cao hứng, cái gì gọi là đem ngươi cướp đi, ngươi vốn chính là ta đồ vật, ngươi lúc đầu đáp ứng lật lọng chính là ngươi, còn có rất có thể nói. Nói, nàng đặt mông ngồi tại Bách Lý An trên giường. Hận buồn bực nói, nguyên bản ngươi thân thể kia cho ta nuôi phải hảo hảo lập tức liền có thể lấy ăn, hơi bất lưu thần, ngươi lại đem mình dày vò thành bộ này mềm nhũn bộ dáng, nếm hoàn toàn không có tư vị. Lần này tốt, ta lại phải tốn sức đến mời thân thể ngươi. Vì sao muốn ăn ngươi một ngụm, liền như vậy khó? Mềm nhũn bộ dáng, nếm hoàn toàn không có tư vị. Nghe lời này đầu ý tứ, cái này chẳng biết xấu hổ ngực lớn hồ ly, lại thừa dịp hắn suy yếu thời khắc, lại mạnh mẽ chiếm một lần hắn tiện nghi. Bách Lý An tức giận đến đầu não ngất đi, ngươi liền một điểm nữa nhi ra lòng xấu hổ đều không có sao? Ta cùng ngươi không duyên gặp mặt mấy lần, chính là ngươi lại như thế nào vừa ý, cũng nên biết được thận trọng hai chữ như thế nào với ta. Gặp hắn như vậy sinh khí bộ dáng, Thục Từ liền biết được hắn đã nổi lên phản thủy chi tâm. Trong lòng lập tức trầm xuống, cái này đồ ăn nhưng thật sự là khó đối phó, tuy nói Thục Từ có muốn đem hắn một nồi đem linh như ý nghĩ, nhưng không đến cuối cùng thời khắc, nàng không nghĩ như thế ai cũng không thể cam đoan nàng có thể ăn mất nhiều ít nghiệp chướng. Nhất biện pháp ổn thỏa, chỉ có thể đem hắn đi đầu cho hống vui vẻ, chủ động tràn ra nghiệp chướng cho nàng ăn no nê một lần mới là thượng thừa chi đạo. Tiên một kỳ duyên Thục Từ mấy ngày nay bình tĩnh lại, suy nghĩ hồi lâu, thoại bản tử thảo luận nam nhân đều ăn mềm không ăn cứng, nghĩ đến cũng là có nhất định đạo lý. Trước đó vài ngày, có lẽ là nàng đem ý đồ biểu hiện quá mức rõ ràng, thái độ lại quá bá đạo cứng nạnh, dẫn tới khối này thì không thích. Đầu năm nay, đồ ăn nói chung vẫn là đến chọn mình thích chủ nhân đến ngoạm ăn ăn hắn. Thục Từ đành phải làm quanh co chi chiến, thái độ mềm nhũn mấy phần xuống tới, nàng đạp rơi dưới lòng bàn chân mềm dày, chính hướng trong chăn chui. Bách Lý An vốn cũng không lớn khuôn mặt dễ nhìn sắc càng thêm lạnh, ngươi làm cái gì? Thục Từ liền luận nàng thất vĩ hình thái ra mặt giàu nhất mỹ thái, tứ chi lại bao nhiêu mềm mại xinh đẹp. Cho dù đắp lên trên người chăn bông không tệ, cũng có thể rõ ràng phát họa ra nàng cô kia có lồi có lõ nguyện chuyển thân hình. Nàng còn chưa quen thuộc như thế nào bật cười, cố ý lấy lòng khối này thịt, trên mặt gạt ra tiểu dung, thấy thế nào đều giống như cái không có hảo ý muốn đi câu dẫn sự tình xả hạt nữ tử. Nàng thúc hạ lạnh băng băng chân nhỏ thăm dò vào Bách Lý An ống quần bên trong, đi cọ mắt cá chân hắn, học những cái kia linh người con hát đáng thương giọng điệu, ngươi sao là như thế này, một cái thay lòng đổi dạ binh sĩ, sớm biết như thế, ta liền không bước lên nguy hiểm như vậy đến liền tính mệnh của ngươi. Thuộc từ thân thể này ngày thường cực kỳ xinh đẹp phong tình, phong bận mười phần, nhưng thúc hạ một đôi chân ngọc lại ngày thường cực kỳ tinh xảo linh lung, thật sự là trời sinh họa thủy yêu nghiệt. Kia băng lạnh lạnh ngón chân tại hắn mắt cá chân ở giữa nhẹ nhàng nhất câu cọ, Bách Lý An đột nhiên thẳng băng thân thể, đúng là không để ý thân thể thương thế, mặt lạnh lùng, muốn nhảy cửa sổ mà ra. Thục Từ một thanh hoành bóp chặt Bách Lý An eo, vụ trộm đem đầu lưỡi của mình cắn nát một điểm, khóe môi lập tức tràn ra một tia máu tươi tới. Thục Từ cảm giác đau xưa nay so với thường nhân muốn mẫn cảm mấy lần, nhất thời ngơ ngác trong cặp mắt tràn ra sương mù ướt át. Bách Lý An lập tức ngửi được trong không khí đạm đạm mùi máu tươi, người cứng ngắc ngừng lại, quay đầu nhìn xem mặt của nàng. Hắn nghi ngờ nhíu mày, nói: "Ngươi thụ thương rồi?" Thục Từ trong mồm ngậm lấy máu, thanh âm giống như ngạnh không phải ngạnh như một tiếng: "Đêm đó vì cứu ngươi, ta nhưng là sinh sinh vì ngươi thụ một tiễn." Tựa như là có chuyện như vậy. "Bất quá, ngươi không phải tay không tiếp nhận người kia tiễn sao? Sao sẽ còn thụ thương?" Thục Từ bỗng chốc bị đang hỏi, nhưng phản ứng như cũ cực nhanh hồi đáp: "Kia là bình thường ám tiễn sao? Ta mặc dù có thể tiếp được, nhưng ai biết kia âm hiểm kẻ xấu tại tiễn bên trong âm thầm giấu độc." Bách Lý An túi đầu nhìn xem nàng trắng nõn nà trên cánh tay, coi là thật chụp lên một tầng lít nha lít nhít điểm đỏ. Hắn ánh mắt ngưng một chút, coi là thật trúng độc. Hồ tộc trời sinh huyễn thuật siêu phàm, Thục Từ tuy nói hồi lâu không dùng cái này dọa người cho xiếc, nhưng vì hống khối này thịt mềm lòng, hồ ly tâm cũng không thể không hèn hạ đi lên. Thục Từ đau đến chóp mũi đỏ đỏ, đáng thương đem cánh tay của mình đẩy lên Bách Lý An trước mặt, tiếng nói bóp đến cực mềm. Đau sau đó kia không an phận lạnh buốt chân nhỏ lại dùng sức từ từ Bách Lý An bàn chân. Ta lệnh Bách Lý An ngược lại là hiểu được tại tu kiệt ám tiễn bên trong cất giấu độc sẽ làm thân thể người băng lãnh, như bị băng truy xuyên tâm thứ xương. Hắn là thi ma, thân thể vốn là lạnh vì vậy độc phát đặc thù tính không được quá rõ ràng. Bất quá con tiểu yêu này một đôi chân lại là lạnh đến không bình thường, nướng tiến trong chăn lâu như vậy, làm sao hàn khí còn như thế nặng? Bách Lý An đem mỏ về cửa sổ miệng thân thể ngạnh sinh sinh cho thu hồi lại, hắn bất động thanh sắc tránh đi nàng tiếp tới chân nhỏ, trở tay nô ra hai ngón tay, rất có chừng mực khoác lên trên cổ tay của nàng, còn sót lại không nhiều linh lực chậm rãi thăm dò vào trong đó. Còn không tới kịp xâm nhập, một đạo như cực hàn băng châm hàn khí đúng là xông quan mà ra, đem Bách Lý An dựng để lên ngón tay trùng điệp bắn ra. Bách Lý An mắt đồng khẽ nết mà nhìn xem đầu ngón tay từ trong cơ thể nàng phụ thuộc mà đến dương hoa hàn khí, trong lòng bị kinh. Một nhánh độc tiễn, lại ẩn giấu đi khủng bố như thế hàn ý sao? Vì sao giao thủ thời điểm hoàn toàn chưa tra? Nửa mũi tên độc cùng nguyên một mũi tên độc, trên lệch khoảng cách đúng là to lớn như thế. Mà ngay cả trong cơ thể hắn huyết khí đều đông kết đến ngưng trệ khó đi. Có lẽ là mới kia một phen dò xét, kích thích trong cơ thể nàng hàn độc. Tuyết Bạch Hạo cổ tay ở giữa đúng là ẩn ẩn thấu hiện ra đông lạnh đỏ như thi ban vết tích. Thục Từ sắc mặt cũng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trắng bệnh xuống dưới, tiệp vũ che xương, a da hô hấp đều là nồng đậm xương bạch chi sắc. Bách Lý An thần sắc đại biến, ngươi không có kia bảo mệnh bản sự, đi mạnh tiếp kia tiễn làm cái gì? Muốn chết sao? Nguyên lai tưởng rằng cái này đần hồ ly bất quá là ham sắc đẹp của hắn, đó bất quá là một buổi chi hoan. Nhìn nàng như vậy liều mạng bộ dáng, lại là thật đối với hắn động mấy phần thực tình hay sao? Bách Lý An mặc dù cảm giác quá mức không thể tưởng tượng, nhưng ba phen mới bận bị nàng cứu đích thật là sự thật. Cho dù lại làm sao không vui nàng lỗ mãng tư thái cùng tác phong, lại cũng không thể không nhận nàng phần nhân tình này. Thục Từ gặp một chiêu này quả nhiên dùng tốt hữu hiệu, liền tiếp theo hành động, ngươi chính là trong lòng của ta suốt đời chỗ tốt, nếu như ngươi chết, ta cuộc đời lại không cái gì tư vị có thể nói, còn sống lại có ý gì? Thịt này tê dại hề hề tỏ tình ngữ điệu, không biết còn tưởng rằng hắn cùng nàng có tam sinh tam thế yêu hận gút mắt đâu. Bách Lý An khí cười, thân thể ngươi đều lạnh thành như vậy, vì sao còn ngồi xổm cổng mấy ngày? Nhìn ngươi niên kỷ không nhẹ, làm sao lớn cái 3 tuổi đầu óc sao? Trong phòng có lửa cung cấp ấm, ta nhìn ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thục Từ trừng to mắt, người này sao có thể dạng này? Ngay tại lúc này, nàng là cứu hắn chúng hàn động, thân thể khó chịu trở dạng, lại vì chiếu cố thân thể của hắn, đem duy nhất giả giường tặng cho hắn sưởi ấm, mình tại bên ngoài hóng gió thủ mưa. Dưới tình huống bình thường, không nên cảm động đến rơi nước mắt, ngoan ngoãn nhảy vào trong chảo dầu đem mình cống hiến ra tới sao? Làm sao lại cái này hung hăng công khai xử lý tội lỗi nàng? Gặp được loại tình huống này, nàng nên làm sao bây giờ tới? Thục Từ suy tư một lát, nàng nhớ kỹ tiểu tử này càng yêu thích lông xù tiểu động mà tới. Chẳng bằng ở trước mặt hắn bán cái ngoan, lấy cái đáng thương. Dù sao hắn lại không biết được chính mình là ma hà thuộc tử, tuyệt không mất mặt. Thục Từ tường giả mình bị hắn giống đến thân thể lắc một cái, tựa như sợ hãi bị khuất, trong mắt nước mắt lập tức chứa đầy sắp tràn ra hốc mắt. Chóp mũi càng thêm điềm đạm đáng yêu đỏ lên, ta thân thể đều như vậy khó chịu, ngươi còn hung ta. Nói nói, cặp kia trời sinh vũ mị gợi cảm đôi mắt bên trong ngậm lấy thủy quang càng thêm sâu sở. Thân thể mềm mại cũng đi theo tinh tế run rẩy, một đôi tuyết trắng hồ ly lỗ thai cũng từ đầu đỉnh mềm mềm ló ra, đáng thương đem lỗ thai rủ xuống ngọn đèn. Bách Lý An lập tức cho nàng một màn này làm cho chân tay luôn cuống. Như người trước mắt này là Ninh Phi Yên, hắn ngược lại là còn có thể tập mãi thành thói quen. Nhưng cái này ngược lớn hồ ly cho tới nay thái độ cương ngạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, trong ánh mắt có lộ ra mấy phần lãnh huyết cùng bạc tình bạc nghĩa. Ngoại trừ thân thể tướng mạo ngày thường phong tình yêu kiều, ánh mắt kia cũng đáng thương vũ mị thế nhưng là nửa điểm không đắc bên cạnh. Bây giờ lại là đống nhiên chịu thua khoe khoang đáng thương, ngược lại là thật để cho người chống đỡ không được. Chớ hẹn là làm thật tổn thương đến rất lợi hại, hồ ly tâm yếu ớt một mặt hiện ra, đúng là như vậy dính người mềm mại. Tốt tốt, ngươi chớ khóc. Nếu là quả thật khó chịu gấp, cái giường này tặng cho người chính là. Đến miệng thịt nghĩ tìm cơ hội bay mất, kia tại sao có thể? Thục Từ gặp chiêu này hữu hiệu, tiếp tục đại lực hành động, khóc chít chít đem hai đầu đùi cáo đều cho kêu gọi ra, bạch tuộc tựa như chăm chú rung động tại Bách Lý An trên đùi trên lưng. Tiếp tục học hí khúc giọng điệu, người ta không nhà, hai người cùng một chỗ đóng càng ấm áp một chút, ta cái đuôi cũng mát mưa, lạnh đến kịch liệt, đều giấu không được ngươi cho ta đủ ấm mà có ít người, thiên tính cho phép, trời sinh hồ mỹ tử, cứ việc Thục Từ trong ngày thường chưa từng nếm thử. Nhưng trong thanh lâu đi một lần, thoại bản tử nhìn mấy quyển, mưa rầm thấm đất. Học cũng là vào tay đến cực nhanh. Bách Lý An nghiêm mặt, thân thể cự tuyệt đến cực liệt, ta ba phen mấy bận hôn mê rơi vào cô nương trong tay, cô nương đã đối thân thể của ta có nhiều tiếp xúc, nên sớm liền hiểu. Ta không phải người thường, vô tâm nhảy, không nhiệt độ cơ thể, đã ấm không thân thể của ngươi, cũng ấm không cái đuôi của ngươi. Cùng giường chung gối sợ cũng chỉ là đạt được cái này dưới giường nhiệt độ, phản ngược lại không tiện. Thục Tư gặp người này thật là khó giải quyết, trên mặt tiếp tục đè ép đáng thương ý vị, quấn lấy hắn một cái chân cái đuôi ôm lấy thẳng đảo quanh, chóp đuôi nhọn quấn đến dưới chân của hắn, lấy ngoan tựa như gãi lòng bàn chân của hắn. Dù vậy, thân thể khó chịu thời điểm, trong ngực ôm thứ gì mới không còn trong lòng luôn luôn vắng vẻ, huống hồ ngươi mắt hạ thân đã che đến cửa cấm rồi. Ta ôm xương cốt đều không có lạnh đến như vậy lợi hại, ngươi nhìn, ta cái đuôi lông đều là lạnh lạnh, ngươi nhận tâm đẩy ra ta sao? Nghe nói cái này trong thôn trang nhỏ gần nhất tới cái lợi hại bắt yêu sư, nếu là ngày mai ta đi ra ngoài nhất thời giấu không được cái đuôi. Cho hắn nhìn thấy một kiếm chém đi, liền không có kia con hồ ly lại giống bây giờ như vậy cùng ngươi thiết dán. Cái nào muốn cùng ngươi thiết thiếp? Bách Lý An mài rằng, chỉ cảm thấy nàng thân thể càng ngày càng quá phận, thiếp đến càng thêm gấp. Cánh tay lâm vào một mảnh mềm mại không xương ôn nhu chi địa, hắn ý đồ co rúm cánh tay, ai ngờ càng lún càng sâu, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Trải qua giày vò xuống tới, Bách Lý An toàn thân trên dưới cũng là mệt đến kịch liệt, Chu Toàn Tâm cũng dần dần đạm đi. Ta không đi cũng được, ngươi đem cái đuôi thu lại, bị siết quá chặt khó chịu. Gặp hắn rốt cục thỏa hiệp, Thục Từ cũng ngoan ngoãn thu hồi hai con xoa tung mềm mại cái đuôi to, mềm hồ hồ từ mép giường rủ xuống đi, dựng trên mặt đất. Bách Lý An lại nhíu nhíu mày, mới còn tại nói cái đuôi lạnh, dưới mắt nghe hắn không đi, chớ hẹn là sợ chọc hắn không cao hứng, đúng là đem cái đuôi rũ ở bên ngoài. Hắn khó chịu đem thân thể đi đến bặm bẹo đốn néo, nghiêm mặt nói, cái đuôi. Thục Từ sững sờ, cái gì? Cái đuôi lộ tại bên ngoài giống tiểu gì? Cho ta thu vào đến nó kỹ. Thục Từ mặc dù cho mượn cái đuôi tăng thêm đến câu dẫn Bách Lý An, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng thích đem cái đuôi của mình cho người bên ngoài đến tùy ý thưởng thức. Thoáng qua vùng vẫy một lát, quyết định vẫn là trước ổn định tính tình của hắn, tận lực thỏa mãn cái kêu biến thái đam mê. Trong lòng âm thầm chịu đựng, đem cái đuôi chậm rãi thu nạp trượt vào trong chăn, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Bách Lý An trong lòng bàn tay. Vẫn không quên dặn dò, ngươi nhẹ chút. Bách Lý An nghe được trong lòng cảm giác khó chịu. Lời này nghĩa khác sao nghe sâu như vậy? Chương 943, lão đạo là cái người thành thật. Chương 943, lão đạo là cái người thành thật. Lão đạo sĩ gượng cười hai tiếng, ha ha ha, đại nương tử nhưng thật biết nói đùa. Nào có người sẽ trắng trợn khoe khoang mình đã từng ý đồ hại chết mình nam nhân. Lão đạo sĩ hoàng người giáp trước đó vài ngày liền đã đi tới căn này trong thôn trang nhỏ, khai đàn làm phép rất nhiều ngày. Hắn là tận mắt nhìn vị này vũ mị yêu kiều đại nương tử có người thiếu niên vào thôn tử. Giống bọn hắn dạng này chỉ biết một chút ai môn đường tà đạo qua sĩ, cũng không có cái gì thực học. Tại đô thành phồn hoa khu vực, dân chúng tầm thường đều có thể một chút nhìn ra trình độ của hắn. Vì vậy, cũng chỉ có thể rời xa phú quý đô thành, tại cái này thâm sơn cùng cốc xa xôi sơn thôn, lừa gạt chút không có đọc qua sách phụ nhân nữ tử tiền tài sống qua ngày. Xoát ít cho mèo, khoe khoang một số người nhà chưa từng nghe qua huyền học lời nói liền có thể đưa các nàng lừa xoay quanh. Cam tâm tình nguyện tính dâng ra tiền của mình tài. Nếu chỉ là lừa gạt tiền thì cũng thôi đi, cái này hoàng người giáp hết lần này tới lần khác lại là cái không an phận tật tính tình. Nếu là nhìn nhà ai nông gia tiểu nương tử ngày thường tiêu chí động lòng người một ít, hơn phân nửa là muốn làm biện pháp mượn trừ ma diệt thế lấy cớ đem người cho lừa gạt lên giường, nói là lấy thần quang gia trì bản thân, phúc phận thâm hậu, lại hợp với ba tấc không nát miệng lưỡi, luôn luôn có thể để một chút vô tri ít đọc sách phụ nhân nữ tử cam tâm tình nguyện. Từ mấy ngày trước thấy Thục Từ thời điểm, lão đạo sĩ này một trái tim liền an phận không ở, ngoan ngoãn nhỏ nương liệt. Ngày bình thường đều là ăn chút rau dại thành cỏ, chỗ nào hiểu được tại loại này địa phương cất chim cũng không có, lại vẫn có thể gặp dạng này da trắng mỹ mạo cực phẩm vưu vật. Ta hắn cuộc đời người tốt nhất vợ, hoàng người giáp sẽ nhìn tướng mạo, cũng không giống như Ngô đại nương như vậy ngây thơ cho rằng nàng cùng Bách Lý An là cái tử quan hệ. Giữa hai người rõ ràng không có nửa điểm giống nhau chỗ. Khi đó hắn liền đoán được hai người đại khái là bỏ trốn đào hôn ra. Như vậy phú quý kim ngọc bên trong nuôi ra thế gia thiếu gia, xem xét chính là cái chết bệnh quỷ, phương diện kia chắc hẳn cũng là không còn dùng được cực kỳ. Hôm nay trong lúc vô tình nghe nói vị này thiên tiểu bá mị đại nương tử phàn nàn nhà mình phu quân không nên việc, cái này không cơ hội liền tới rồi sao? Lại nhìn mỹ nhân này một đôi trời sinh vũ mị xinh đẹp con người đánh thẳng lượng giống như mà nhìn chằm chằm vào hắn chuyên chú nhìn. Hoàng người giáp chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn mềm đi một nửa, một đôi mắt hận không thể dính đến Thục Từ trước ngực kia đối vật ân huệ cấp trên đi. Hắn ngón cái không tự giác tại mình cổ tay ở giữa vuốt ve, cố nén trong lòng sao động chi ý, nỗ lực duy trì lấy cao nhân phong phạm, cười nói, nhìn lại nương tử mi tâm sinh ra khô lửa mạnh thịnh chi ý, nhật nguyệt sừng lên, tuy là quý tướng, lại tự có hư ảo chi dấu vết. Nghĩ đến là dương khí có thua thiệt, nhà của ngươi đầu vị kia tiểu tướng công càng là tiên thiên chi khí không đủ. Cho dù đại nương tử hữu tâm tới giao hảo, sợ hắn cũng khó có tâm lực thỏa mãn, có phải thế không? Một phen, Thục Từ nghe được huyễn hoặc khó hiểu, rơi vào trong sương mù nghe không hiểu. Gặp nàng ánh mắt đờ đẫn vô thần, lão đạo sĩ kia trong lòng lại là vui mừng, thầm nghĩ cái này vưu vật chớ hẹn cũng là cùng khổ xuất thân, chưa thấy qua cái gì việc đời. Như thế nói đến, cũng là tốt hơn lăng lư. Hắn cánh tay ở giữa phất trần khẽ hơi, đạm đạm cười một tiếng, nói, nghe đại nương tử phương mới nói, muốn đưa ngươi nhà kia tiểu tướng công hảo hảo ăn được ăn một lần. Dựa vào lão đạo thấy, hắn khí tức phủ phía bất lực, cho dù đại nương tử nghĩ muốn mạnh mẽ ngậm ăn, sợ cũng bất quá là bị treo cái không trên không dưới tư vị. Lời này Thục Từ nghe hiểu, mà lại lời này lập tức nói tiến trong tấm khảm. Đúng là như thế, hắn thân thể quá không nên được chút, lần trước mới ăn một miếng liền không được, thế nhưng là sầu người cực kỳ. Nghe lời này, lão đạo sĩ trong lòng đối Bách Lý An càng thêm khịt mũi coi thường. Nhưng gặp đại nương này tử không để ý chút nào nữ tử thận trọng chi ý, cùng hắn dạng này lão đạo bắt chuyện chuyện nam nữ cũng không có chút nào bận tâm. Nghĩ đến cũng là cái hoa bên trong lão thủ, dù cầu bất mãn mệt nhọc yêu tinh. Lão đạo không khỏi âm thầm cung hỉ, nhịn không được tiến về phía trước một bước, chuẩn bị đi kéo tay của nàng, ha ha cười nói, nhà ăn tuy tốt, lại khó chắc bụng, đại nương tử không ngại cân nhắc thay đổi khẩu vị, có lẽ tha hương thịt rừng cũng có một phong vị khác. Lão đạo bất tài, tu đạo đến nay lấy có 45 trở, tu tập gặp xuân chính dương chi khí, hôm nay cùng đại nương tử mới quen đã thân. Nguyện bản thân tiến đi, như đại nương tử chỗ tốt, chắc bụng một lần, đi đạo âm dương, tốt giải đại nương tử trong lòng tích tụ. Chư thế đại la thuộc từ lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên này lão đạo sĩ. Tu đạo mới 45 trở, ở trong mắt thuộc từ là thật không đáng chú ý. Nhưng phần này bản thân hy sinh kính dâng giác ngộ, thuộc từ là thật muốn cho Bách Ly An cũng tới nhìn một cái nhìn xem. Như tiểu tử kia có thể có lão đạo sĩ này một nửa sẽ lên đạo, nàng chớ hẹn là nằm mơ đều có thể cho cười tỉnh. Lão đạo sĩ vừa nói vừa dò xét thuộc từ dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể. Vừa nghĩ tới có thể cùng dạng này cực phẩm mây mưa một phen, khó tránh khỏi có chút đắc ý quên hình. Thuộc từ gặp hắn trên mặt cười một tiếng, khô quắt dưới môi lập tức liệt ra hai hàng tích đầy thật dày răng phân răng vàng khẻ. Chạm mặt tới chính là kia tanh hôi khẩu khí, hồ ly mũi nhất là nhạy cảm. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Thục Từ chỉ cảm giác đến mũi của mình bị hai cây chấm lớn tương lại dòng dã mục nát ba ngày hành tây hung hăng cắm vào trong đó, lập tức sặc đến nước mắt chảy ngang. Nàng đội vàng ngược lại lùi lại mấy bước, tránh đi lão đạo sĩ kia khô gầy như que tủi tay. Lấy tay áo che lại miệng mũi, nhịn không được nôn khan hai tiếng. Không có được hay không, mặc dù tiểu tử kia bắt đầu ăn rất cần kiên nhẫn, luôn luôn gọi ta khổ trở xuất ruột, nhưng hắn là thế gian khó có lương phẩm. Ta mặc dù đói bụng ngồi lâu, lại cũng không trở thành bụng đói ăn quẳng đến tận đây. Ngươi cũng khô quắc thành như vậy hình dung thịt khổ già còn tê răng, ta là thật sự mặt miệng, ta còn là chờ một chút hắn đem thân thể dưỡng tốt ta. Lão đạo sĩ sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn đi lừa gạt nhiều năm, những cái kia vô chi phụ nhân cái nào không phải cho hắn hủ đến xoay quanh. Từng có lúc bị như thế mỏng mặt mũi qua, hắn mặt bên trên lập tức hiện ra một tầng âm lãnh tức giận chi ý thuộc từ mắt sắc, thầm nghĩ mình hơn phân nửa là làm bị thương vị lão đạo sĩ này tâm. Dù sao hắn có hảo ý, tự tiến cử làm thức ăn, nàng còn rất nhiều bắt bẻ bất mãn, cũng là gọi hồ ly có chút không được tốt ý tứ. Nàng lại cười cười, nói, ngươi thân thể này bóp a bóp đi, cũng liền miễn cưỡng chỉ có thể xào làm một bản, cần gì phải lãng phí tâm lực, đi khang khai tính mạng của mình. Ngươi là người tốt, nên đến sống lâu trăm tuổi mới là, ta không ăn ngươi. Thục từ nụ cười này, sắc mê tâm thiếu lao đạo sĩ lập tức lại tìm không ra bắc, hắn ha 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 cười, đại nương tử có thể nào ngày thường như vậy ngu dại tính tình, nhưng chớ có như vậy ý tưởng ngây thơ, nhà ngươi tướng công thân thể nếu là có thể dưỡng tốt, như thế nào tại giường bệnh triền miên một ít như vậy thời gian. Ta nhìn hắn cũng là không còn sống lâu nữa, ngươi cần gì phải tại một gốc cái cổ siêu mẹo trên cây treo cổ. Lão đạo ta biết được ta bộ dáng là kém chút, nhưng người tu đạo, chung với bản tâm, đối đại nữ tử xưa nay đều là móc tim móc lá gan, không giữ lại chút nào. Nên biết được tại thế gian này dáng dấp càng đẹp mắt nam tử tâm địa gian dảo đó chính là càng nhiều. Không giống lão đạo ta, trung hậu bản phận, một lòng vì thương sinh phúc phận làm trọng. Mà bây giờ, đại nương tử phúc phận chính là lão đạo phúc của ta trạch, ngày sau định sẽ không gọi đại nương tử ăn nửa điểm thua thiệt đi, càng sẽ không bảo ngươi thụ chiều nay ủy khuất như vậy. Nói, lão đạo sĩ nhìn xem tục từ tấm kia có thể so với hồ ly tinh giống như mặt. Trong lòng biết như vậy nữ tử hơn phân nửa là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hôm nay như muốn trở thành sự tình, chỉ dựa vào hãm hại lừa gạt tất nhiên không được, còn phải đến hạ chút vốn gốc mới là. Tuy nói lao đạo sĩ đi lừa gạt cả đời, có chút tích xúc, nhưng xưa nay không nguyện ý tại nữ nhân trên người nhiều tốn một phân tiền tài. Nhưng nhìn lấy thuộc từ tấm kia yêu bên trong yêu khí, cực kỳ xuất sắc dung mạo, lao đạo sĩ trong đầu liền trực dương, thầm nghĩ việc này như thành, cũng là không lỗ. Dứt khoát cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một chi tục bên trong tục khí. Nhưng xem xét liền rất là đắt đỏ cùng thuộc từ xinh đẹp thiếu phụ khí chất cực kỳ xứng đôi châm cái tử. Tu đạo bên trong người, tiền tài nghĩ đến đều là vật ngoài thân, này châm là lao đạo mà toàn thân trên giới quý giá nhất một cái sự vật nhận được đại nương tử không chê, xin hãy nhận lấy, trò chuyện biểu lao đạo mà một cái tâm ý. Thuộc từ thân cư ma giới, tiêu xài đã quen linh thạch cùng kỳ chân dị bảo. Ma giới bên trong chưa có lấy hoàng kim nhất là giao dịch tiền tài, cực kỳ hiếm thấy đến loại này vàng óng ánh tục khí đồ vật. Nhưng là nàng tại An Nhạc Phượng bên trong, nhìn thấy qua những cái kia hoa nương tử trên đầu trên người đều mang vật này, lách cách ngược lại cũng có hứng thú xinh đẹp gấp. Trung Quy là một con không có thấy qua việc đời giống cái hồ ly, cũng là có mấy phần nữ tử lòng thích cái đẹp. Trong nội tâm nàng càng không khác tính nên tránh hiểm nghi tránh lợi ý nghĩ, dù sao thân là ma hà trong lúc đó, nàng cũng thu không ít các yêu ma tùy tùng, sớm đã thành thói quen. Thứ này là cho ta. Gặp thuộc từ không có muốn ý cự tuyệt, lão đạo sĩ đơn giản tâm hoa nộ phóng, phận không thể tự tay cho nàng đeo lên. Nhưng bởi vì lấy mới thuộc từ lui lại kia mấy bước, lão đạo sĩ tuân theo dục tốc bất đạt, dù sao trời tối mới tốt làm việc. Chỉ sợ đường đột mỹ nhân, hắn ra vẻ quân tử thái độ, xoay người đem kia châm cái tử phương mới kia giặt quần áo trong chậu gỗ. Kia mắt gió hận không thể câu tiến thuộc từ tâm khảm mà bên trong đi. Lão đạo mà là cái người thành thật, cũng chỉ sẽ làm trung thực sự tình, đương nhiên sẽ không giống bị kia tiểu tướng công như vậy. Ai, nếu là lão đạo mà đến chiếu cố đại nương tử, đương nhiên sẽ không lấy như vậy có tiêu nghèo hèn châm mận đến tùy ý đổi ngươi. Đưa mắt nhìn lão đạo sĩ rời đi về sau, thuộc từ nhặt lên trong chậu châm cài, giống như có chút suy nghĩ. Tâm nói sao nhân loại tùy tùng cống phẩm thời điểm, đều là nói nhảm nhiều như vậy sao? Bất quá đồ vật vẫn là thật để mắt. Thuộc từ vui vẻ nhận lấy, chính mình đội ở trên đầu, ôm rửa sạch sẽ y phục liền hướng trong thôn đi đến. Trên đường về nhà, thuộc từ thuận đường còn từ góc đường cửa hàng bên trong mua một cái túi xào quen đậu phộng hạt dưa. Đều bởi vì thuộc từ nhập ra tùy tụng, cùng lần này hàng xóm láng giềng bác gái đại thẩm ở lâu cũng biến thành bắt quái thích xem nhà sự. Còn chưa vòng qua một con đường, liền nhìn thấy thôn Bắc Tôn Mù Lòa đang bị vợ của mình níu lấy lỗ thai giáo hấn. Thục Tư đập lấy hạt dưa, nghe cái bảy tám phần, chớ hẹn là kia Tôn Mù Lòa cùng Tôn Nam Triệu quả phụ tốt mấy ngày, cho vợ của mình tóm gọn. Gương mặt dàn mua kia đều cho cả phá, từng đầu vết máu, nhìn xem cực kỳ thê thảm, lại vẫn không quên cười làm lành. Chỉ gặp kia Tôn Mù Lòa từ trong ngực há miệng run rẩy, từ trong ngực chạy ra một cái vải khăn. Bên trong đúng là bao lấy một đôi ngọc thúy chế tạo thai sức, nhìn cũng là tinh xảo. Trong miệng còn liên tục không ngừng mà nói, chớ tức, chớ tức. Trong lòng ta đầu chứa chính là ai người bên ngoài không rõ ràng, ngươi là ta người bên gối, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta cùng nàng bất quá là chơi đùa, gặp dịp thì chơi, ai cũng hiểu được kia Triệu quả phụ là cái lang thang tính tình, là nàng trước cầu dẫn ta. Ta chỉ là phạm vào toàn nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm thôi. Ngươi nhìn, nếu ta không yêu ngươi, như thế nào cho ngươi ba tâm ba lá gan tìm tới những này tốt vật, bằng tướng tốt đều không có cái này, nên biết được ngươi mới là ta chính thê. Ngày sau ngươi yêu cái gì, ta đảo làm tâm tư cho ngươi tìm tới. Ôi nha, chớ khóc khóc đến tâm ta đều đau tốt như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng chớ khóc đả thương. Tuy nói cái này họ Tôn chính là cái mù lòa, nhưng sinh một chương biết dỗ người một miệng kéo léo. Cái kia cao lớn bạm vỡ cậu thả cô vợ trẻ quả nhiên bị dỗ đến nín khóc mà cười, thu kia đối quên hay. Tuy ý mình bị trượng phu ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy chịu mến bị hắn vuốt ve khuôn mặt. Mọi người vây xem lập tức hung hăng giật mình một cái, gặp không có trò hay nhìn, kẻ nhạt vô vị, hết thảy tán đi. Thục Từ lần đầu kinh lịch như vậy chuyện mới mẻ, chỉ cảm thấy cùng những này bác gái nhóm xách ghế đầu ngồi tại góc thôn gặm hạt dưa xem náo nhiệt rất là thú vị. Cho dù những cái kia bác gái nhóm kẻ nhạt vô vị rời đi, nàng vẫn từ vẫn chưa thỏa mãn, tâm cảnh thậm chí tại cái này hồng trần trong thế tục, mơ hồ ở giữa có thể phá cảnh thăng hoa. Run đi trên váy qua tử xác, Thục Từ lại ôm chậu gỗ, một bước 30 giảm giá eo thước tha mà đi. Bách Lý An đang ngồi ở trong viện, nhận được mẫu thân hồi âm, thấy bên kia hết thảy mạnh khỏe, tâm cũng có chỗ yên ổn. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua sát trời, hoàng hôn nặng nề bên trong, một chuông ung dung thanh âm từ núi xa vang lên. Vân quang dư huy dần dần đạm, phía cuối chân trời dáng chiều như một mảnh phong đỏ lá rách rơi đến phủ lên bụi màu vàng cũ kỹ trong sân thôn. Bất chi bất giác, sát trời không ngờ trải qua như vậy chậm. Hắn nhớ kỹ con kia ngực lớn hồ ly thế nhưng là giữa trưa liền đi ra ngoài giặt quần áo đi, làm sao hiện tại còn chưa trở về. Tại ngoài phòng cái bàn gỗ bên trên, Bách Lý An thạch lô bên trên nấu lấy gà kia trứng hoa cháo đã lạnh. Hắn thấp khục hai tiếng, điều chỉnh một chút khí tức, chính chuẩn bị trở về phòng đi lựa chút nhánh cây củi lửa đến nấu cháo. Lúc này, một tiếng kéo kẹt, trong viện cửa gỗ bị một cái tay đẩy ra. Trăm dặm tiểu tướng công ở đây sao? Bách Lý An lại xoay người sang chỗ khác, nhìn xem người tới, Nô Đại Đường, như vậy canh giờ, là có chuyện gì quan trọng sao? Nô Đại Nương một mặt khó xử do dự mà nhìn xem Bách Lý An, lại nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, ta kia khoai đại muội tử còn không có về đâu. Bách Lý An trong lòng hơi động, gặp nàng bộ dáng này, chẳng lẽ kia ngực lớn xuẩn hồ ly đã xảy ra chuyện gì? Hắn lông mày âm thầm nhíu một cái nói, nàng giặt quần áo chưa trở về, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nô Đại Nương nghe xong lời này, biểu lộ càng thêm khó xử, thậm chí là có chút khó chịu. Nàng giữa trưa thời tiết, nguyên vốn cũng là tại bên dòng suối hoán áo, xa xa liền nhìn trong làng bị người phục làm thần tiên lão đạo sĩ, đúng là cùng Bách Lý gia đại nương tử tại kia thật không minh bạch. Người bên ngoài nhìn lão đạo sĩ tiên là lao thần tiên, Nô Đại Nương lại bằng thêm nhiều một cái tâm nhãn, dù chưa đọc qua sách, lại nói trung thực đến một chút đạo lý. Nàng tất nhiên là hiểu được lão đạo sĩ kia thường ngày đến thích cùng trong làng một chút bộ dáng hơi tốt phụ nhân nữ tử đi được gần, thường thường mượn trừ ầm trừ tà đạo lý chiếm một chút nữ tử tiện nghi. Những cô gái kia thường thường đều là giận mà không dám nói gì, chỉ sợ làm tức giận thần linh, thêm nữa đối lão đạo sĩ kia bản sự có nhiều tin phục, thường thường cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng Nô Đại Nương hiểu được, trong làng vẫn còn có chút phụ nhân nữ tử cho lão đạo sĩ kia đoạt lấy thân thể đi. Nàng trung quy cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng không dám tùy ý truyền bá tuyên dương. Hôm nay thấy kia khoai đại bội tử lại cũng bị câu đắp đi. Trong lòng đáng thương Bách Lý An cái bệnh này yếu công tử còn tại trên giường cả ngày cùng ấm sắc thuốc qua ngày, đầu tiên nếu là nương tử đều bị người câu đắp đi. Công danh lợi lộc đều vì yêu từ bỏ không nói, nếu là bị mình nữ nhân vứt bỏ, từ đó không người quản cùng, đến tận đây mất mạng đi, không khỏi cũng quá mức thê lương. Vì vậy, Nô Đại Nương khó tránh khỏi nhiều nhai một chút cái lưỡi, đến đây đến hảo tâm nhắc nhở một câu. Đem mình nhìn thấy hết thảy, cùng nghe được một chút mô hình hồ đối thoại đều cùng Bách Lý An giảng một phen. Nhìn chính hắn có thể nhiều cái tâm nhãn, đối với mình nương tử rất nhiều. Chớ đến cuối cùng, tuổi quá trẻ lão bà còn cùng một cái lao già chạy. Kia thật đúng là được không bù mất. Chương 944, người nghe vô tâm chương 944, người nghe vô tâm nghe xong Nô Đại Nương một phen về sau, Bách Lý An trong đầu mười phần cảm giác khó chịu. Hắn cái này còn chưa bắt đầu đem kia ngực lớn hồ ly dẫn đạo đến đường ngay, nàng sao liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai càng đổi mới rồi mục tiêu. Ngược lại cũng không phải đen đét, chỉ là đêm qua kia xuẩn hồ ly đối với hắn còn các câu dẫn dây dưa, một bộ đánh chết không rời dính người bộ dáng. Hôm nay chính là đi ra ngoài tẩy cái quần áo cơ phu, vậy mà liền muốn cùng người khác tốt. Như thế xem ra, mấy ngày trước đây, nàng không để ý tính mệnh ba phen mới bận cứu hắn kia phần tình thâm đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ lại là ở bên cạnh hắn làm hao mòn quá lâu, đều ăn không được miệng. Vừa vội cần dương khí đến bổ thân thể, liền không chịu nổi tính tình đi tìm những người khác tầm hoan tác nhạc rồi. Mặc dù có chút không thể tin được kia xuẩn hồ ly thích ứng năng lực, nhưng liên tưởng đến nhiều như vậy ban ngày đến nàng kia đói khát khó nhịn bộ dáng, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Hồ yêu xưa nay tới nay bổ mà sống, kia tam vị yêu hồ đỉnh nói chính là như thế. Các nàng hồ yêu đối với nữ tử trong sạch ý thức xưa nay đạm mỏng, những ngày này tiếp xúc xuống tới, Bách Lý An cũng không có cảm thấy kia ngực lớn hồ ly có để ý nhiều thân thể của mình. Tuy nói cái này ngược lớn hồ ly đổi mục tiêu đối với Bách Lý An tới nói cũng thiếu một kiện dây dưa chuyện phiền toái, nhưng nàng vậy mà tự cam đoạ lạc từ đó. Nô đại nương nói lao đạo sĩ kia không phải đứng đắn gì lương nhân. Trong làng rất nhiều phụ nhân cô nương đều bị hắn khó, là cái thực sự giả dâm tặng. Bách Lý An vẫn mơ hồ có chút không thể tin tưởng, kia ngực lớn hồ ly xem xét chính là cái miệng chọn tiểu yêu, chọn thải bổ song tu lô đỉnh cũng cực có ánh mắt. Đã có thể một chút chọn chúng hắn, lại yên nhẫn ngay cả mài mang quấn địa cùng hắn làm hao mòn lâu như vậy, không có đạo lý lại đi ngược đái chính mình khẩu vị, chọn như thế một cái bất nhập lưu mặt hàng. Để ép một chút bất an, Bách Lý An cuối cùng vẫn là đem chào ấm áp chờ đến thục từ dẫn theo chậu gỗ trở về. Thục từ vừa mới đẩy ra viện từ cửa gỗ, bên ngoài dáng chiều đã qua đời, trong viện tia sáng bất tỉnh âm thầm. Thục từ buông xuống chậu gỗ, nhìn xem ngồi tại cái bàn gỗ cái khác đạo thân ảnh kia, nhíu nhíu mày, cũng không có cùng Bách Lý An chào hỏi, đường kính đi qua đem trên mặt bàn nến đèn nhóm lửa. Một tiếng nhẹ xem xét âm thanh. Vánh đèn minh đốt, sâu kín ánh đến cho Bách Lý An bên mặt dắt lên nhu hòa đạm kim sắc quang anh tuấn tuấn tú. Như thế tinh tế nhìn tới trương này ra mặt ngày thường thật sự là thanh tuyển nghi ngờ tâm, lông mày xương xinh đẹp, mũi thở hình dáng tinh mỹ khảo cứu, mặt mày nhuộm mông lung ánh đèn. Nguyên là gương mặt này thuộc từ sớm đã thấy quen thuộc, hôm nay cho lão đạo sĩ kia mặt xấu một phụ trợ, trở về lại nhìn, chỉ cảm thấy càng là kinh diễm đẹp mắt. Giờ phút này Bách Lý An chỉ mặc một thân rộng lượng quần áo trong, và áo hơi lộ nông rộng, hàm dưới đến vai cái cổ đường con cơ hồ tựa như là thuộc từ tại những cái này phong lưu thoại bản từ bên trong những nhân vật kia mà mỹ. Nàng không nhịn được ánh mắt liên tục xuống dưới, ánh mắt rơi vào hắn tái nhợt thon dài chỗ cổ, dường như ngửi được một tia nghiệp chướng mũi. Thục từ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, một bộ thèm nhỏ dãi như khát bộ dáng, thật không thể đem hồ ly cái mũi đều chui vào Bách Lý An cổ bên trong. Bách Lý An nhíu mày tránh đi nàng cắp xích thô trọng tiếng hít thở, ánh mắt tiên tính nói, làm sao mới trở về? Thục từ gặp hắn như cũ như thế kháng cự, tâm tình có chút xa suốt khổ sở đứng thẳng người, chỉ kia buồn quần áo, không phải cùng ngươi nói sao, ta đi giặt quần áo cho ngươi sao? Giặt quần áo có thể tẩy đến chưa? Bách Lý An cảm thấy nàng có việc tận lực giấu giếm, đáng tiếc cùng Ngô đại nương nói lời, lại sợ là hiểu lầm. Hắn yên lặng một lát, ngước mắt nhìn về phía nàng, chính thương lượng tìm từ muốn thế nào mở miệng hỏi thăm thời điểm. Bách Lý An ánh mắt đống nhiên tại đỉnh đầu nàng bên trên dừng lại. Lúc ra cửa vẫn là áo vải châm mận, ra cửa tẩy cái quần áo trở về, kia châm mận liền cho đổi thành châm cái tử. Tại cái này quê nghèo dưới, chính là trong tay nàng đầu có dạ minh châu, cũng chưa chắc mua đến tìm như thế tinh xảo kim sức. Kết hợp với Ngô đại nương hôm nay đặc biệt tới nhắc nhở thuyết pháp, kết hợp trước đây nhân, không khó thôi diễn ra hậu quả này. Thục từ cũng không chú ý tới ánh mắt dần dần lạnh chìm xuống Bách Lý An, chỉ là gặp hắn nhìn mình chằm chằm cây châm nhìn. Cho là hắn thích, liền đem cái đầu nhỏ thẳng tắp, dựa vào ký ức học trong thanh lâu hoa nương tử nhóm bộ dáng, tao thủ lộng tư mà không biết, ngươi cũng phát hiện ta cái này mới có được cây châm rồi. Xem được không? Trước kia vẫn không cảm giác được đến ta kia có tiêu khó coi, bây giờ cùng cái này vàng nóng ánh đồ trang sức một sấn, vẫn là cái này cái đẹp mắt, ta lần đầu mang cái này, còn có chút chìm đâu. Bách Lý An đè ép ẩn ẩn nén giận tiếng nói, ngươi lúc đầu cây châm đâu? Bách Lý An từ lần thứ nhất gặp nàng lên, liền gặp nàng đem kia bề ngoài xấu xí châm mận một mực đeo, còn tưởng rằng là có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Nào có thể đoán được. Thục từ lý trực khí chẳng nói, đã sớm ném a, có mới, còn muốn cũ làm cái gì? Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý đều hiểu được làm hồ ly đều là chút có mới nuối cũ yêu, nhưng hắn không nghĩ tới có mới nuối cũ ghét đến như vậy lẽ thẳng khí hùng, vẫn là đổ một cái. Lúc đầu Bách Lý An đối lao đạo sĩ kia vẫn là lòng có phỏng đoán, cũng không chứng minh thực tế, nhưng hôm nay xem ra, nào có người tu đạo tùy thân mang theo nữ tử châm vận. Rõ ràng chính là tâm thuật bất chính, giáp tâm không tốt. Bách Lý An trầm giọng nghiêm túc nói, ngày mai liền đem kia cây châm đổi về đi. Thục từ tính tình quen đến tiền nào, những ngày này bởi vì lấy phải dỗ dành cái này đồ ăn, trấn an tâm tình của hắn, đối với hắn cũng coi là ngoan ngoãn phục tùng, nghịch lai thuận thụ. Nhưng hôm nay cái này đồ ăn không biết cảm ơn, ngược lại còn được đà lần tới, một bộ lãnh đạm bộ dáng, vậy mà quản lên chuyện của nàng tới. Thục từ đang muốn nổi giận, đã thấy Bách Lý An khó được tức giận hung hăng chừng nàng một chút, thậm chí còn gần từng chữ thanh danh nói, ngươi nghe rõ chưa? Thục từ bị hét sửng sốt một chút hoàn toàn không biết hắn hỏa ý từ đâu mà tới. Nàng nhất thời không có kịp phản ứng, ánh mắt ngơ ngác đáp lại nói, cái này cây châm vốn là so ta lúc đầu kia cái đẹp mắt, ngươi lại không đưa ta, còn không cho người bên ngoài đến tiễn ta lại là cái gì đạo lý? Ta nuôi ngươi nhiều ngày như vậy, tính tình vẫn là như vậy trên lệnh, tuyệt không sẽ thương người. Ngươi cũng liền bất quá là da miệng thịt mềm điểm ấy nhìn được tôi, ỷ vào mình mọc ra ăn ngon liền loạn phát tì khí. Tiên một kỳ duyên này lão đầu tử tính tình nhưng tốt hơn ngươi nhiều, không chỉ có đưa ta đồ vật, còn chủ động nói muốn đưa cho ta ăn đâu, ngươi cũng không biết giống người ta đồng dạng nhiều học một ít. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Thục từ nói đến nửa đoạn trước nói thời điểm Bách Lý An biểu lộ mặc dù lạnh chìm, nhưng cũng còn coi là kiềm chế được cảm xúc, nghe được câu nói sau cùng thời điểm, triệt để bộc phát. Một đấm đập ầm ầm tại trên bàn gỗ, nhỏ lô bên trên ấm lấy gà tia trứng hoa cháo bị đánh lật, nóng hổi cháo canh vẩy vào Bách Lý An trên mu bàn tay. Giờ phút này trong cơ thể hắn lôi lực cũng không tan hết, nhục thân cường độ có thể so với phàm nhân, trong nháy mắt mu bàn tay liền bị nóng đỏ mảng lớn, nhìn xem mười phần dọa người. Nhưng giờ phút này, Bách Lý An sắc mặt càng thêm dọa người, dù là lúc trước lần thứ nhất gặp mặt Thục từ la hét muốn ăn hắn, cũng chưa từng động tới dạng này lôi đỉnh tức giận. Ngươi đây là nói đến cái gì hôn chứng nói? Bách Lý An nổi giận, có phải hay không tùy ý một người đưa ngươi một điểm đồ tốt, ngươi liền tìm không ra bắc, cái gì mặt hàng cũng dám luận thu. Ngươi đến cùng có biết hay không tự ái hai chữ viết như thế nào? Bất quá là thu người một cái cây châm, nàng làm sao lại không tự ái? Lời này Thục từ cực không thích nghe, trong cặp mắt lập tức hiện ra một sợi sắc khí. Khu khu khủng. nhưng cảm xúc chấn động mãnh liệt phía dưới, lập tức liên lụy thương thế bên trong cơ thể, đầu vai nguyên bản chúng tên vỡ ra đến, màu trắng áo mỏng huyết sắc như hoa nở rộ lan tràn, tinh hồng chồng tinh hồng, nổi bật lên Bách Lý An sắc mặt dị thường tái nhợt khó coi. Thể nội lôi lực càng là tại mất khống chế cảm xúc phía dưới tứ ngược toàn thân, có lẽ là mãnh liệt đau đớn tra tấn phía dưới. Còn gặp thuộc tử như thế minh ngoan bất linh, Bách Lý An gân xanh trên trán đều bị ép ra. Bộ dáng này là thật là hù đến thuộc tử. Nàng đầu góc một chục, mơ hồ nghe thấy hắn mới vừa nói lao đạo sĩ kia đưa đồ vật là đồ tốt, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ghen mình có cái gì thu hắn không có. Vô duyên vô cớ lại hồi tưởng lại vào ban ngày nhìn qua náo nhiệt. Giờ phút này nhìn xem Bách Lý An phẫn nộ tột đỉnh thần sắc, thuộc tử không có từ trước đến nay đem hắn cùng kia tôn mụ lòa nàng dâu liên tưởng đến cùng một chỗ đi. Thục Tư sợ hắn ho ra máu lại suy yếu liên tục không ngừng đến đem trên đầu mình cây châm lấy xuống. Yêu yêu mềm mềm nghiêng thân quá khứ, dân hương giống như đưa trong tay đồ vật thẳng tắp cắm ở Bách Lý An trên búi tóc. Vừa học lấy kia tôn mù lòa âm dương ngừng ngắt tư thái, nháy mắt ra hiệu để ánh mắt của mình nhìn càng thêm mông lung thâm tình một chút. Vươn tay ra, tại Bách Lý An trên gương mặt sờ a sờ, giọng điệu mềm mại, tận khả năng hạ thấp tư thái, chớ tức, trong lòng ta đầu chứa chính là ai, người bên ngoài không rõ ràng, ngươi là ta người bên gối, còn muốn đến chất vấn tâm ý của ta không được sao? Ta cùng người bên ngoài bất quá là chơi đùa mà thôi, đều là gặp dịp thì chơi, không thể coi là thật. Ai cũng hiểu được lão đạo sĩ kia ra lão cốt đầu cứng rắn không tốt gặm, là hắn trước để tới gần ta, ta chỉ là phạm vào khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm thôi. Ngươi nhìn, nếu ta không yêu ngươi, như thế nào cho ngươi tìm tới cái này đồ tốt, ngày sau ngươi yêu cái gì, ta đảo làm tâm tư đều cho ngươi hết thảy tìm tới, đều là ngươi. Ôi nha, chớ tức nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đều bạch hô hô, thật sự là để chúng ta viên này hồ ly tâm đau lòng muốn chết. Bách Lý An nguyên bản liền thiêu đến cực vượng nóng tính cho nàng như thế sờ một cái một cọ, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, lửa giận càng thêm công tâm. Hắn chăm chú cắn chết răng hàm, cũng không biết những này hoa tâm lang thang cặn bã nam hống người nói từ là từ đâu học được. Đường đường chính chính đạo lý, kia là trăm nói không thông. Thanh lâu hoa nương tử, đàn ông phụ lòng cặn bã nam loại này vai môn đường ta đạo luận điệu kia là một điểm liền sẽ, suy một ra ba hạ bút thành văn. Bách Lý An lớn có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép khí nộ, hắn trùng điệp nghiêng đi đầu hất tay của nàng ra. Trở tay thở phì phì mò xuống cây kia cây trầm, trong tay đầu dùng sức bóp biến hình vò thành đoàn, chính ngươi như vậy không nên thân, đầy trong đầu nghĩ đến đều là chút bản năng sự tình, hưởng phí ta còn muốn độ ngươi đi chính đạo, nguyên lai đều là vô dụng tiến hành. Ngươi đã thích cùng những cái này ố hỏng bét người trà trộn tại một khối, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Ngươi là tự cam đoạ lạc cũng tốt, thu kim thu ngọc cũng được. Ngày sau chớ có rơi vào cái tam vị yêu hồ như vậy hạ tràng, mới hiểu được lòng người hiểm ác, lại đến hối hận không kịp. Bách Lý An lốp bốt một đồng lớn, thục từ nghe được là nửa biết nửa hiểu. Tình cảm tên khốn này tiểu tử là cái như vậy khắc nghiệt biến thái tính tình. Mình hẹp hòi muốn chết không cho ăn thì cũng thôi đi. Nghe lời này đầu ý tứ, nàng tại hắn cái này lấy không được một điểm tốt, sợ đau nhức khẩn ba ba hẹp hòi móc ăn không được một miếng thịt, còn không cho nàng đến địa phương khác đi kiếm ăn. Tốt ta, cho dù thục từ là cái không đụng nam tưởng không quay đầu lại tính tình, trăm ngàn năm qua chỉ nhìn bên trong Bách Lý An như thế một cái đồ ăn, cũng chướng mắt cái khác đồ ăn. Nhưng xưa nay đều là chỉ có chủ người lựa chọn đồ ăn phần, nào có đồ ăn còn trông coi chủ nhân nhất định phải nàng đói bụng nhẫn mại tính tình đợi không hắn bản thân quen tốt mà ăn, trong lúc đó còn không cho ăn những vật khác một ngụm. Cái này bá đạo ngang ngược không giảng đạo lý bộ dáng cũng thuộc về thực là để thuộc từ không cao hứng. Tượng đất còn có ba phần lửa đâu, càng chớ nói Bách Lý An nói đến những lời kia câu câu chữ lời lộ ra mấy phần khó nghe phúng người ý vị. Thuộc từ một thanh từ Bách Lý An trong tay đoạt lấy bị bóp tròn vào vàng, mi tâm nhăn lại ba đạo vết dọc, lệ khí hoành thu, chúng ta có được hay không khí, sợ là đến không tới phiên ngươi đến xen vào cái gì à? Ta cùng ai trà trộn cùng một chỗ, ăn cái gì đồ ăn, há lại ngươi có thể nói này nói kia. Chớ có quên đi, giờ phút này tính mạng của ngươi liền trong tay ta đầu nắm. Ngươi nghe lời chút hiểu chuyện, đối với ngươi cùng ngươi nương thông tin sự tình, chúng ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho ngươi đi. Chớ có cho là hiểu chút khu yêu thủ đoạn, chúng ta liền nên ngửa ngươi hơi thở, nghe ngươi nói dậy. Tại chúng ta trước mặt, không phải ngươi có thể dương ai. Giữa hai người, triệt để đàm phán không thành. Bách Lý An nói thẳng tiếp, thuộc từ ngôn từ có thể nói càng là lệ khí sâu nặng, mười phần khó nghe. Khách quan lúc đầu Bách Lý An lựa giận công tâm lôi đình bộ dáng. Hắn thời khắc này sắc mặt lại là một chút xíu chìm lạnh xuống, trong mắt dường như đối không thể dạy hối hận thuộc từ tràn đầy thất vọng. Hắn chậm rãi thu ánh mắt, thần thái dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mặt không thay đổi một chút xíu phủi nhẹ mu bàn tay ở giữa còn sót lại cháo gạo, bó lấy quần áo, một câu cũng không nói, quay người liền trở về trong phòng đi. Có lẽ là cuối cùng kia một chút ánh mắt quá mức băng lãnh, lại có lẽ là giữa chưa rời nhà đi xong vừa giặt áo phục trước hắn đã nói ban đêm trở về liền có thể ăn vào gà tia trứng hoa cháo nát trôi đến đầy bàn đều là, mắt thấy liền là không thể ăn. Thuộc từ chẳng biết tại sao, một viên hồ ly trái tim phảng phất bị thứ gì đạp một cái giống như, chắn chắn có chút khó chịu. Nàng cũng không biết được mình đến tuột cùng là làm sai chuyện gì, lại đáng ra hắn như thế đại động nóng tính. Sống lâu như vậy, thuộc từ vẫn là lần đầu cùng là một người nghiêm trang đại xảo một hung. Mặc dù liền kết quả mà nói, nàng cũng không động dùng vũ lực, liền dùng bên thắng trận này nữa, rất là đáng giá khoe khoang. Nhưng chẳng biết tại sao, một chút cũng không vui. Làm cho như vậy thủy hỏa bất dung tư thế, thuộc từ cũng không cho dù tốt cùng hắn chung sống một phòng. Nhưng phòng liền một gian, chẳng lẽ lại còn muốn nàng tận lực tránh chôn tránh hắn? Thuộc từ không chịu thua, từ cho là mình cũng không có làm gì sai, nàng lạnh hừ một tiếng. Thầm nghĩ nếu là tiểu tử này quyết tâm muốn đuổi nàng đi, nàng tối nay liền đi thợ rèn cái kia thanh nàng trước kia định chế nổi sắt lớn mang về. Quản hắn mọi việc, nấu ăn no nê lại nói. Ôm như vậy ngoan độc ý nghĩ thuộc từ, lại vào nhà trước nhưng vẫn là sợ hề hề ôm đến cái chổi kia hốt rác, đem trên mặt bàn lưu lại lạnh canh quét sạch sẽ. Lại ngửa đầu ưỡn ngực lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chân đi gần trong phòng. Vừa mới vào nhà, liền nhìn Bách Lý An chỉ lưu lại một cái xa lánh lạnh cách bóng lưng cho nàng, mặt hướng lấy đất vàng mặt tường, xem ra đã nằm ngủ. Nhưng thuộc từ hiểu được, thi ma là không cần ngủ, mà lại kia ngủ góc độ cùng tư thế, rõ ràng là còn lưu hơn phân nửa giường ngủ cho nàng. Cục gạch già dưới giường gạch lửa cũng cháy rừng rực, trong phòng đầu nhỏ trên bàn thấp mặc dù không có gà tia trứng hoa cháo, nhưng vẫn là lưu lại mấy cái bạch mềm mềm màn đầu tại kia, dùng bắt hàm. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt một màn này, thuộc từ một trái tim trong nháy mắt mềm đến cùng chén kia bên trong lớn bánh bao trắng giống như, tự dưng liền không muốn tiếp tục trách cứ giận hắn. Trước một khắc còn thà chết chứ không chịu khuất phục, ngoại trừ Bách Ly An khối này mỹ nhục không ăn cái khác tranh tranh ngông nên thuộc từ đại nhân. Lập tức giẫm lên tiểu toái bộ đi vào bên trên giường, liền nước trà, nướng rừng lửa, đem kia hai cái bạch mềm màn thầu cho ăn vào bụng bên trong, quệt quệt mồm, dày cũng không thoát liền hướng trên giường bò. Bách Lý An nổi giận trong bụng còn không có tiêu, liền nghe phía sau động tĩnh, người nào đó lại bám lấy kia mềm hồ hồ vũ mị thân thể hướng hắn đầu này dựa vào tới. Bách Lý An lúc ấy bố néo cổ, nổ cuống học nói, người ba tuổi tiểu hải a, lên giường không biết thời dậy, đều là bùn. Bận chết. Thục Tư bị hắn giống đến một cái giật mình, tranh thủ thời gian nghe lời đá rơi xuống dậy, vô ý thức mềm hề hề nói, người đi qua chút, ta cái đuôi thả không tiến vào. Nói vừa ra miệng, Thục Từ mới phản ứng được mình lúc này hẳn là cùng hắn cãi nhau chiến tranh lạnh trạng thái, cổ họng mà ép tới như vậy òn ẻn mềm làm gì? Một điểm khí thế cũng không có. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống, bên môi còn dính lấy màn thầu mảnh, nặng nề mà hừ một chút. Còn không nói chuyện, một con bị giường lửa ngộ nóng tay ở sau lưng nàng hư hư chụp tới, rất ổn trọng mò lên nàng hai cái đuôi, ôm chặt một cái ấm áp trong lồng ngực. Bách Lý An con ngón đúng ra, diệt trong phòng ánh đến. Thục Từ trong bóng đêm trừng mắt nhìn, chẳng biết tại sao, lúc đầu nhìn xem nát một bàn canh cháo lúc, trong lòng cố này chắc 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 cảm giác lập tức lại tìm không thấy. Loại cảm giác này thật là kỳ quái. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, bên môi đột nhiên một ngứa, một con ngón tay thon dài nhẹ nhàng vê qua khỏe miệng nàng màn tổ mảnh. Sau đó nghe được một cái trùng điệp xoay người thanh âm, trong phòng lại lâm vào một mảnh y hình tĩnh giống như chết. Thục Từ nhìn trước mắt khối này thịt mê người cổ, đánh một ợ non nê, xoa xoa con mắt, nguyên vốn cho là mình đồng nhân khó được cầm ý một trận, sợ là rất khó ngủ, nhưng ai biết đúng là rất mau tiến vào mộng đẹp. Thục Từ một đêm này, là một cái rất giấc mơ kỳ quái. Trong một cảnh tràn đầy mê vụ hoang hải. Hoang hải cuối cùng là một mảnh cung điện, trước điện tràn đầy tuyết trắng mê mang, bốn bề vắng lặng, địa vỡ tàn lập. Đại điện tuyết trắng trước đó, quỳ một cái tứ chi thắt băng lãnh xích sắt nam tử. Tại cái này giá lạnh tuyết lớn bên trong, nam tử kia vóc người đơn bạc thon dài, chỉ lấy một bộ thật mỏng quần áo trong, gầy yếu lưng ở giữa, chậm rãi thẩm thấu ra từng mảnh nhỏ tinh hồng huyết sắp đến, cơ hồ muốn đâm hồng nhân mắt. Nam tử kia tóc thai bù xù, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, chỉ có thể xuyên thấu qua đen nhánh sợi tóc ở giữa, nhìn thấy một cái như ẩn như hiện tái nhợt cái cằm. Cao cao lạnh trên bậc, đứng thẳng một đạo cao ngạo lãnh tịch nữ tử thân ảnh kia đầy người lệ khí, một bộ huyết hồng váy dài, tinh hồng phệ giết. Huyết sắc dưới váy dài, là một đôi che kín trời trăng to lớn cánh chim phía dưới, kim diệm thánh vũ rào rạt tiêu đốt. Thục Từ đối này đôi chỉ có ma giới quân vương mới có thể có mang tính tiêu chí cánh chim không thể quen thuộc hơn được, phóng nhãn quá khứ, quả thật là đầy dây vặn bẹo điên cuồng ma quân á nhiễu. Nàng con ngón đúng ra, chỉ gặp một đạo tinh hồng nhập mưa phùn độc châm xuyên thấu nam tử kia thân thể, huyết châu điểm điểm vẩy xuống đất tuyết. Thục Từ mắt đồng rụt lại, trong hơi thở tràn đầy máu tươi khí tức. Cùng phong quyển tuyết lớn, cũng là cuốn lên nam tử kia sợi tóc, đen nhánh sợi tóc cuồng vũ ở giữa, một trương mặt mũi quen thuộc hung hăng ấn vào đáy mắt. Thịt, không nên động chúng ta thịt. Thục Từ mãnh giật mình tỉnh lại. Chương 945, Linh Ngộng dự cảnh chương 945, Linh Ngộng dự cảnh Thục Từ kinh lúc tỉnh, phát hiện hai tay của mình hai chân đều bị Bách Lý An chăm chú chế trụ, không nhúc nhích được. Giờ phút này, Bách Lý An ánh mắt chính nhìn chằm chằm mình, trong mắt cất giấu một tia lo lắng. Gặp nàng tỉnh lại, khóc đến thương tâm gần chết bộ dáng, tia xóa lo lắng lại hóa thành ghét bỏ. Sáng sớm, lại phát cái gì cử chỉ điên rồ? Thịt, cái này xuân hồ ly, nam mộng cũng nhớ lấy kia vật che chắn sự tình đâu. Thục Từ hồi lâu đều không có bị tâm tình sợ hãi bao khỏa chi phối cảm giác. Chớ hẹn là trong mộng chàng cảnh quá mức chân thực, nàng tâm đầu đục lại chết quá mức thê thảm, dưới mắt chính khóc đến thương tâm gần chết. Khi tỉnh lại, vẫn từ chưa tỉnh hồn. Nhìn trước mắt bình yên vô sự Bách Lý An, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình nguyên là làm một cơn ác mộng. Thục Từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy tay lạnh chân nha, phía sau lưng bên trong tất cả đều là kinh động ra mồ hôi lạnh. Bách Lý An nhìn nàng dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không khỏi bật cười lắc đầu, xoay người xuống giường. Thục Từ đau đầu một nức, xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, đương nàng ý thức được mình làm ác mộng, hoảng hốt ở giữa, lại là kinh ra một thân dùng mình mồ hôi lạnh tới. Nàng cũng phi nhân loại, cũng không tầm thường yêu ma. Nàng tồn tại sớm đã thoát ly ngũ hành lục đạo, giống nàng như vậy siêu nhiên bất tử yêu ma, đủ để so sánh vai sáng thế thời kỳ thần linh. Nam mơ cũng không so phàm nhân, bất quá là ngày dường như biết được suy nghĩ việc nhỏ, nàng đã mấy vạn năm chưa từng nằm mơ. Mỗi lần nằm mơ đều có báo hiệu biểu tượng là vì linh mộng. Yêu ma linh mộng cũng không giống phàm nhân như vậy không gì kiếm kỵ, cái gì đều có thể mộng đến. Nhưng trong mộng của nàng, thậm chí có ma còn đến. Giấc mộng kia bên trong hết thảy phát sinh vô cùng chân thực, liền phảng phất đã từng kiếp trước tự mình trải qua. Thục Từ càng nghĩ càng kinh hãi. Kỳ thật trong mộng quỷ gối hoang hải trước điện nam tử gương mặt kia nàng cũng không thấy rõ, chỉ là chẳng biết tại sao nàng luôn luôn có thể cùng Bách Lý An liên tưởng tại một hối. Mà ma quân a nhiễu giống như cũng không phải lập tức ma quân bệ hạ, tuy nói mặt mày nhất trí nhưng khí chất khí chàng lại hoàn toàn khác biệt. Trong Ngục Ma Quân bệ hạ nhìn nhiều hơn mấy phần tang thương gần như tuyệt vọng điên cuồng ý vị, trong mắt tàn bạo chi ý lại lộ ra lo sợ không yên không chịu nổi một ngày khó mà cứu rỗi. Rõ ràng thi hình người là nàng, nhưng đáy mắt mang theo cực đoan sợ hãi cùng run sợ người, nhưng cũng là nàng. Mà lại trong Ngục Ma Quân, rõ ràng người mang hủy thiên diệt địa lớn bản sự, thôn nguyệt khu ngày khó có thể tưởng tượng lực lượng. Dù cho cách hư ảo một cảnh, cũng có thể để thuộc từ dạng này bất tử bất diệt quái vật cảm nhận được hít thở không thông tử vong ý vị. Cố lực lượng kia dường như áp đảo cửu thiên chư thiên phía trên, cùng ngôi sao đầy trời vạn cổ thời không cùng tồn tại. Kia là nàng tại đời thứ nhất Nguyên Thủy Ma Quân trên thân đều chưa từng cảm nhận được lực lượng. Người kia, tựa như Ma Quân A Nhiễu, lại tựa như không phải nàng. Thuộc từ suy nghĩ vô cùng hỗn loạn, chống đỡ cái chán, một giấc mộng đúng là làm cho nàng thức hải đều rung chuyển không thôi. Nàng không biết cơn ác mộng này là tại cảnh báo tiên đoán lấy cái gì, chỉ là nàng không có thể hiểu được. Tại ma giới lúc, Ma Quân A Nhiễu trăm phương ngàn kế, hống liên tục lừa gạt mang ý hiếp đều muốn thu được Dưỡng Phượng Quân vương phu, sao sẽ cam lòng hạ như thế sát thủ? Bất quá cái kia nữ nhân điên hỉ nộ vô thường cũng không phải một năm hai năm nếu là nhất định phải truy đến cùng, sợ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là đuổi cần đem khối này thì tan vào mình trong bụng mới có thể yên tâm lại. Tại kia tên điên ma quân trước mặt, chính là Kim Tiên ra tay giết tiểu tử này, đều lộ ra không đáng sợ như vậy. Ý niệm tới đây, Thục Từ cũng không đoái hoài tới nước ấm nấu ít xanh, vô cùng lo lắng mặc vào giày, liền chạy vội tới tiệm thợ rèn từ bên trong, đi lấy mình chuyên môn định chế chiếc nồi sắt lớn kia rồi. Ken, ken, ken. Tiệm thợ rèn trước kia liền mở cửa kinh doanh, mỏng lạnh sáng sớm, vốn là hoang vắng thôn trang nhỏ góc đường một chỗ càng là giải rác mấy vị người đi đường, cực kỳ thanh tĩnh. Thợ rèn sư phó nhận ra Thục Từ, gặp nàng sớm đến nhà đến thăm, hơi bị sợ, nói: "Khoai đại nương tử lên cái này sớm làm gì? Ta tới lấy ta trước kia nồi sắt." Có lẽ là một đêm ác mộng vì ngủ ngon, Thục Từ hai mắt xanh đen, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tang tang đờ đẫn. Lại thêm chi bộ kia trời sinh tựa như lòng dạ rắn giết độc mỹ nhân ra mặt, đứng ở bên ngoài dạp lại nghịch quang nàng kia một vòng con người phá lệ tĩnh mịch, thần sắc nhìn qua có một chút kỳ dị thê lương làm người ta sợ hãi. Thợ rèn sư phó tự dưng dùng mình một cái, nếu không phải một chức liền nhận biết vị này khoai đại nương tử, hắn còn tưởng rằng cái này sáng sớm bên trên gặp cái gì không sạch sẽ diễm vì đâu. Thợ rèn sư phó mất tự nhiên gượng cười hai tiếng, kia nồi sắt đã sớm đánh tốt, cũng không thấy đại nương tử ngươi tới lấy. Nếu là muốn đến không đổi, cũng không cần ngài sáng sớm tự mình đến lấy, chỉ cần thông báo Ngô đại thẩm tử một tiếng, ta liền có thể đưa cho ngài quá khứ. Thục Từ nhìn xem hắn cực kỳ chân thành nói, gấp, dưới mắt rất gấp, phi thường gấp. Lại không đem nổi cho nàng, nàng khối kia tâm đầu đục sợ là liền muốn cho người ta diệt thành tạt bã. Nói đến, từ nàng bên này chủ động đoạn đi ma quân ý thức kết nối về sau, đầu kia liền lâm vào như chết bình tĩnh. Không giống lúc đầu cùng nàng cùng hưởng thị giác thời điểm, Thục Từ thoáng kháng cự, đầu kia liền sẽ sinh ra cực lớn tinh thần áp chế. Nhưng từ lúc nàng chủ động trêu chọc phải Bách Ly An, tuyên bố muốn ăn trên người hắn nghiệp chứng lúc, ma quân bệ hạ lực lượng tinh thần liền lại không một lần chủ động tới chiếm lĩnh nàng thị giác. Như vậy bình tĩnh vốn là khác thường, lại thêm chi đêm qua cái kia một cảnh, Thục Từ mơ hồ cảm thấy mình tựa như phạm vào một cái ghê gớm sai lầm lớn. Kia thợ rèn sư phó đưa trong tay đầu nung đỏ tinh thiết từ một tiếng, để vào lạnh trong ao, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi nóng. Hắn kỳ quái nói, đại nương tử một buổi sáng sớm liền cần lớn như vậy nồi sắt đến thịt hầm rồi. Dưới mắt cho ngài ngược lại cũng không sao. Chỉ là ta kia lười biếng học đồ đệ tử còn đang ngủ, lớn như vậy nồi sắt chính là cho ngài, ngài không có một người biện pháp mang về không phải? Nếu không, Thục Từ thấy hắn như thế lề mà lề mề, đáy mắt càng thêm không kiên nhẫn được nữa, ngươi chỉ cần cho ta chính là, lấy ở đâu như vậy ồn ào? Thợ rèn sư phó há to miệng, gặp nàng tính tình như vậy, cũng không tiện nói gì, nhíu nhíu mày, nói, ngay cả như vậy, đại nương tử liền đi theo ta à? Ném đi đầu vai khăn lau, đem Thục Từ đưa vào tràn đầy tạp vật khối sắt trong nhà đá, thợ rèn sư phó chỉ lập đặt ở trên mặt tường trước kia đại hắc nồi sắt, chừng hơn phân nửa người cao. Hắn không thích Thục Từ như vậy ngữ khí thái độ, lời nói cũng không giống mới như vậy ôn hòa hữu lễ, hơi trào phúng, này nồi là dựa theo đại nương tử yêu cầu đến chế tạo. Đại nương tử nếu không có bản sự bản thân đem cái này nổi mang đi, nhưng chớ có đoán quái là ta chưa đem ngươi cái này nổi sắt dựa theo yêu cầu rèn tốt mới là. Nhìn thấy chiếc kia nổi lớn, Thục Từ rất là hài lòng. Cũng không cùng hắn nói nhảm cái gì, đường kính đi qua, tiện tay nhặt đến đống để dưới đất hai cây dây gai. Đơn tay nắm chặt nổi xuôi theo, cánh tay chìm lên, chiếc kia nổi lớn liền như vậy hổ hổ sinh phong mà lên, vững vàng rơi vào trên lưng của nàng, trong tay dây gai tới eo lưng ở giữa hất lên một ấn. Tại thợ rèn sư phó trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, nàng đã cong chiếc kia nổi lớn, bộ pháp vững vàng đi ra cửa. Cần hai tên nam tử trưởng thành hợp lực mới có thể nâng lên một cái nồi, nàng một giới nữ tử, lại bên trong như thế nhẹ nhõm cong lên, thợ rèn sư phó kinh thán không thôi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, cửa truyền đến một đạo gián mua tiếng nói: "Vương sư phó, không biết bản đạo đêm qua xin ngươi giúp một tay rèn chế trăm kiếm sắt, nhưng có chế xong. Tối nay bản đạo liền muốn thân phó đường sông hàng yêu trừ ma, cần cam đoan vạn vô nhất thất mới là." "Hả? Đây không phải Bách Lý gia đại nương tử sao?" Nghe thanh âm kia, đúng là Hoàng lão đạo, có lẽ là đến nhà lấy kiếm, xảo nộ thuộc tử, nguyên bản còn cố làm ra vẻ âm điệu lập tức biến đổi, đều là không giấu được kinh hỉ. Lại có thể ở chỗ này gặp phải đại nương tử, có thể thấy được thật sự là duyên phận a. Thục Từ vội vã về nhà thịt hầm, bước chân vội vàng phía dưới, chính gặp gỡ hôm qua bên trong lão đạo sĩ. Thục Từ tâm tình tốt lúc thuận tiện, cho dù lão đạo này miệng đầy răng phân hôi thối hun lấy nàng kiều nộn hồ ly cái mũi, còn cũng có thể chịu được một hai. Nhưng đêm qua nàng làm một đêm ác mộng, Giờ phút này tâm tình không chỉ có riêng là bình thường không được tốt, lão đạo sĩ kia giờ phút này như lấp kín bức tường người sự ở trước mặt nàng, mặc dù ngoài miệng cao hứng phàn đàm, có thể nói từ cử chỉ ở giữa, lại là như có như không ngăn lại đường đi của nàng. Lại thêm chi đêm qua cùng Bách Lý An đại xảo một hùng, cũng nhiều là bởi vì người này. Hôm qua giữa trưa nhìn còn tính là hiền lành một trương người tốt mặt, đến lúc này, thục từ nhìn lại là bao nhiêu chẳng ghét, khắp nơi lộ ra một cỗ tặc mi thử nhãn ý vị. Thật sự là lệnh hồ ly rất là không thích. Lão đạo sĩ không biết sống chết, cũng không chú ý tới thục từ kia tăng lưng mà ánh mắt. Chỉ là nhìn nàng kia linh lung tư thái phía sau còn đeo một ngụm cùng nàng hình thể cực kỳ không hợp nổi sát lớn. Hắn rất là giật mình cười nói, đại nương tử sao vóc một buổi sáng sớm một mình đến nơi này. Còn một người lấy như thế lớn một cái nổi. Lão đạo sĩ lại là kinh hỉ lại là đau lòng, hai con khô gầy bàn tay run rẩy đưa ra. Tựa như chỉ sợ chiếc kia nổi sắt ép hỏng nàng thức tha nhỏ yếu thân thể, mặt mũi tràn đầy đều là dối trá đau lòng như bóc. Nhà ngươi tiểu tướng công nhưng thật sự là tốt nhẫn tâm được à, như vậy cha tấn thân thể việc tốn thể lực lại muốn ngươi dạng này một cái nhu nhược tiểu nương tử đến tự thân đi làm. Nhà ngươi nam nhân này nhưng khi đến thật sự là bất ước đến cực điểm, việc này sự tình đều từ ngươi tới làm còn muốn hắn làm gì. Mau mau. Lao đạo mà ta lại đến giúp đại nương tử ngươi nâng lên vừa đỡ. Hắn trên miệng nói là muốn giúp nàng đỡ nổi, nhưng kia hai con run như móng gà kích ra tay lại là hướng phía ngực nàng hèn bọn sờ soạng. Thục từ ánh mắt lãnh đạm, lộ ra một tia tê liệt ý vị. Nàng lạnh hừ một tiếng, dưới chân khẽ động, ném ở đùi bên cạnh rèn sắt dài truy bị đá bên trong bắn ra, trọng lượng có phần chìm đầu đúa một mặt cứ như vậy thẳng tắp đánh tới hướng lao đạo kia cử trỏ. Tham dò qua tới kia hai cánh tay tại kia cố đại lực vật ở dưới, phản lực trùng điệp về đánh tới, mu bàn tay hung hăng đụng vào mặt mình, bột một tiếng. Lao đạo bị đau kêu thảm, liền lùi lại hai bước, khuỷu tay dây lắt nhưng sừng lớn, trên mặt cũng bị mu bàn tay của mình rút đỏ một mảnh. Thục từ thần sắc lạnh lùng, so với hôm qua, tựa như đổi một người, lao già đứng cũng không vững, vẫn là trước đỡ tốt chính ngươi à. Lão đạo sĩ không thể tin nhìn xem thu lễ về sau liền trở mặt không quen biết thục tử, phản ứng nửa ngày không thể kịp phản ứng. Cho đến máu mũi lưu trong cửa vào, cố này ngai ngái kích thích hầu khang, hắn mới giận tí mặt, ngươi dám. Thục tử nhẹ nhàng ngước mắt liếc hắn thoáng nhìn, ta dám cái gì. Nhưng gặp nàng nhảy xuống nước tự tử u ám chi khí mặt mày khó mà giãn ra, chậm rãi đi bộ từ bóng ma đi hướng sơ dương bên trong, tấm kia yêu diễm trên mặt lộ ra mấy phần âm lệ ngon độc, khí chẳng toàn bộ triển khai phía dưới đúng là hiện ra kinh hồn nhiếp phách mỹ cảm. Mấy chục vạn năm tự tử vong cùng sát phạt bên trong tích lũy ra ngập trời lệ khí cùng sát khí, há là phàm nhân có thể nhìn bùi có thể đụng. Lão đạo sĩ tim cứng lại, tức rung động tại cái này làm cho người run sợ khí chàng, lại si mê với kia càng phát ra diễm sắc kinh người mỹ mạo. Trong lúc nhất thời, khí thế cùng tức giận bị hoàn toàn áp chế xuống, chỉ có thể không có tiền đồ đáng thương chiếc ấy nói, đại nương tử. Cái này, như vậy hung làm cái gì? Lão đạo mà thế nhưng là đưa người châm bằng tử. Ánh mắt của hắn vụng trộm bên trên liếc, lại thấy hôm nay thuộc tử trang phục phá lệ đơn giản, một đầu tóc xanh tóc dài không buộc cũng không đâm, đen nhánh giống như mực đậm bảy vây tại đầu vai, cứ việc không có chút nào đeo sức, vẫn như cũ xinh đẹp rung động lòng người. Lão đạo sĩ con mắt hạt châu đều nhìn thẳng, lại thì thào hỏi, làm sao? Ta đưa ngươi cây trầm không vui sao? Vì sao không mang rồi? Được hắn nhắc nhở, thuộc tử lúc này mới nhớ tới mình nguyên là còn thu lao giả này một cây cây trầm. Chỉ là đêm qua kia cây trầm liền cho tiểu tử kia sinh khí thời điểm bóp xẹp xoa chu toàn một viên kim đầu đầu. Mới đầu thuộc tử còn thu lại, vốn nghĩ nửa đêm cho xoa bóp, nhìn có thể hay không lại bóp thành cây trầm hình dạng đến buộc tóc. Có thể lên giường thời điểm, nàng một lòng si mê với gặm màn thầu sưởi ấm, cuối cùng viên kia kim đậu đậu cũng không biết ném đi nơi nào. Thân là yêu ma, thuộc từ xưa nay không có cái gì tiền tài quan niệm, chỉ cảm thấy bất quá là cái tiểu vật sự tình, ném đi cũng không lắm đáng tiếc. Nàng cau mày nói, kia cây châm vướng bận, không thích, ném xuống. Lão đạo sĩ tử là không tin nàng lần này chuyện ma quỷ, trên đời nào có nữ tử không yêu kim, còn ngại vàng vướng bận vứt bỏ. Hắn nhìn nàng rõ ràng là nghĩ bạch bạch nuốt riêng hắn tài vật. Tốt a, tốt a, thu hắn tiền tài, lại không nghĩ trả giá đắt, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lão đạo sĩ trong nháy mắt ánh mắt lệ nhưng âm thanh lạnh lùng nói, đại nương tử này lời nói được hảo hảo không có đạo lý, ở trên đời này nào có đi ăn chỗ phần. Ngươi đã thu lão đạo mà đồ vật, việc này nhưng không thể dễ dàng như thế quá khứ. Nghe lời này đầu ý tứ, kia cây châm lại không phải đơn nàng, lại vẫn muốn tắc muốn thủ lao. Nhân loại làm việc quả nhiên là phiền phức đến cực điểm, lề mề chậm chạp. Đã như vậy, kia vì sao tặng đồ thời điểm không đồng nhất sớm nói rõ ràng? Thục từ là chính trị quyền nhu bên trên nhu lược ra, thậm chí là âm nhu ra, nhưng nàng cực ít liên quan thân hồng trần, cũng không nhà thông thái sự tình. Thêm nữa lâu dài đoạt cho sinh sát, chính là một giới bá chủ, cũng hiếm khi đồng nhân giảng đạo lý, luận nghĩa lý. Chớ nói kia cây châm vốn là đầu tiên là lão đạo sĩ chủ động tặng cho nàng. Tại ma giới bên trong, phàm là nàng coi trọng đồ vật, chớ nói đồ vật chủ nhân có nguyện ý hay không chỉ cần nàng muốn, liền không có cái gì đạo lý đồng nhân luận không phải là đạo nghĩa. Cương đại tức là vương giả, kẻ yếu mới đồng nhân giảng đạo lý. Nàng lại nhẹ nhàng nhìn lão đạo sĩ kia một chút, cười lạnh một tiếng, lộ ra trương này ra mặt, ngược lại là lộ ra phá lệ âm hiểm ngon độc, đem lão đạo sĩ kia sợ hãi đến toàn thân phát thấm. Thục từ lười nhắc cùng hắn nói nhiều một câu nói nhảm, có nồi sắt, xa xa đi xa. Lão đạo sĩ đầy mắt âm lệ mà nhìn xem thục từ bóng lưng rời đi, nắm đấm bóp chặt chẽ, hoán hận nói, lần này quất đủ các khí, lão đạo mà là thật nối không trôi. Nhất định phải cho ngươi biết mặt. Sư phụ. Một niên kỷ còn nhẹ tiểu đạo sĩ chậm rãi đi ra, do dự nhìn lão đạo sĩ một chút, sau nói, sư phụ nếu là muốn đối phó nữ tử này, đồ nhi ngược lại là có nhà nàng tướng công một cá biệt trôi. Lão đạo sĩ a, một tiếng, ý vị thâm trường nhìn kia tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ giống như là có chút e ngại thủ đoạn của hắn, thân thể rụt rụt, nhưng nghĩ tới nếu có thể thành sư phụ tâm nguyện mà đem đạt được chỗ tốt, không khỏi lại định nọt đụng lên té ngã đi, cùng hắn đưa lô thai một phen. Lão đạo sĩ đầu tiên là kinh ngạc, lại là cười gằn. Như thế nói đến, cái này giảo hoạt như hồ sú nữ nhân, quả nhiên là trốn không thoát bản đạo lòng bàn tay hết thảy, liền đều nhìn tối nay. Chương 946, sông dạ hành chương 946, sông dạ hành ngươi nói là, muốn mời chúng ta đi thuyền sông du lịch, đi tế tự thần sông chi lễ. Thục từ vừa về đến nhà, cũng không nhìn thấy Bách Lý An đi nơi nào, sau lưng nổi sắt đều còn không tới kịp buông xuống, ngoài phòng đầu liền đen nghịt tới một đám người lớn. Các nàng đều là trong thôn phụ nữ trẻ em đại thẩm, trong trong ngoài ngoài đem phòng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nói chuyện gì trong làng ngày gần đây chọc cái gì đổ không sạch sẽ. Vì vậy đưa tới trên núi Thanh Vân lão thần tiên hoàng đạo nhân tiên thân vị sắp đến đây, trừ tà ma, định cả khôn. Ngày gần đây trong thôn quái sự liên tục, mỗi lần hoàng hôn thanh lương thời gian, nếu có nữ lang đơn độc tại suối nước sông bên cạnh hoán áo, tổng sẽ vô cớ mất tích, cho đến mấy ngày sau mới gọi trong nhà người nhận ra việc này. Cốt bởi những cái kia nữ lang hoán áo mất tích ngày, lúc nửa đêm, nhà mình trong phòng lại liên tiếp xuất hiện tên kia nữ lang thân ảnh cùng thanh âm. Đến mức trong nhà người đều lấy là tất cả thường ngày như tiếp. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, kia mấy ngày nữ lang thân ảnh cùng thanh âm đều phá lệ hư phiêu. Chân chính nhớ lại thời điểm, một loại tự dưng sợ hãi tập thân. Đúng là giật mình phát giác được, mình tựa hồ cũng không trong nhà chân chính thấy do nữ lang bộ dáng hình dáng. Cho đến tại suối sông rừng cây một bên, nhìn thấy nhà mình nữ lang quần áo một nửa chôn dưới đất, hiển nhiên đã là ngộ hại nhiều ngày, thi cốt lại không cánh mà bay. Quỷ dị như vậy quái sự, như vậy linh khí không đủ xa xôi sơn thôn cực ít từng có. Trong lúc nhất thời, gọi cũng không thông hiểu thiên văn địa lý vô tri hương nông nhóm đàn bà con gái không biết như thế nào cho phải. Các nàng hàng đêm lo lắng hãi hùng, chỉ sợ quỷ kia thần tiên ma quái chuyện phát sinh tại nhà của mình. Bây giờ gặp như thế một vị lão thần tiên, tự nhiên là hương hỏa cung cấp đủ. Lại thêm chi kia hoàng lão đạo một phen khai đàn làm phép, thổi lửa đốt phù một hệ liệt mơ hồ huyền thủ đoạn hiện ra tới. Tại những này hương nông chúng phụ nhân trong mắt, có thể nói là lớn đại thần thông, cho là quỷ bái, tin tưởng không nghi ngờ. Mấy ngày nay, kia hoàng lão đạo có thể nói là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tại cái này vắng vẻ đến nghèo rất mỏng tơi sơn thôn điền trang bên trong, cũng là hung hăng mập kiếm lời một bút. Một chút dùng cũ sự vật, tỉ như nói kiếm gỗ đạo, phù vàng, ngũ đế đồng tiền, thanh đồng kiếm, chu sa đạo bảo, đều nhất nhất tại thôn trang này bên trong hảo hảo một lần nữa đặt mua một lần. Bất quá đều là có thể tối nay tế tự thần sông, cần chuẩn bị hoàn toàn không cho sơ thất vì lấy cớ. Trước đây, càng là đối với tế tự đưa ra rất nhiều yêu cầu, cần lấy 6 tên nữ tử cùng thuyền đồng hành, lấy tế thần minh. Ma thuộc tử chính là cái này thứ 6 nhân tuyển. Nói tóm lại, hoàng lão đạo một phen mây chi lại mây lại đạo lý xuống tới, đem bọn này nông thôn phụ nhân lắc lư đến sửng sốt một chút. Chỉ biết hiểu cái này thứ 6 người tuyển không thể coi thường, nửa điểm qua loa tùy ý không được. Đã lao thần tiên điểm danh chỉ họ nói là vị này khoai họ nữ tử, vậy cũng chỉ có thể là nàng, người bên ngoài làm thay không được. Nhìn xem ngoài cửa hung hăng càn quấy một đoàn người, thuộc từ trong mắt sát cơ ẩn hiện. Nàng đối với những này a miêu a cậu phàm nhân phá sự không có hứng thú, cũng không có kiên nhẫn đi làm kia cái gì tế tự thần linh chuyện ngu xuẩn. Đang muốn phát tác ở giữa, nô đại nương nhảy ra chỉ trích nói, các ngươi một nhóm người này, từng cái đều làm gì chứ? Khoai đại bội tử lại không phải chúng ta kiểu miệng thôn người, có rất nghĩa vụ muốn cho các ngươi buộc mang lấy đi trong sông đầu làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thuộc từ ánh mắt đạm đạm nhìn kia nô đại nương một chút, giống như là có chút ngoài ý muốn đối mặt nhiều như vậy khí thế hung hăng mọi người. Nàng một phụ nữ trẻ em, lại có dũng khí đứng ra mở miệng giữ gìn. Mặc dù nói nàng thuộc tử, cũng không cần bất luận kẻ nào giữ gìn cũng được. Nô đại nương tuy là đọc qua sách gì, lại cũng không giống những người này mông mội vô tri. Vốn là đối kia hoàng lao đạo cảm quan không tốt, hôm qua lại nhìn kia lão đạo nhân rõ ràng là đang đánh khoai đại bội tử chủ ý, hôm nay nghe thợ rèn sư phó nói, tựa như lúc sáng sớm, cái này khoai đại bội tử cùng kia lao đạo nhân tại tiệm thợ rèn tử bên trong náo một chút không thoải mái. Kia thợ rèn sư phó cũng là người thành thật, mắt sáng nhìn rõ ràng là kia lao đạo nhân mưu toan đối với người ta nương tử động thủ động cước trước đây. Chỉ là bây giờ kia lão đạo nhân trong thôn danh tiếng chính thịnh, thợ rèn sư phó không muốn nhiều hơn gây chuyện, cũng không khắp nơi nhiều lời cái gì. Chỉ là Ngô đại nương lại nhìn không được, đây rõ ràng là tiện nghi chiếm không thành, có ý định trả thù. Dưới mắt đầu mùa xuân lạnh lên người, mấy ngày liên tục mưa to, suối sông chảy xiết nguy hiểm. Ban đêm tế tự, nếu là thoáng ra một chút ngoài ý muốn, rơi vào trong nước, cho dù không đem người chết đuối, cũng có chết có nguy hiểm. Nói chung nhân tính vốn là tự tư, sinh tử trước mắt, chỗ nào cho các nàng suy nghĩ tỉ mỉ đạo lý, huống chi nhân loại buồn vui vốn cũng không nghĩ thông suốt. Đối với Ngô đại nương tử chỉ trích, các nàng mảy may xem thường, lý trực khí chẳng nói, nàng đã tại bên trong làng của chúng ta dừng chân ở lại, chính là chúng ta thôn một phần tử, ăn đến cũng là bên trong làng của chúng ta khẩu phần lương thực. Nàng kia ốm đau bệnh tật tướng công cả ngày uống xong dược liệu, nướng lô hỏa không đều là bên trong làng của chúng ta sao? Bây giờ bảo nàng dành thời gian ra chút lực, cũng không phải muốn nàng tính mệnh, lại có thể nào thôi diễn, ngậm ngậm hồ hồ. Trong làng ngược lại cũng có chút làm rõ sai trái người, Lý đại thẩm lời nói này đến liền không đúng, khoai đại nương tử bất luận là ăn uống vẫn là lô hỏa, đều là bỏ ra bạc đến mua. Không nói những cái khác, liền kia mấy quả dạ minh châu, chính là trong làng nhiều năm thu hoạch nàng vốn cũng không thiếu người bên ngoài. Chỉ là khoai đại bội tử a, ngươi cũng chớ trách, dưới mắt bên trong làng của chúng ta phát sinh như vậy quái sự. Mấy nhà cô nương đều mất tích, nếu là còn hỏng bét một chút, sợ là đã ra khỏi nhân mạng. Chúng ta cũng nghĩ sớm đi kết thúc việc này, nhưng chớ có đưa tới một chút đồ không sạch sẽ. Kia lão thần tiên chỉ mặt gọi tên, nói ngươi bát tự cứng rắn, mệnh cách hiền quý, có thể khiến thần tiên hiền linh. nếu ngươi có thể xin thương xót, trợ giúp đại gia hỏa vượt qua cái này nan quan, chúng ta tất nhiên nhớ ngươi cả một đời tốt. Thục Từ hiển nhiên là cái mềm không được cứng không xong, nàng cười lạnh nói, ta cần muốn các ngươi nhớ kỹ ta cả một đời tốt làm cái gì? Nhớ kỹ ta tốt là có thể để cho ta ăn cơm no, còn có thể thay ta tiêu thai giải nạn. Chớ có ở đây vướng tay trúng mắt, lại hung hăng càng quái, đừng có trách ta không khách khí. Thục Từ tại ma giới cuồng ngạo đã quen, lời này đối với Ma Hà đại nhân mà nói, tính không được cái gì quá mức lời nói. Nhưng rơi vào đám nhân loại kia nhóm trong lỗ thai, lại là cực đoan chói tai, trêu đến cả đám cực không thoải mái. Phụ nhân này hảo hảo không giảng đạo lý, nhăn mặt cho ai nhìn, nếu không phải chúng ta thu lưu vợ chồng bọn họ hai người, nàng kia muốn chết không sống tướng công sợ là đã sớm một cước bước vào Diêm Vương điện. Đúng, đã nàng như vậy không thất thời, chúng ta lại cùng nàng khách khí cái gì, như thế không có đồng tình tâm. Chúng ta làm gì đưa nàng kia tiểu tướng công ném ra ngoài thôn, quản hắn chết sống. Lời này rõ ràng là giận dữ phía dưới nói nhảm, nhưng đây không thể nghi ngờ là chạm đến Thục Từ bảy ngược, nàng trong đôi mắt hình như có hỏa diễm mãnh liệt, ung tùn nghiêm nghị, các ngươi dám? Khoai đại nương tử cần gì phải muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ngươi chỉ cần nho nhỏ phối hợp một hai, đợi cho tế tự kết thúc, chúng ta đương nhiên sẽ không có xử. Nếu là một tới hai đi, trêu đến ngươi thân thể kia không tốt tướng công bệnh trầm kha tái phát, kia có thể thật lớn không xong, lao đạo mà trong lòng nhất định là mười phần băn khoăn. Chỉ nghe một giọng giản mua truyền đến, đám người từ từ phân ra một cái con đường. Hoàng lao đạo lấy một thân mới đổi đáng chú ý đạo bảo, tay cầm phất trần, một mặt thành khẩn nhìn xem Thục Từ. Đối với đạo lý đối nhân xử thế, Thục Từ hoàn toàn chính xác còn không bằng một đứa bé con. Nhưng nếu luận âm mưu quỷ kế, ma giới trên dưới, trừ ma quân bên ngoài, lại là khó tìm đối thủ. Nhìn xem dưới mắt Hoàng lão đạo, Thục Từ như thế nào đoán không ra hắn là hướng về phía tới mình. Người phàm nho nhỏ, cũng dám can đảm tính toán Ma Hà chi chủ. Thục Từ từ trước đến nay cũng không phải cái gì người lương thiện, trong lòng cười lạnh. Đã lao đạo sĩ này khăng khăng nhất định phải đi kia suối sông bên bờ tế tự kia cái gì gây nên thần linh, nàng ngược lại cũng không để ý tiện hắn một đoạn. Đã nói đều nói đến mức này, vậy ta liền không từ chối. Hoàng lão đạo trên mặt hơi sững sờ, còn tưởng rằng nữ nhân này biết rõ hắn là tại công báo tư thủ, tất nhiên sẽ ra sức cước từ một phen. Kể từ đó, cũng có thể mượn những thôn dân này tay, đưa nàng hảo hảo làm khó dễ một phen. Nhưng không ngờ, nàng đúng là đáp ứng như vậy sảng khoái. Gặp nàng rốt cục nối lòng miệng, những thôn dân kia cũng không lại tiếp tục ủng hộ doan người, ai đi đường nấy trở về nhà cầm tế tự chi vật làm chuẩn bị đi. Tại năm người đứng đầu chọn chúng nữ tử dẫn đầu dưới, Thục Từ cũng theo đám người hướng suối sông bên cạnh bờ đi xa mà đi. Trước khi rời đi, bên nàng mắt đạm đạm lườm lão đạo sĩ kia, ánh mắt kia là thật kỳ quặc quỷ dị. Nàng nửa bên mặt chiếu vào phản quang trong bóng tối, xinh đẹp sau khi, giống như người càng giống như quỷ. Hoàng lão đạo thân thể hung hăng lắc một cái, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Sư phụ, bên người tiểu đạo sĩ yếu đất đều, ngài biện pháp này sẽ không phát sinh ngoài ý muốn a? Dù sao thôn này bên trong quái sự không dứt, đúng là có lạc đàn nữ tử tại đường sông ở giữa vô cớ mất tích, tối nay chúng ta coi là thật muốn cùng nhau theo các nàng chèo thuyền du mà sao? Tiểu đạo sĩ thanh âm để Hoàng lão đạo từ mới trong lúc hoảng hốt bừng tỉnh, hắn cau mày nói, ngạc nhiên, ngươi mới cũng đã nói, chỉ có lạc đàn nữ tử mới sẽ vô cớ mất tích. Lão đạo mà hôm nay thế nhưng là chọn vẹn tụ tập 8 người cùng dạo, như coi là thật có quỷ quái loạn thần, tối nay cũng quả quyết ra không là cái gì nhiễu loạn. Hoàng lão đạo con mắt một nghiêng, huống chi, tiểu tử kia coi là thật như lời ngươi nói, có thể cùng chim lưu đối nói, hẳn là người mang yêu pháp dị năng. Bây giờ nếu có thể thừa dịp hắn bệnh, đem những người này bệnh cắm trên người hắn, kia họ khoai nữ nhân, tất nhiên cũng trốn không thoát, đến cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý bản nói tới xử trí. Tiểu đạo sĩ thần sắc loạn loạn, hình như có do dự. Hoàng lão đạo gặp hắn như vậy cũng đúng, chỉ sợ hắn chuyện xấu, cau mày nói, sợ cái gì? Bản đạo tu hành hơn 10 năm, cũng là có mấy phần đạo hạnh bản thân, nếu là quả thật có hại người ta ma, bản đạo vừa vặn đem thu, vì thế dương danh một phương, chẳng phải là tốt hơn. Tiểu đạo sĩ ánh mắt 10 phần bất đắc dĩ. Đám người rất mau tới đến bờ sông, lấy Hoàng lão đạo cầm đầu, khai đàn làm phép, lại dầu cụ là biểu diễn một trận phun lửa đốt phù kiếm. Lại nhải niệm một lớn đẩy ngay cả Thục Từ đều nghe không hiểu lệnh ra nói lệnh ra ngữ sau. Lão đạo song mô hình mãnh nhưng mở to, thiên thanh thanh, địa linh linh, đốt hương cầu xin trương tiên sư, thiên tinh lôi công thiên tinh nhọn, vạn tinh hảo quang vạn tinh minh. Tay đệ bảo kiếm chém yêu tà, nếu có hung quang không nằm người, chân đạp ác quỷ bị diệt vong. Thần binh cấp như luật lệ. Lại là thật lớn một chùm liệt hỏa từ lão đạo sĩ trong miệng phun ra, khí thế hảo hảo dọa người, lập tức dẫn tới người chung quanh liên tục kinh thán không thôi. Mà Thục Từ lại thấy thẳng muốn ngủ. Một phen lại nhải, lão đạo sĩ hét lớn một tiếng, canh giờ đến. Sau đó liền một trận dở dở ương ương khoa tay múa chân, cũng chính là trong truyền thuyết khiêu đại thần. Sau đó đem các cô nương lắc lư lên tòa kia chế tạo đơn sơ thuyền phía trên, trên thuyền sớm chuẩn bị tốt tam sinh trái cây cùng hoa tươi. Lên dây cung chi nguyệt dần dần bị mây đen chỗ che, sắc trời âm trầm. Ngay tại lão đạo xào đi thuyền đi ngược dòng nước thời điểm, một tiếng vang thật lớn phá vỡ nặng mây dày đặc bầu trời, sắc trời như hối, mưa gõ sóng xanh. Cái này mưa rơi vào giá lạnh lại gấp, không có dấu hiệu nào, đám người lại chưa chuẩn bị dù che mưa, trong khoảnh khắc liền ngâm cái ướt sũng. Hoàng lão đạo dâu ria cũng biến thành một tội trạng, quan mạng bị mưa to ở mức đánh lại ra, lại không nửa phần tiền phong đạo cốt bộ dáng. Thanh lanh đêm, xào sạc sông, một trận mưa lớn tới thê lương làm cho bầu không khí khó tránh khỏi có chút âm trầm. Kia năm tên kéo tới góp đủ số nữ tử khoanh tay, đông lạnh đến run lẩy bẩy, một chiếc thuyền con phía trên treo đèn lồng cũng bị mưa to đánh tắt, bốn bề hắc ám phảng phất hướng phía các nàng thôn phệ mà tới. Ánh trăng lẩn vào mây, tầm mắt cực kỳ có hạn, bốn phía âm u không ánh sáng, các nàng thân thể run rẩy, cảm thấy sợ hãi, nhìn chung quanh. Mới đầu lên thuyền thời điểm, còn dựa vào tin tưởng pháp lực cao thâm hoàng tiên nhân có thể hộ các nàng không việc gì. Nhưng bây giờ, tại cái này không biết sợ hãi cùng nguy hiểm trước mặt, trong lòng tóc thẳng Hàn Ý Tục từ sớm có dự kiến trước, ngồi xổm ở một góc, nồi sắt nửa chụp ở trên đỉnh đầu, cũng là chưa thụ mưa gió nỗi khổ. Mấy ngày nay mưa to liên miên, mới sơ tinh bất quá 2 ngày, ban đêm lại bắt đầu tiếp tục mưa to, lại cái này mưa to mắt nhìn lấy lại có mưa to hướng đi xu thế. Trên thuyền đám người bắt đầu tâm hoảng ý loạn, lúc này có nữ tử yếu ớt lên tiếng nói, "Hoàng đạo trưởng, tế tự kết thúc rồi ạ. Chúng ta khi nào có thể lên bờ à? Trên thuyền trái cây dê bò đều bị đánh vào trong sông, nếu là lại không lên bờ, sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh à?" Có nữ tử đã bắt đầu dịu rít thúc thích, "Ta vào ban ngày nhìn cái này sông cũng không quá mức hiếm lạ, tối nay sao ngày thường đáng sợ như vậy, đều được như vậy lâu làm sao còn không nhìn thấy bờ sông?" Đáng sợ là, quay đầu ở giữa, các nàng thậm chí đã là không thể nhìn thấy lúc đến bên cạnh bờ bên trên thôn dân đèn nước. Lọt vào trong tầm mắt phía dưới, đều là một vùng tăm tối chảy xiết nước sông, lại cho người ta một loại lâm viên mà đi, sợ cầu không đường ngạt thở cảm giác tuyệt vọng tới. Trong nước sông vô số bơi nhanh mà đi cổ quái vảy đèn kỳ ngư. Các nàng thề, các nàng tại cái này trong sơn thôn sinh sống mấy chục năm, ngư dân vớt sông biển nhiều năm như vậy, các nàng chưa bao giờ thấy qua tối nay những này bộ dáng quái dị tràn đầy vảy đầm bánh ngư. Những cái kia cá nhìn là chẳng có mục đích bơi nhanh mà đi, nhưng chúc thuyền phía dưới cũng là bị những này cá đâm đến đụng chút rung động, trói chặt chúc thuyền dây gai giống như cũng có chỗ bung lỏng. Như vậy biến cố làm cho đám người càng thêm bất an. Kia tiểu đạo sĩ cũng rõ ràng hoảng hồn, lắc lắc Hoàng lão đạo, "Sư phụ, dưới mắt như vậy, nhưng như thế nào cho phải?" Đến giờ phút này, Hoàng lão đạo vẫn không quên duy trì lấy mình cao nhân phong độ, hắn làm bộ nói, "Không sao, chỉ thường thôi mưa gió, có bản đạo tại, tự nhiên có thể hộ chư vị bình yên vô sự." Lời tuy nói như vậy, nhưng hạ lớn như thế mưa, là thật không tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn ngay cả xem mấy ngày nước sông tình thế, nhớ kỹ đến trong đêm, sông thủy mỗ một phương vị liền sẽ xuất hiện chảy xiết xoáy nước lớn dòng chảy xiết, người như cuốn vào trong đó, tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó cái này không rắn chắc thuyền như cuốn vào trong đó, trên thuyền nhiều như rừng một số người, tránh không được cần hắn đến giải cứu. Mạng hắn đồ nhi ở trong nước sớm thiết có cơ quan cọc ngầm, lão đạo thủy tính vô cùng tốt, mượn nhờ cọc ngầm, liền có thể tự biểu hiện ra một phen trên nước hành tàu bản sự. Lại từng cái đem những này tiểu nương tử cứu đi lên, duy chỉ có sót xuống kia khoai đại nương tử. Không phải đưa nàng hảo hảo ăn một phen đau khổ, bảo nàng cầu xin tha thứ, chỉ đến ngoan ngoãn mới có thể hiểu chuyện nghe lời. Nhưng hôm nay cái này trời mưa đến lớn như vậy, đèn lồng cũng diệt, độc thuyền theo chạy xiết nước sông loạn lưu loạn phiêu. Cũng không biết giờ phút này người ở phương nào vị, càng không biết được những cái này cọc ngầm tử có hay không bị mưa to cuốn đi. Lão đạo trong lòng đồng dạng bất an lo lắng, ám đạo chẳng lẽ tối nay thật muốn gặp cái gì đồ không sạch sẽ a. Chương 947, một trận tranh thủy mặc chương 947, một trận tranh thủy mặc mà sông bất quá mấy trăm mét xa, nhưng lão đạo xào mà đi hơn nửa canh giờ, từ đầu đến cuối chưa chắc bị ngạn chi quang. Răng rắc một tiếng vang dọn, lão đạo trong tay thật dài cây gậy trúc đúng là đứt gãy thành hai đoạn. Vẻ trúc tại càng phát ra chạy xiết mặt sông kịch liệt chập trùng bắt đầu chập trùng, to lớn thủy đánh ra, phát ra kinh tâm động phách cự đại thanh âm. Chúng nữ tử rốt cục lại khó nhẫn lại, lên tiếng khóc ồ lên. Phải làm sao mới ổn đây, cái này êm đẹp cột như thế nào đoạn mất đi, chúng ta dưới mắt nhưng muốn thế nào trở về mới tốt ta. Tên kia tiểu đạo sĩ mặc dù sắc mặt cũng dị thường tái nhợt, nhưng sắc mặt còn tính là trấn định. Hắn lau mặt một cái bên trên nước mưa, tăng cường tiếng nói, cái này sông đường gập đền, đáy sông đều là quái thạch đá lởm chởm, chống đỡ thuyền chi cán vô ý thể nhập trong đó, vì nước chảy xiết nước sông đánh gãy sự tình cũng là thường có. Chớ kinh hoàng hơn, chúng ta chỉ cần nắm vững trên thuyền dây thừng, dựa vào nhau liền không có việc gì. Dù sao cũng là cùng lão đạo sĩ này bốn biển là nhà, khắp nơi hám hại lừa gạt trèo đèo lội suối tiểu đạo sĩ tâm lý tố chất coi như không tệ, có thể trấn an lòng người. Lão đạo sĩ cũng là gật đầu nhạt nói, không tệ, có bản đạo tại, không cần phải lo lắng. Hoàng lão đạo nhìn như phong khinh vân đạm, có thể không người phát giác hắn nói chuyện ở giữa run rẩy bờ môi, nắm nuốt một nửa cây gậy trúc tay đều đang run rẩy, bàn tay lạnh buốt, có thể thấy được trong lòng không muốn người biết dãy rủa cùng sợ hãi. Cho dù tiểu đạo sĩ nói rất có lý có theo, nhưng Hoàng lão đạo phương mới rõ ràng cảm thụ được rõ ràng, kia cây gậy trúc ở đâu là bị khe đá thẻ đoạn. Kia xúc cảm, rõ ràng chính là trong nước có giấu một cái tay, xinh xinh đem bẻ gãy. Tại bẻ gãy đêm trước, Hoàng lão đạo thậm chí có thể cảm nhận được trong nước cái tay kia tại cùng hắn đại lực tranh đoạt cây gậy trúc. Hắn bởi vì sợ hãi mà gắt gao nắm chắc, cũng không buông tay, cái này mới đưa đến bị bẻ gãy. Thế nhưng là tại cái này nước sâu trong sông, cái nào người bình thường sẽ hơn nửa đêm ở đây phủ nước lặn, mưa to phía dưới, nước sông nguy hiểm nhất. Húng chi hắn sớm đã báo cáo các thôn dân, tối nay hắn muốn ở đây trong sông tế tự thần sông, ai cũng không dám chọn ở thời điểm này tại trong sông bơi lội cố ý chơi bừa. Hoàng lão đạo trong lòng đột nhiên hiện ra một cái kinh khủng suy nghĩ. Nước này bên trong cất giấu lấy có thể hay không căn bản cũng không phải là người. Hoàng lão đạo trong nháy mắt dùng mình, một khắc cũng không dám ở đây chờ lâu, đem ngày bình thường lừa gạt người ra hỏa, kiếm gỗ đảo, chu sa phủ vàng chăm chú túm trong tay. Không có cây gậy trúc chèo trống, mẹ trúc chỉ có thể thuận dòng chảy xiết hạ lưu, đồng bền chi thế càng ngày càng nhanh. Vành một tiếng trọng kích đục vang, mẹ trúc dường như đụng phải một cái nô ra đáng ẩm, bọt nước cùng đập, mắt thấy liền muốn bên cạnh lật qua. Kia tiểu đạo sĩ vội vã hét lớn một tiếng, mau ngồi đàng hoàng ổn định, chớ có để thuyền bè lật nghiêng. Tại kia tiểu đạo sĩ chỉ dẫn dưới, chúng nữ thê âm thanh thét chói tai vang lên, nhưng vẫn là nghe tiểu đạo sĩ. Trừ thuộc từ bên ngoài, bọn hắn tay nắm, lấy làm bước từ người, cuối cùng là nguy hiểm vạn phần đem sắp đụng lật qua bẻ trúc ổn định. Hoàng lão đạo trong lòng may mắn vạn phần, cũng may cũng không một thân một mình khinh thường đến làm bộ tế tự thần sông. Ổn thỏa lý do, hắn điểm 6 tên thôn nữ chân là có dự kiến trước. Không phải, lấy hắn một người trọng lượng, cái này thuyền sợ là sớm đã bên cạnh lật qua. Tại cái này mờ tối dưới tầm mắt, như thế gấp đột nhiên băng lánh trong nước sông, hắn trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy cọc ngầm ở nơi nào mặc cho hắn sao thông thủy tính, sợ là cũng muốn uổng đưa tính mệnh. Nếu là cái này thuyền thuận dòng nước sông đến hạ du, cũng có thể bình yên vô sự. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, lão đạo đang muốn thở phào, vô ý thức muốn đi xem mình tâm tâm niệm niệm khoai lại nữ tử. Nhưng dư quang chạm đến quá khứ, lại là tại thuyền bè một bờ, phía đến một vòng hồng sắc thân ảnh, kia lao người ảnh đang gắt gao dán một thôn nữ như ngồi, nhìn không rõ khuôn mặt. Mới đầu Hoàng lão đạo còn tưởng rằng là nhà ai gan nhỏ nhỏ nương tử sợ hãi, vốn tại quen biết tỉ tỉ sau lưng vụng trộm thuốc thiết. Nhưng Hoàng lão đạo không có tồn tại, đầu óc đột nhiên sắp vỡ. Kỳ quái, tối nay lên thuyền tới một nhóm nữ tử bên trong, có người là thân mặc đồ đỏ sao? Hoàng lão đạo nửa là nghi hoặc, nửa là căng sợ tỉ mỉ đến một chút. Chỉ trong nháy mắt, lập tức dùng mình, toàn thân đều muốn kết băng, mồ hôi lạnh cũng đổ. Bảy người, bảy nữ nhân. Hắn rõ ràng điểm thanh danh số, lên thuyền mà đến đều là trong thôn bộ dáng đẹp nhất 6 tên thôn nữ, nhưng chẳng biết lúc nào, thuyền này thuyền phía trên, đúng là có 7 nữ nhân. Cái kia mặc đồ đỏ phục từ vừa mới bắt đầu, liền không trên thuyền. Đồ không sạch sẽ. Hắn lại coi là thật chiêu rước lấy đồ không sạch sẽ. Lao đạo sĩ hai chân như nhũ ra, kém chút thẳng tắp ngồi xuống. Hắn cứng ngắc con mắt, khiến cho mình không nhìn tới cái kia đạo áo đỏ thân ảnh, nhưng cực đoan sợ hai phía dưới, ánh mắt lại không bị khống chế gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị nữ tử, khó mà chuyển động nửa phần. Một trận sóc này xuống tới, thuyền cũng dần dần bình phục, xuyên thấu qua hơi nước tràn ngập ảm đạm thời tiết. Ngồi trên thuyền đám người mơ hồ có thể trông thấy bên kia bờ sông có hai đạo nhân ảnh, chính bung dù đốt đèn, giống như đang chờ đợi các nàng về bờ. Đám người mừng rỡ phi phàm, chỉ nói sắp đến bị ngạ, cuối cùng không cần tại tiếp tục lo lắng hãi hùng. Kia năm tên nữ tử đội vàng song trưởng bị tương, nhanh chóng huy động thuyền bè, muốn nhanh đi đến lên bờ. Kia Hoàng lão đạo toàn thân cứng đờ nhìn xem tên kia nữ tử áo đỏ, chỉ gặp nàng như phụ lưng linh dính sắt trong đó một tên nữ tử phía sau, chậm rãi nâng lên một trường trắng bệnh tĩnh mịch gương mặt tới. Nữ nhân bờ môi tinh hồng, nước như tàn nguyện, chính tê tê hướng lấy nữ tử gáy thổi gió lạnh. Nữ tử kia đánh run một cái, lại phảng phất nhìn không thấy cũng không cảm giác được sau lưng nữ tử kia tồn tại, vẫn như cũ liều mạng bạch lên mặt nước, ánh mắt vội vàng nhìn xem bên kia bờ sông. Một màn này là thật quá mức quỷ dị, Hoàng lão đạo thuận ánh mắt của nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng đúng là chẳng biết lúc nào bị cuốn vào một mảnh sườn đồi dưới thác nước. Như thế suối sông, sao là thác nước? Hoàng lão đạo kinh tâm không thôi, bận điệu quát, mau dừng lại, mau dừng lại, muốn rơi đi xuống, muốn rơi đi xuống. Các ngươi đây là điên rồi sao? Cũng không luận là kia năm tên nữ tử, còn là tiểu đạo sĩ, đều phảng phất nghe không được lão đạo sĩ nói, như cũ liều mạng phủi đi bắt đầu truy đuổi trong bóng tối quan minh, khao khát gắt gao nhìn về phía chỗ kia sườn đồi thác nước. Lão đạo sĩ hồn phi phách tán mà nhìn xem giống như mê muội đám người, thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, chính chính đối đầu nồi sắt phía dưới, thục từ cặp kia ẩn hàm niệm mai cười lạnh ánh mắt. Lão đạo sĩ trong lúc bối rối ngơ ngác, thầm nghĩ, quỷ dị như vậy tình trạng dưới, nàng không giống mê muội, nhưng ánh mắt không khỏi cũng quá mức tại tỉnh táo chút. Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, cái mông dưới đáy thuyền bè rốt cục chống đỡ đến cực hạn, đâm đến phá thành mảnh nhỏ tan ra thành từng mảnh. Trên thuyền đám người hạ sủi cảo giống như rơi vào trong nước. Lão đạo sĩ vừa hạ xuống nước, liền hoảng sợ cảm giác được có vô số chỉ so với nước sông càng thêm băng lãnh thấu xương tay bốn phương tám hướng đem thân thể của hắn gắt gao bắt lấy, hướng nước sông chỗ sâu túng đi. Mặc dù hắn thủy tính vô cùng tốt, như cũ có nước sông điên cuồng rót vào lồng ngực phổi bên trong, hắn tứ chi lung tung bịch dây rủa lấy, nỗ lực tại chạy xiết trong nước sông mở to mắt. Dùng mình phát hiện chăm chú hướng hắn chộp tới cánh tay dài, cái này hiển nhiên căn bản không phải nhân loại tay, lít nha lít nhít cánh tay như con rết chi tiết dài nhỏ. Có nắm lấy tay chân của hắn, có giống như rắn chăm chú quấn quanh lấy bụng của hắn cùng cổ. Lao đạo như rơi vào hầm băng, huyết dịch ngưng kết, thầm nghĩ hôm nay mình chẳng lẽ lại liền muốn bàn giao tại địa phương quỷ quái này cho ăn nữ quỷ sao? Tử vong gần như thời khắc, Hoàng lão đạo trong lòng lại trồi lên một sợi ý niệm kỳ quái. Hắn nhìn xem tại chìm vào trong nước sông đám người, đều không giống cái kia liều mạng sợ hãi dãy rủa. Các nàng giống như đưa về an bình mộng đẹp, thần sắc thả và bình tĩnh, đúng là lấy một cái vô cùng buông lòng tư thái, tứ chi mở rộng ngâm tại trong nước sông. Tùy ý kia dáng dấp dọa người tái nhợt cánh tay, đưa các nàng chậm rãi kéo vào nước quen bên trong. Vì sao hắn không giống đám người này mà chướng mà không biết? Vì sao hắn có thể trông thấy kia áo đỏ nữ quỷ, còn có vực sâu bên cạnh bờ? Ngạt thở cảm giác dần dần lâm đến thời khắc, lão đạo ngực đống nhiên nổi lên trận trận ấm áp ánh sáng nhạt, ở trong nước dị thường rõ ràng. Mà gắt gao giữ thân thể của hắn những cái kia cánh tay cũng giống như bị phỏng, nhao nhao buông ra. Thân thể mất đi kiềm chế, lão đạo sĩ tuyệt địa phùng sinh tranh thủ thời gian tay chân đủ đạn, nhanh chóng hướng mặt nước du lịch nổi lên đi. Hoa ha, khu khu cụ. Hoàng lão đạo mặt mũi tràn đầy chật vật đem đầu đỉnh bạch nước mặt, tham lam từng ngụm hô hấp lấy băng lãnh không khí, đại não thiếu dưỡng khí choáng váng cảm giác cũng có chỗ làm dịu. Trong lòng của hắn may mắn vô cùng, nguyên lai mình lâu dài đeo ở trên người răng sói mặt dây chuyền, đúng là một cái trừ tà tốt vật. Còn tốt hắn không có tại nghèo rất mùng tơi thời điểm, đem lão phụ thân trước khi lâm trung lưu cho mình răng sói bán đi, không phải hôm nay thật là chết như thế nào cũng không biết. Giờ phút này đã không cách nào bận tâm những cô gái kia cùng các đồ nhi tính mệnh, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, dưới mắt bảo trụ tính mạng của mình mới là mấu chốt. Hoàng lão đạo điên cuồng bơi chó trái phải nhìn quanh, tìm kiếm bờ sông, nhưng chưa du lịch bao lâu, cái chán đụng cái trước lạnh lạnh sự vật. Ngẩng đầu một cái, đúng là một đôi trắng bệnh bạch nữ tử chân nhỏ, hai chân này rõ ràng trải qua cuốn chân chi lễ, dị dạng ba tấc kim liên, thêm nữa màu da dị thường trắng bệnh, Hoàng lão đạo trong lòng lại là một trận tuyệt vọng. chỉ gặp trên mặt nước phiêu lập lấy chính là lúc đầu hắn nhìn thấy con kia áo đỏ nữ quỷ, từ nàng túc hạ tràn ra một mảnh huyết sắc đến, tích tắc. Nguyên lai trên người nàng quần áo trên người vốn không phải màu đỏ, mà là từ nàng thi thể lâu dài khắp tràn ra tới máu tươi, xinh xinh đem cái này một bộ quần áo cho nhuộm đỏ. Nàng giờ phút này tựa hồ không rảnh bận tâm lão đạo. Lão đạo mặc dù thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng, khả năng đủ cảm nhận được cái này nữ quỷ quanh thân truyền ra ngoài khí thế, đúng là cho người ta một loại như lâm đại địch khẩn trương cảm giác tới. Khoảng cách áo đỏ nữ quỷ bất quá cách xa mấy mét chỗ, một ngụm nồi sắt lớn không nhìn trọng lượng pháp tắc tại dòng nước xiết trong nước sông chìm chìm nổi nổi. Ma thuộc tử thì ngồi ngay ngắn ở móc ngược cùng mặt nước đáy nồi bên trên, một mặc váy áo như hoa tản ra. Nàng một đầu như mực tóc dài như mở mịt mây khói tại khắp múa tại trong mưa gió, yêu diễm ra mặt, một mặc gan mặc phía dưới, đúng là tràn ra mấy phần khí quyển khí khái. Nàng ánh mắt nhàn nhạt bình liếc quá khứ một chút, kia nữ quỷ thân thể rõ ràng sắt rụt lại, dường như bị nàng khí chàng nói nhiếp. Thuộc tử đáy mắt niệm mai cười lạnh càng thêm sâu đồng, phế vật vô dụng, cái này đồ ăn ta đều cho ngươi đưa tới cửa, ngươi cũng không cầm nổi. Làm sao? Còn nhớ ta tự tay cho ngươi làm thịt cho ăn trong miệng ngươi hay sao? Thuộc tử lời rõ ràng có chỗ chỉ, kia hoàng lão đạo không phải người ngu, đương nhiên minh bạch trước kia bên trong gây nên đồ ăn lại là chính hắn. Tốt ta, nguyên lai là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nàng ngay từ đầu đáp ứng cùng hắn đến tế tự thần sông, đúng là đánh cho loại này chủ ý xấu, muốn đem hắn hướng quỷ trong ổ đưa. Hoàng lão đạo làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay lại sẽ đưa tại cái này lòng dạ rắn giết độc phụ trong tay đầu, tức giận đến toàn thân phát run. Tốt ta ngươi, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc phụ, nguyên lai những ngày này trong làng vô tội nữ tử đều là ngươi hại chết, hôm nay lại vẫn giấu có như thế ác độc tâm địa, cố ý dẫn ta đến đây chính là vì để cho ta táng thân quỷ bụng. Thục tử ngồi ngay ngắn ở sóng gió gợn sóng trước, u quỷ sóng lớn phía trên, mưa bụi tung bay rơi vào nàng giữa lông mày, yêu dị mà bình tĩnh. Nguyên là cái này tế tự thần sông long trọng nghi thức, ngay từ đầu là ta làm quyết định à? Nhẹ nhàng một câu, đem hoàng lao đạo chắn đến sắc mặt đỏ lên. Dù sao ngay từ đầu có ý đồ xấu người vốn là hắn. Lao đạo chiếc ẩy một lát, lại bưng lên bộ kia giả nhân giả nghĩa sắc mặt trách cứ. Nhưng cho dù là lao đạo cùng ngươi ở giữa có chút khúc mắc, ngươi trong lòng còn có trả thù cũng được. Nhưng những này trong thôn nữ tử cùng ta kia tiểu đồ nhi đều là vô tội, ngươi gì là như thế hung ác tâm địa, muốn đi hại những này cùng ngươi không oán không cứu người. Chỉ tiếc, hắn lần này đại nhân đại nghĩa thuyết giáo lại là tìm sai đối tượng. Thục từ chưa hề đều không phải là cái gì nhân nghĩa hạng người, ý chí sắt đá, tâm ngoan thủ lạt loại này từ ngữ dùng ở trên người nàng đều là nhân tử. Nàng ngẽ lên con ngươi, chậm rãi nhấc từ bản thân một con tuyết trắng bàn tay, lật qua lật lại tinh tế nhìn xem, khắp không trải qua thầm nghĩ, chết tại chúng ta cái tay này bên trong không oán không kiểu người vô tội, làm sao dừng năm người này. Chúng ta chưa từng cùng người luận đạo lý, chúng ta muốn ngươi chết, cho nên ngươi hiện nay duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoan đi chết. Ngươi! Ngươi! Hoàng lão đạo bị tức đến không để ý, lại bị băng lánh nước sông hung ác ở một hớp, tứ chi biến đến vô cùng trở nên nặng nề. Hắn lại cuống quýt ôm lấy một cây bay tới gỗ nổi, cuối cùng có thể thở dốc một lát. Hắn ghé vào gỗ nổi bên trên, chỉ sợ kia nữ quỷ coi là thật tin vào kia nữ nhân chết tiệt tới ăn hắn. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, giờ phút này kia nữ quỷ mặt hướng lấy nữ nhân kia, phản phất toàn thân trên dưới tinh lực đều tại trên người nữ nhân kia. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ đến kia nữ quỷ kiên kỵ cùng sợ hãi, thậm chí ẩn ẩn sinh lòng lui bất chi ý lao đạo sĩ trong lòng phát lạnh, nuốt một ngụm nước bọt. Đến tột cùng là cái gì, còn chưa xuất thủ, lại liền đem kia nữ quỷ hãi nhiên thành bộ dáng như vậy. Kia áo đỏ nữ quỷ quanh thân huyết sắc dần dần nhạt đi, nàng vỡ ra miệng máu cũng chậm rãi khép lại, dường như tại thuộc từ trước mặt, không dám có chút lỗ mãng. Nàng lơ lửng ở mặt nước thân thể cũng chậm rãi chìm vào trong nước, giống như là chuẩn bị thoát đi thuộc từ ánh mắt. Thuộc từ từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn nổi sắt phía trên, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên nàng, cũng không có dư thừa động tác. Leng keng. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, thế giới mọi âm thanh thanh âm phảng phất bị lực lượng nào đó cướp đi. Thiên điệu gió nhẹ, sơn hà chợt xa, giống như hắc ám một lần nữa đến, bốn phía cảnh vật nhan sắc giống như trong khoảnh khắc bị đoạn, hóa thành một mảnh thủy mặc bạc trắng thảm đạm chi sắc, tựa như một giọt nước rơi vào bình tĩnh tĩnh mịch mặt hồ, phát ra thanh thúy tích thủy âm thanh. Kia chậm rãi chìm vào trong nước áo đỏ nữ quỷ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thục từ đôi mắt thật sâu ngưng tụ lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nàng tại màu trắng đen màu trong thời gian, nhìn thấy một sợi như mảnh xương mù dây đỏ xuyên thấu con kia nữ quỷ mi tâm. Kia là ma quân cánh lửa, ma quân vậy mà thân ở đến tận đây. Giờ phút này thục từ thâm thụ bị đánh về nguyên hình nỗi khổ, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản là không có cách bắt được bên trong vùng không gian này phải chăng còn có ma quân khí tức. Mà tên kia áo đỏ nữ quỷ, thê lương phát ra như tê liệt lệ tiếng khóc, dưới thân áo đỏ từ từ thành máu, trong khoảnh khắc, nhuộm đỏ toàn bộ hồ nước. Chương 948, chỉ thường thôi chương 948, chỉ thường thôi gió đêm chậm chậm, sắc trời hơi lạnh. Hoàng lão đạo từ miệng bên trong ho khan ra một đại đoàn ô tanh cây rong, nước mắt chảy dài, nằm dạp trên mặt đất liều mạng chết ho khan, đầu mơ màng chậm chậm dần dần khôi phục thanh tỉnh. Lúc này mới phát hiện mình đúng là nằm tại bờ sông xốp trên mặt đất ở giữa, sông lâm gió mát thổi tới ướt đẫm trên thân thể, rét lạnh thấu xương. Hắn sinh sinh đánh run một cái, hàn ý triệt để thổi tan hắn đáy mắt sau cùng một tia mê mang chi ý, hắn chống đỡ đứng người dậy, cố gắng nghĩ lại lấy đêm qua phát sinh hết thảy, tựa như lại ngộng. Nhìn xem rơi là tả trên đất trái cây bẹ trúc tàn chi, hắn liền phỏng đoán đến, đêm qua như ác ngộng phát sinh hết thảy đủ loại, đều là chân thật. Hoàng lão đạo dùng sức lung lay đầu của mình, hắn vẫn nhớ kỹ ý thức hôn mê đêm trước, trong sông đầu còn kia kinh khủng áo đỏ nữ quỷ vốn là kiêng kỵ cái kia hại người nữ nhân chết tiệt. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng lại nổi cơn điên, toàn bộ mặt sông đều nhuộm đỏ, lại là không quan tâm lại hướng phía kia hai họa tư giết tới. Dù hắn dạng này hoàn toàn không thông tu vi qua sĩ, cũng có thể thân lâm kỳ cảnh rõ ràng cảm nhận được kia nữ quỷ trước sau khi chẳng biến hóa đơn giản như tiên, hoàn toàn không sợ vạn sự bận, liền cùng cái kia không biết lai lịch thai họa cắn xé chiến đấu đến nước sôi lửa bỏng. Chỉ tiếc khi đó lao đạo sinh sinh cho khí lãng đập mất đi, cũng không nhìn thấy kia nữ quỷ cùng yêu tinh hại người tử chiến quá trình, cũng không biết cuối cùng liều chết khác biệt sinh. Phi, phi, thật là xui xẻo. Bất quá là nghĩ đến cái mới mẻ, sao sẽ đụng phải như thế nấm mốc sát sự tình. Lão đạo sĩ hùng hùng hổ hổ vỗ trên người bùn đất đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng, thôn này sợ là không thể ở nữa. Tuy nói hại người chính là kia tiện nữ nhân, nhưng này nằm tên vô tội nữ tử nói thế nào cũng là hắn ra chủ ý ngu ngốc dẫn đến trong nước sông cho hắn quỷ. Nhà các nàng bên trong người biết được nếu là phát sinh như thế ngoài ý muốn, chính là sống sờ sờ mà lột ra da của nàng, sợ là cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thật sự là thua thiệt lớn. Tại thôn này bên trong dừng lại nhiều như vậy thời gian, nửa điểm tiền tài không có mò lấy, ngược lại còn góp đi vào một cái có thể sai khiến tiểu đồ nhi đi bảo. Càng phiền lòng chính là, tại thôn này bên trong đặt mua một chút sự vật, đêm qua toàn ném trong sông. Dưới mắt có thể nói là chân chính hai tay áo trống trơn, giật gấu ba bay. Giờ phút này còn không phải không bằng chó nhà có tang xám xịt tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, lấy tránh đầu sóng ngọn gió. Ngay tại Hoàng lão đạo nhức đầu không thôi thời điểm, phương xa truyền đến các thôn dân trùng điệp kêu gọi tìm kiếm thanh âm. Nghe thanh âm kia, thành vây quanh chi thế mà đến, mắt thấy liền muốn tìm được bên này phụ cả tới. Chẳng lẽ nhanh như vậy tìm đến những cô gái kia thi thể? Hoàng lão đạo lập tức gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cầm lên bảo bảy co lại cái đầu liền bốn phía tìm tránh thân chỗ, chuẩn bị đem mình giấu đi. A! Hoàng lão đạo kinh hô một tiếng, xoa xoa mắt, lại ở trong rừng phát hiện một cái máu me khắp người, kẻ xỉu người trong quá khứ ảnh. Hắn bước nhanh đi lên, nhìn chăm chú tinh tế nhìn lên, thấy rõ người kia bộ dáng, dàn mua đục ngầu ánh mắt lập tức hiện ra hận hận lệ sắp tới. Tiện nữ nhân, ngươi nhưng cuối cùng là rơi vào lão đạo mà trong tay đầu đến rồi. Nhìn nàng máu me khắp người, bị thương thoi thóp bộ dáng, hoàn toàn không có đêm qua dương nhanh múa vút hung ác bộ dáng, nghĩ đến đêm qua bị kia nữ quỷ bị thương không nhẹ. Lão đạo sĩ mặt mày thượng tiêu, trong mắt điên cuồng đảo quanh, hắn đã nhìn ra nữ nhân này sợ cũng là cái gì tà ma đồ vật biến thành mà thành, không phải nhà ai nữ tử có thể ngày thường như vậy yêu diễm mê người, gọi hắn nhiều lần mất bản tâm lý trí. Thầm nghĩ nếu là đêm qua thai họa đều cắm trên đầu nàng, mặc kệ là dùng hỏa thiêu vẫn là dùng đũa bổ chặt, nhất định là có thể để nàng hiện ra nguyên hình. Cho những cái này thôn dân nhìn một cái nhìn xem, tất có thể vì hắn dưới mắt tình cảnh ngăn cơn sóng dữ, cho đám người dựng nên một cái cao thâm mặt chắc tiên nhân phong phạm. Quý bái, tùy tùng phong phú, hung ác kiếm bộn chẳng phải sung sướng. Đạo trưởng, Hoàng đạo trưởng. Thôn dân rất nhanh tìm được, từng cái trên mặt lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy Hoàng lão đạo bình an không việc gì lúc này mới thở dài một hơi. Hoàng đạo trưởng, Hoàng tiên nhân, thật sự là quá tốt, chúng ta xem như tìm ngươi. Đêm qua tìm các ngươi suốt cả đêm, còn nghĩ đến đám các ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Đúng vậy a Hoàng tiên nhân, nói đến đêm qua mưa kia hạ đến thật là tà tính, các ngươi mới xông không bao lâu liền rơi xuống mặt cho chúng ta như thế nào la lên, các ngươi phảng phất chính là nghe không được thanh âm của chúng ta. Chưa qua bao lâu, mặt sông liền lên sương mù, triệt để không nhìn thấy các ngươi nửa điểm cái bóng, thật đúng là gấp xấu chúng ta. Còn tốt trời xanh phù hộ, tại bờ sông đem các ngươi đều nhất nhất tìm mấy cái kia cô nương uống một bụng nước, cũng là tốt một phen dày vò. Bất quá tốt tại không có nguy hiểm tính mạng, thật đúng là đại cát đại lợi, lao thiên gia mở mắt ta. Kia mấy tên nữ tử đúng là không có bị kia ác quỷ cho ăn đi. Nghe đến đó, Hoàng lão đạo trong lòng lại là thật to thở dài một hơi. Nghĩ đến đêm qua bọn hắn cho cắn chó kết cục đúng là lưỡng bại câu thương, còn nữ kia quỷ trùng quy là hơi tiếp theo thừa, cho diệt đến ăn người thời gian cũng không có. Ôi đi, ta khoai đại muội tử nha, làm sao cái bị thương thành như vậy thê thảm bộ dáng? Nô đại nương tử lo lắng hai hùng suốt cả đêm, sợ không tốt cùng Bách Lý gia vị kia tiểu tướng xe buýt thay mặt. Bây giờ xem xét, cái này trong 6 người là thuộc nàng khoai đại muội tử bị thương nặng nhất. Đây thật là tạo nghiệp a. Trong nhà liền có cái triền miên giường bệnh thiếu niên lang, bây giờ ngay cả duy nhất nuôi sống gia đình kiếm bạc người cũng bị thương thành như vậy đẫm máu bộ dáng. Đây không phải muốn cái này hai tiểu phu thêm mệnh sao? Hoàng lão đạo lãnh mâu tương đối, ngăn cản Ngô đại nương tử cẩn thận, nghiêm túc nói, vị đại nương này cũng phải cẩn thận một ít, chớ muốn tới gần cái này tác nghiệp tai họa. Ngô đại nương đầu tiên là sững sờ, lại là không nể mặt mũi chửi ầm lên, ngươi mắng ai tai họa đâu? Ta nhìn ngươi mới là tai họa, cả nhà ngươi đều là tai họa. Nếu không phải ngươi, nhà ta khoai đại muội tử như thế nào bị thương thành bộ dáng này? Hoàng lão đạo trùng điệp lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cái này vô tri phàm nhân, biết cái gì? Nữ tử này lai lịch không rõ, thân phận thành mê, đêm qua trận kia rơi xuống nước tai họa, chính là bút tích của nàng. Ngươi có biết bản đạo vì sao điểm danh chỉ họ nhất định phải nàng này tiếp khách tế tự thần sông? Nô đại nương một mặt xem thường, chẳng lẽ không phải ngươi gặp nhà ta đại muội tử ngày thường xinh đẹp như hoa, lên tâm tư? Nói bậy nói bạn. Hoàng lão đạo giận tím mặt, như thế mông muội vô tri, đơn giản không có thuốc chữa. Ngươi có biết, nàng này có thể thông quỷ ngữ, chính là nàng cùng nước này bên trong lệ khí nữ quỷ cấu kết, cố ý đem chúng ta dẫn dụ đến trong nước, tốt một mẹ hốt gọn. Cũng may bản đạo đối nàng phải có hoài nghi, trải qua tiếp cận xuống tới, xác thực phát giác được trên người nàng có dấu yêu khí. Đêm qua chính là ta một phen thăm dò, ai ngờ đúng là gọi đại nương sinh ra như vậy bẩn thỉu hiểu lầm đến. Đêm qua nếu không phải bản đạo đã sớm chuẩn bị, cùng cái này yêu tà nữ tử đấu pháp đấu 7749 cái hiệp, mới đưa nàng trọng thương hàng phục, nếu như không phải, các ngươi đâu có mệnh tại. Nô đại nương bảo nàng nói đến thần hồ kỳ thần, lại phảng phất có lý có cứ, nô đại nương không khỏi bị quát lớn đến nhất thời sử sốt. Người chung quanh cũng lập tức xuống tới, nhao nhao trách cứ nô đại nương bất kính, nô đại thẩm tử, lời này của ngươi cũng thật sự là đối lao thần tiên lớn đại bất kính a, nếu không phải lao thần tiên thi pháp bày trận, lại nơi nào có chúng ta thôn An Bình thời gian qua, hắn là người tu đạo, sáng sủa thanh chính chi cốt, như thế nào là trong miệng ngươi nói tới tham luyến sắc đẹp lao dâm côn chi đồ. Hoàng lão đạo ra mặt hung hăng giật một cái, ho nhẹ một tiếng, lại bưng lên cao nhân giá đỡ, cũng không lên tiếng. Có người lại đứng ra nói ra, đêm qua chẳng cảnh kia chắc hẳn đại gia hỏa đều nhìn thấy, cái này suối sông cũng không rất rộng rãi, ngày bình thường nửa canh giờ cất trình bờ sông, đêm qua đúng là như vậy mạo hiểm. Ngươi nói cái này đáy sông không có quỷ ta đều không tin, chỉ là cái này khoai đại nương tử, quả nhiên là cái gì không sạch sẽ yêu tà sao? Hoàng lão đạo lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi phát hiện còn lại năm tên nữ tử thời điểm nhưng phát hiện các nàng cùng nàng này có khác biệt gì? Nói chuyện tên kia phụ nhân trên mặt chần chờ một lát, sau nói, những cô gái kia đều là ăn no rồi nước sông ngất đi, trên thân cũng không ngoại thương. Không tệ. Hoàng lão đạo gật đầu nghiêm mặt nói, bản đạo tại trong sông hàng yêu trừ quỷ thời điểm, lấy trừ ma kim cương phụ chú, trọng thương lệ quỷ, phàm là tà ma chi vận, đều sẽ vì bản đạo kim cương hạo nhiên chính khí gây thương tích. Còn lại nữ tử đều bất quá là rơi vào trong nước hôn mê, chỉ có nàng này, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, chính là vì ta phủ đạo gây thương tích, như là phàm nhân, như thế nào lại e ngại bản đạo kim cương chi khí. Mọi người nhất thời biến sắc, khuôn mặt kinh dị cảnh giác nhìn trên mặt đất đã hôn mê thủ tử. Ta ngược lại thật ra kêu Bách Lý gia tiểu tướng công bên kia Tiêu Tiêu Chí Chí một người, sao liền mỗi ngày một bộ dương khí không đủ, bệnh trầm kha bệnh cũ quấn thân bộ dáng, nguyên là bên người ẩn giấu cái như vậy tai họa. Triệu đại thẩm tử nói rất đúng, lúc đầu gặp cái này khoai đại nương tử liền kỳ quái, chúng ta cái này thầm sơn cùng cốc chi địa, đứng đắn nhà khuê nữ ai dáng dấp như vậy yêu bên trong yêu khí tôn dùng. Sợ là chỉ có trong núi lớn những cái kia sơn tinh yêu quái biến ra, nói đến kia Bách Lý gia tiểu công tử cũng là đáng thương gấp, xem xét chính là đại hộ nhân gia xuất thân công tử. Những cái kia tà ma quỷ vật liền thích thông đồng dạng này bạch bạch tịnh tịnh công tử, trên người bọn họ có quý khí, nuôi người cực kỳ. Ta đã nói rồi, đại nương này tử niên kỷ nhìn xem đều có thể đường kia tiểu công tử mẹ, như vậy không xứng đôi hai người, làm sao có thể là vợ chồng, sợ là bị nàng này yêu pháp mê hoặc ở. Nói lời này là một trong thôn tuổi trẻ xinh đẹp quả phụ, lời nói này đến rõ ràng là mang chút ân oán cá nhân. Bách Lý An bộ dáng dung mạo xinh đẹp, không biết dẫn tới trong làng nhiều ít các cô nương đối thuộc từ ghen ghét cũng không cam lòng. Cái này xinh đẹp quả phụ cũng là thèm lấy Bách Lý An thân thể đã nhiều ngày, bây giờ thật vất vả bắt lấy thuộc từ chân đau, còn không phải hảo hảo đến chìm nàng hai ngụm nước bạc tử. Nô đại nương mới biết được nhân tâm đều tức giận bất bình, hiển nhiên là hoàn toàn tin vào Hoàng lão đạo. Dù sao đất nghèo khổ thôn nông phụ người nhất là phong kiến mê tín, thêm nữa Hoàng lão đạo ngôn từ sắc bén, có lý có cứ. Trước sau quái sự tổng kết hợp nhìn, đúng là gọi bọn nàng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nô đại nương trung quy là cái thiện tâm người, nhưng lại thực chất chứng cứ, sợ nàng kia khoai đại bội tử cứ như vậy không minh bạch cho người làm yêu tả như vậy dễ đi. Vẫn là đỉnh lấy áp lực lớn, muốn đưa nàng hộ bên trên một hộ. Cái kia, tuy nói hàng yêu trừ ma là chuyện tốt, mà dù sao đây cũng là cái người sống sờ sờ, không phải lão phụ nhân nghi ngờ nói dài, mà là nàng dưới mắt nhìn thật sự là cùng thường nhân không khác. Nếu là chúng ta tùy ý nắp hòm kết luận, đem đánh giết, không khỏi hào hào tác nghiệt. Hoàng lão đạo đạo bào phất ống tay áo một cái, nhẹ nhàng nói, không sao, đợi lão đạo khai đàn làm phép, đỡ lửa một đốt, liền biết cái này túi ra phía dưới, đến tột cùng là người hay là quỷ. Nghe xong muốn phóng hỏa đốt người, nô đại nương sắc mặt đại biến nói, cái này nhưng không được. Không được a. Người sống sờ sờ sao có thể dùng lửa đi đâu? Trung quanh gặp nàng ba phen mới bận vi phạm Hoàng lão đạo, không khỏi nhíu mày rất là không thích, nhao nhao đi lên đưa nàng ngăn lại. Nô đại nương, Hoàng đạo trưởng thế nhưng là đem nói đều nói đến như vậy minh bạch, ngươi liền chớ phải cho ta nhóm gây chuyện thị phi. Nếu là nữ nhân này quả nhiên là cái gì đồ không sạch sẽ, ngươi đến cho những cái kia chết đi vô tội các nữ tử đến đền mạng không thành. Đúng đấy, như trêu đến hoàng tiên nhân không nhanh, người phẩy tay áo bỏ đi, lưu như thế một cái tai họa trong thôn đầu, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Huống hồ Hoàng đạo trưởng pháp lực cao thâm, bất quá là dùng tiên hỏa thử nàng một lần, nếu nàng quả nhiên là vô tội nhân đạo giải tất nhiên là sẽ thu công rút lui pháp, định sẽ không hại nàng tính mệnh. Còn xin đạo trưởng mau mau tác pháp đi. Còn xin đạo trưởng mau mau tác pháp đi. Tại mọi người sóng sau cao hơn sóng trước trong tiếng gào thét, Hoàng lão đạo trong mắt hung ý dầu dến, cười lạnh, không còn có bất luận cái gì lòng thương hương tiếc ngọc. Một thanh hung hăng nắm chặt lên thục từ tóc, tả hữu khai cùng, cho gò má nàng hung hăng tới hai cái bạt hai. Thục từ buồn bực khục một tiếng, trong miệng tràn ra một sợi tơ máu, đúng là bị đau yếu ớt tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, liền trông thấy vây quanh nàng quạ quạ tất cả mọi người cảnh giác mà ánh mắt chán ghét, nhỏ giọng bàn luận xôn xao, chỉ trỏ. Phản phất thấy cái gì đồ không sạch sẽ chính mở mắt tỉnh lại. Thục từ chỉ cảm giác đến tóc của mình tại lao đạo kia bóp nổi gân xanh dưới bàn tay bị kéo tới đau nhức cực. Toàn thân bất lực, trong lòng âm thầm giật mình ma quân bản sự tăng trưởng, đúng là một sợi quân diễm khí hơi thở, liền có thể đem một con trăm năm nữ quỷ tất cả hồn lực kích phát đến cực hạn. Nàng những ngày này thật vất vả tĩnh dưỡng ra lực lượng hao phí sạch sẽ, mới khó khăn lắm tự vệ. Dưới mắt cực kỳ suy yếu, rơi xuống cái này lao đạo nhân trong tay, đúng là ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nàng sát mặt trắng bệnh đến cực điểm, lạnh buốt trên mặt không có biểu tình gì, kéo căng vành môi không có nói câu nào. Lao đạo gặp nàng bộ dáng như vậy, liền nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, biết được nàng lần này quả nhiên là tổn thương thầm rồi, nửa điểm cản rỡ không được. Trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý, nhìn xem chương này làm cho người động tâm vũ mị yêu nhan, hắn liền hận đến răng trực dương, thấp giọng dùng chăm chú hai người nhưng nghe thấy thanh âm, nghiến răng nói ra, dưới mắt như vậy, ngươi thế nhưng là rơi xuống bản đạo trong tay đầu, không nghĩ tới đi, phong thủy luân chuyển. Còn muốn để bản đạo cho nước quỷ, hôm nay, ta liền để nguyên đếm thử liệt hỏa đốt người tư vị, liền nhìn ngươi có sợ hay không. Sợ? Thục từ đầy mắt băng lãnh trầm trọng, liệt hỏa đốt người, chỉ thường thôi. Mấy chục vạn năm tuế nguyệt, liệt hỏa đốt người chịu sương, đao kích bản thân quét tâm, lăn dầu trên thân, hỏa thiêu canh nấu, đúa cưa chặt thủ, cái nào kiểu chết nàng không bị qua. Từng có lúc, nàng phát giác mình nguyên là sống ở bất tử trong địa ngục, tầng 18 luyện ngục nỗi khổ, nàng sớm đã nếm thức ăn tươi cái liền. Bây giờ, chỉ là phàm nhân một điểm trả thù thủ đoạn, lại sao có thể làm cho nàng tâm thấy sợ hãi. Chương 949, liệt hỏa chương 949, liệt hỏa rất nhanh, lại thôn dân nhặt phát cáo đem, Hoàng lão đạo tay cầm bó đuốc, đỏ cam cam ánh lửa phản chiếu hắn ánh mắt lộ ra mịt mờ hung ác nham hiểm, trên mặt răng khắp nơi nếp nhăn cũng giống như trong núi khe danh đu sâm. Trên mặt đánh lây chỉ có thuộc tử có thể nhìn thấy giữ tợn ý cười, hắn níu chặt tóc của nàng, đem một cái nhấc lên, liệt liệt tích rồi thiêu đốt bó đuốc cực kỳ dã man tiến đến thuộc tử trước mặt. Nhảy vọt ngọn lửa cơ hồ kém chút đốt mắt của nàng tiệm, nhiệt độ cao hút mặt mà đến, cuồn cuộn đốt người nhãn cầu. Hoàng lão đạo dụng tâm hiểm ác, cố ý dọa người, muốn xem nàng sợ hãi thét lên xấu mặt, có thể khiến hắn vô cùng tiếc nuối là, trước mắt cái này trọng thương nữ nhân đúng là ngay cả mí mắt cũng không động một cái. Chớ nói sợ hãi, nàng đáy mắt vẫn như cũ ngậm lấy cười lạnh trào phúng, không sợ hãi không sợ, thản nhiên mà nhìn trước mắt sáng rực nhảy vọt liên hỏa, ánh mắt phảng phất không có một tia gợn sóng. Cái kia quá bình tĩnh phản ứng lại là để Hoàng lão đạo dùng mình, thế này sao lại là người bình thường nên có biểu hiện. Việc đã đến nước này, cũng dung không được hắn nghĩ quá nhiều, Hoàng lão đạo ánh mắt hung ác quyết, trước mắt bao người, trong tay đốt liệt dầu bó đuốc cứ như vậy không chút lưu tình đưa ra ngoài. Tại thuộc từ kiểu nộn ra mặt bên trên qua lại nghiền ép nhấp nô. Có lẽ là một màn này thật sự là quá tàn nhẫn, đám người không tự chủ được vứt bỏ hô hấp, nô đại nương không đành lòng nhìn nhau, quay đầu đi vụng trộm phủi nước mắt. Nguyên lai tưởng rằng tiếng kêu thảm thiết thê lương sẽ đánh phá sáng nay đến ổn, nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, bó đuốc kia tựa như là rơi vào một người chết trên thân giống như, trừ không khí bên trong truyền đến có chút da thịt tiêu hương khí vị ngoài ý muốn, lại sửng sốt không có phát ra nửa chút động tình âm thanh tới. Thuộc từ không nhúc nhích bộ dáng, thấy trong lòng mọi người mau mau. Có người nhỏ giọng đặt câu hỏi, nói: "Đạo trưởng, nàng sao cái không lên tiếng a?" Hoàng lão đạo chỗ nào trải qua loại chuyện này, thầm nghĩ chính là yêu quái sơn quỷ, đã là huyết nhục chi khu, liệt hỏa đốt người tất nhiên thống khổ không chịu nổi, cho dù tâm trí kiên nghị hơn người, nhưng đốt ra thống khổ, không người có thể chịu được, nhiều ít cũng nên có chút phản ứng. Chớ nói người bên ngoài thoạt nhìn như là cái người chết, chính là Hoàng lão đạo chính mình cũng cảm thấy mình ngay tại đốt một cỗ thi thể. Thằng đến thuộc từ kia thanh tú động lòng người khuôn mặt bị hủy hơn phân nửa, nung đỏ ban miệng chóc ra kinh khủng, gương mặt này sợ chết triệt để hủy. Nữ tử trời sinh tính thích trước diện, yêu tả cũng không ngoại lệ mới là, nhưng bây giờ như vậy, Hoàng lão đạo là thật cảm giác không thấy nàng có nửa điểm tâm tình chợt trợn. Ánh mắt lạnh thấu xương băng lãnh, nhìn ánh mắt của hắn lại giống như là nhìn một người chết. Rõ ràng giờ phút này nàng rơi xuống trên tay của hắn mặc người chém giết chính là nàng, nhưng giờ phút này nàng xem ra càng giống là một cái cư cao lâm hạ thượng vị giả đang xem một cái ba tuổi hài đồng vô lễ hồi náo. Hoàng lão đạo bị nàng cái này ánh mắt chằm chằm đến sống lưng phát lạnh, tiết hầu căng lên, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, không tự giác nghiêng đi ánh mắt, không còn dám tiếp tục cùng cặp kia giống như thâm đen đầm nước đôi mắt đối mặt. Bụp một tiếng ném cây đuốc trong tay, Hoàng lão đạo bàn tay buông ra mặc cho thuộc tử thân thể mềm mềm vô lực quằn xuống đất. Hắn tay run run chỉ vào thuộc tử, một bộ phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng, yêu nghiệt. Quả nhiên là yêu nghiệt. Đám người gặp thuộc tử bộ kia thảm đạm hình dung, trong lòng không có nửa điểm đồng tình chi tâm, chỉ cảm thấy bộ này kinh khủng khuôn mặt nhìn càng thêm thê lương giống như ác quỷ, xem xét liền hiểu không phải bình thường hạng người bình thường. Một chút sợ hãi tự nhiên sinh ra, đám người hiểu được như là tiếp tục giữ lại này quái dị nữ người sống, các nàng sợ là đến đại nạn lâm đầu. Sợ là thật đưa tới cái gì yêu mị tà vật. Người bình thường nào có không sợ đau, tranh thủ thời gian nhặt chút tuổi lửa đến thiêu chết nàng. Hoàng lão đạo tại kia quát khẽ lấy ra lệnh, rất nhanh tuổi lửa quay chúng quanh chống chất, hắn long hành hổ bộ quá khứ, nghiêm nghị nói: "Ngươi cái này hại người yêu nghiệt, bản đạo ngã đã cho ngươi cơ sẽ, ngươi không biết hối cải, tùy ý hại người, thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Bản đạo hôm nay liền đền tội yêu tà, vì thiên hạ thương sinh ngoại trừ ngươi cái này tai họa." Hắn một lần nữa nhặt lên bó đuốc, nhìn xem thuộc từ tấm kia bị cháy hỏng mặt, trong lòng nhất thời tiếc hận nhất thời lại cực kỳ thoải mái. Đáy mắt nổi lên ác độc quang, hết lần này tới lần khác ngoài miệng nhắc tới tất cả đều là nhân nghĩa đạo đức. Gương mặt này hủy cũng tốt, tình nguyên nương tựa theo mình trương này yêu tao ra mặt khắp nơi câu dẫn nam nhân tai họa, lừa gạt tiền tài. Dạng này không cần mặt mũi hình dung mới là thích hợp nhất ngươi bất quá, bản đạo hôm nay. Câu chuyện còn chưa nói xong, trong đám người chợt lao ra một cái bóng người, Hoàng lão đạo trên mặt hung hăng chịu một cái quyền kích, gương mặt hăm sâu, xương cốt răng rắc nứt nát, mũi đều sinh sinh bị đánh sai lệch, hắn thê thảm kêu rên một tiếng, cả người thẳng tắp mới ngã xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện gọi đám người kinh hô không thôi, liền muốn vây tiến lên đây nhìn xem là cái kia lớn mật làm cản chi đồ, dám tại trước mắt bao người ẩu đả lao thần tiên. Người lớn mật làm cản, dám đối bản nói. Hoàng lão đạo che lấy hoàn toàn lõm lệch ra vặn mặt, máu mũi chảy ngang, nước mắt đều đau đến biểu ra, lại vẫn không quên cố làm ra vẻ. Chính muốn đứng lên ở giữa, cầm bó đuốc cái tay kia cổ tay trùng điệp rơi đến một chân. Hắn lại là ôi một tiếng, chỉ cảm thấy xương cổ tay đều muốn cho người ta nghiền nát đi, lại cũng không lo được cái gì cao nhân phong phạm bộ nói, nhẹ chút, nhẹ chút. Đau đau đau. Bó đuốc bị người kia đoạt lấy đi, sau một khắc Hoàng lão đạo gương mặt nóng hổi, vừa mở mắt nhìn thấy chính là một đoàn hừng hực liệt hỏa ở trước mắt đốt. A a, hắn sợ đến vai cả linh hồn, đầu chết kình về sau co lại, không có hình tượng chút nào phát ra lão gà trống tiếng thét chói tai. Bách Lý An cây đuốc trong tay dùng sức vung dậy, chuẩn bị vây quanh đám người mặt đều bị ánh lửa chiếu đỏ lên, cũng là sắc mặt hãi nhiên, nhao nhao không dám tới gần. Có cẩn thận người còn trộm nhìn lén nằm trên mặt đất giống như chó chết quỷ kêu Hoàng lão đạo, trong lòng không khỏi kỳ quái. Dùng cái gì đạo pháp cao thâm lão thần tiên, thậm chí ngay cả kia Bách Lý gia ốm yếu công tử một đấm đều gánh không được. bất quá là ăn một đấm, liền trên mặt đất ngao ngao quỷ đảo. Làm sao bên trong ngọn tiên sơn già cao nhân đều là bộ dáng này sao? Có lẽ là trong lòng chênh lệch tương đối lớn, Hoàng lão đạo bị một quyền quật ngã bộ dáng là tại quá mức hèn nhát, trong lòng mọi người không khỏi có chút hoài nghi hắn tài nghệ thật sự, đội vàng vây tới bước chân cũng nhao nhao ngừng lại, không xa không gần quan sát. Bách Lý An lại như thế nào không thể lý giải đám người trên mặt thần sắc biến hóa, hắn cười lạnh nói, làm sao? Đối với chư vị tới nói, thủ đau nhức chịu đựng không lên tiếng rất kỳ quái, kia là không thể hành vi. An ta một quyền ngã trên mặt đất kêu rên thống khổ cũng rất kỳ quái, cũng là không thể hành vi, như vậy. Muốn như thế nào mới là người bình thường nên có thể hiện đâu? Mọi người nhất thời bị hỏi tắc nghẹn âm thanh không nói. Hoàng lão đạo thấy rõ ràng người đến là ai, trong lòng đại hận, thứ một ngụm, tức giận nói, mọi người chớ có nghe tiểu tử này yêu ngôn hoặc chúng. Hắn bất quá là cái thấy sắc liền mở mắt chi đồ thôi, hắn cùng tiện nhân kia. A a a. Một cước giẫm tại lão đạo sĩ xương cổ tay phía trên, Bách Lý An bàn tay bưng lỏng, bó đốt thẳng đứng rất xuống, nện ở lão đạo sĩ kia trên mặt, bỏng đến hắn liều mạng bày đầu, kêu thảm không dứt. Bách Lý An con người thâm nghệ, thần sắc nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại ẩn giấu đi cực sâu phẫn nộ. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng lão đạo trên mặt đất dùng sức rút đạn, tránh đi bó đuốc kia sau. Hắn lại một chút không phát, cong lưng đi xuống, một quyền hướng phía Hoàng lão đạo mặt hung hăng đệm xuống. Lực đạo này thế nhưng là nửa điểm cũng không nhỏ, thu hồi cánh tay thời điểm, nắm đấm đều đang chảy máu. Một quyền liền cho lão đạo sĩ kia đánh không có thanh âm, còn chưa cho hắn thở một ngụm cơ hội, Bách Lý An sống lưng đều không mang theo thẳng tắp một chút, một quyền đều một quyền hung hăng đập xuống, nện đến Hoàng lão đạo hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt đều nhìn không rõ ràng lúc đầu ngũ quan tứ chi trên mặt đất bị đau rút đạn, chỉ có thể yếu ớt lẩm bẩm lên tiếng, biểu thị cuối cùng vô lực kháng nghị. Đám người thấy tê cả da đầu, tay chân băng lãnh. Bách Lý gia tiểu tướng công ngày bình thường nhìn xem ốm yếu đến nỗi ngay cả giường đều sợ mặt, xét con gà đều nhìn tốn sức, thật không nghĩ tới hạ lên ngoan thủ đến cũng là nửa điểm nghiêm túc, cô này điên hung ác sức lực, thật sự là để cho người nhìn trái tim băng giá sợ hãi cực kỳ. Nô đại nương nhìn tuy nói trong lòng sảng khoái cực kỳ, nhưng trên mặt vẫn là hư tình giả ý giật mình che miệng lại, ai nha nha kêu to nói, làm sao đem người đánh thành cái dạng này, ôi uy, ta lão thần tiên, mặt của ngươi làm sao xương giống như đầu heo trăm dặm tiểu tướng công, ngươi cái này hạ thủ không khỏi cũng quá độc ác đi. Đợi đến Bách Lý An từng quyền nện xong, Nô đại nương lại chậm ung dung đi qua, làm bộ lôi kéo Bách Lý An tay áo, sốt ruột nói, ôi ôi, trăm dặm tiểu tướng công nhưng đừng đánh nữa, nhìn một cái đều đem người đánh thành hình dáng ra sao, lại đánh nhưng là không còn mệnh. Có trời mới biết Nô đại nương đối mẹ lao đạo nơi nào đến như thế đại hòa khí. Tiêu Phiêu hốt ánh mắt, còn kém không nói làm sao không còn nhiều bổ sung hai quả đấm. Bách Lý An cũng là thành thật người, quả thật rút tay áo, vừa hung ác bổ đập hai quyền. Đây rõ ràng chính là muốn đem người hướng chết đánh tiết tấu, ai trong làng không thiếu còn có một số mù quáng mê tín người, còn có một số người mặc dù đối Hoàng lão đạo bản sự cùng thân phận sinh lòng dao động, nhưng cho dù hắn thật không phải là cái gì có bản lĩnh lao thần tiền, vậy cũng là sống sờ sờ một cái mạng a, cũng không thể thật để cho người cho đánh chết tươi đi. Đám người cũng không lo được cái gì, tranh thủ thời gian vây quanh giữ chặt Bách Lý An cánh tay, mười cái cao lớn vạm vỡ thô man phụ nhân cộng lại lực đạo thế tất không thể coi thường. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, kia Bách Lý gia tiểu tướng công thân thể tựa như là sinh ở trên mặt đất bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy kia Hoàng lão đạo con mắt hạt châu đều muốn bị đánh đột bạo xuất tới, Nô đại nương thấy cũng thuộc về thực làm người ta sợ hãi đến hoảng, sốt ruột nói, thật chớ đánh rồi. Thật chớ có đánh a tiểu tướng công, người này dù cho là có thiên đại sai lầm, cũng phải lưu khẩu khí cho hắn cái biện bạch cơ hội không phải, ôi nha, cũng đừng ở hạ ngoan thủ, khoai đại muội tử. Khoai đại muội tử mau tới khuyên nhủ nhà ngươi phu lang a. Cái này lao dâm côn bị đánh chết không đáng tiếc, nhưng nếu là để trăm dặm tiểu tướng công tốt như vậy một người dựng vào nhân mạng kiện cáo đi ăn cơm tù, có thể thật lớn không đáng. Thục tứ nghe được Nô đại nương kêu to, yên lặng nhìn Bách Lý An một chút. Dường như không rõ, bị đánh bị hỏa tiêu người rõ ràng là nàng, làm sao khối này thì phẫn nộ đến tựa như là chết lao bà giống như. Bất quá nàng nghĩ tới Bách Lý An thương thế trên người, mấy ngày nay thân thể của hắn một mực không thấy dưỡng tốt, như vậy làm to chuyện, sờ nổi giận, đối thương thế của hắn cũng không có điểm nào hay. Thục từ tại Ngô đại nương nâng đỡ đứng dậy đi qua, lung la lung lay đi vào Bách Lý An bên cạnh, bình tĩnh nói, chớ đánh làm cho mắt người đau. Nhìn như tới quên đỡ nhưng thục từ lại coi là cái gì loại lương thiện, nàng đi tới đưa chân liền từng tấc dẫm qua kia Hoàng lão đạo ngón chân, mắt cá chân xương. Răng rác nước xương thanh âm để cho người ta không rét mà run, nghe kia động tĩnh liền biết được chớ hẹn là xương cốt đã mất. Hoàng lão đạo đau đến tê tâm liệt phế, suýt nữa cứ như vậy bàn giao tới. Thục từ cũng học Nô đại nương kia một bộ, làm bộ đi kéo qua Bách Lý An nhuốm máu năm đấm, bước hạ một cái lảo đảo, đem Hoàng lão đạo một cái khác xương đùi cũng đập gãy. Hoàng lão đạo xé tâm kêu rên một tiếng, đau đến nước bọt cùng máu tươi chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là, bộ dáng đơn giản không nên quá thảm. Thục từ có thủ tất báo, có đoán phải đền, bất quá là làm bộ đứng không vững, đang lúc nàng chuẩn bị điều chỉnh tư thế đứng vững thời điểm, bên hông chợt siết chặt, hai chân cách mặt đất, thân thể đúng là bị Bách Lý An ôm ngang mà lên. Đối với bốn phương tám hướng vây tới xem náo nhiệt đám người, Bách Lý An lặng lẽ nhẹ nhàng một nghiêng, một câu cũng chưa hề nói, chỉ là tấm kia dính lấy điểm điểm vết máu lạnh lùng khuôn mặt, liền để đám người tránh lui ba thước đi. Hoàng lão đạo rốt cục có thể có miệng thở dốc chi khí, trên khuôn mặt dàn mua bị máu tươi dán đến đã mở mắt không ra, kẹp lấy máu đảm cổ họng ngậm lấy mơ hồ thành tuyến liên tục cầu xin tha thứ chị vua. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, van cầu ngươi, đừng đánh ta sai rồi, tha cho ta đi, tha cho ta đi, cũng không dám nữa. Bách Lý An lại ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, con mắt chăm chú tại thuộc từ tấm kia bỏng đỏ tươi trên mặt lưu luyến một trận. Xưa nay thanh tịnh như suối nước, đôi mắt chậm rãi hiện ra một sợi che lấp chi sắc, nhìn đến trong lòng mọi người tóc thẳng sợ hãi. Cái này để người ta trong lòng tự dưng có cái đáng sợ suy nghĩ. Hôm nay việc này, sợ là không thể thiện giải. Nhìn kia trăm dặm tiểu tướng công muốn ăn thịt người ánh mắt, hôm nay kia Hoàng lão đạo sợ chết thật khó còn sống rời đi căn này thôn. Có lẽ là Hoàng lão đạo lẩm bẩm thanh âm quá mức nhao nhao người, Bách Lý An cho mày, dương mắt gió, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn giờ phút này trên mặt tung tóe một chút điểm máu tươi, nhìn tự có một cô huyết tinh tàn khốc ý vị. Vậy ngươi không ngại nói một chút, sai ở nơi nào? Hoàng lão đạo một bên đập lấy máu phun ra trong miệng đầu khảm tại lưỡi trong thịt gãy răng rằng, một bên thê thê ai ai nói, lão đạo mà không nên giáp tâm hại người đánh vợ ngươi chủ ý, lại càng không nên bị tự về sau, sinh lòng trả thù, cố ý dẫn nàng nhập nước sông hù dọa nàng. Cái này vừa nói, lập tức chân tướng đại bạch, đám người nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ thật đúng là gọi cho bọn hắn đụng phải lao thần côn. Trong làng những cái này bị Hoàng lão đạo mượn tu tiên trừ tà ma chi danh chiếm thân thể, hào hào cái an bụng mấy lần phụ nhân nữ tử lập tức khóc trời đập đất, phản phất như trượng phu đã chết giống như, từng cái kêu khóc không sống được, tóc hai bù sù dương nhanh múa vút tiến lên chính là đem lão đạo sĩ kia máu thịt be bét khuôn mặt một trận bấy loạn. Lão đạo sĩ tự làm tự chịu, không ngừng tiêu khổ, tại bọn này phụ trong tay người đầu, chỉ cảm thấy mình lại độ một lần cước. Nô đại nương cũng là ôi nha thẳng thở dài, các ngươi những người này à, chính là gieo gió gặt bão, đáng thương ta khoai đại muội tử, vô duyên vô cớ gặp hai bạn, tốt xinh xinh khuôn mặt, đều là bởi vì các ngươi mông muội vô tri cho hủy thành dạng này, các ngươi còn có mặt mũi tại cái này khóc. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Bách Lý An nhìn lướt qua những cái này vô tri phụ nhân, dính lấy máu môi mỏng nhàn nhạt phun ra hai chữ đến, tránh ra. Mấy cái này phụ nhân là thấy được Bách Lý An thủ đoạn có bao nhiêu hung ác không dám có nửa điểm lỗ mãng. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút nước mắt của mình cùng luật phát, tranh thủ thời gian lui xuống. Chương 978, không giống đồ ăn sáng chương 978, không giống đồ ăn sáng cũng không phải là Bách Lý An e ngại cố này đông nhiên tăng bọt lực lượng. Tại cố này to lớn kiếm ý dụ hoặc trước mặt, Bách Lý An cũng là điểm đến là dừng, cũng không tiếp tục làm sâu sắc càng nộ. Bách Lý An bây giờ tu vi cứ việc đã đạt độ kiếp một cảnh, tại nhân giới cũng là được cho đăng đỉnh tồn tại. Nhưng Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết, phụ thân của hắn tu hành gần ngàn năm lại cũng bất quá đạt tới tầng thứ 5. Càng là cường đại kiếm quyết tâm pháp, đối với linh lực nhu cầu liền càng phát ra khổng lồ. Đối tại hắn hiện tại mà nói, sợ là sử xuất Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tầng thứ 5 uy lực, một kiếm liền đủ để đem hắn rút thành người khô. Như tiếp tục lĩnh ngộ tầng thứ 6 thậm chí tầng thứ 7, bất luận là linh lực của hắn khó mà chi phối, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều khó mà phụ tải. Bách Lý An cũng không nóng lòng cầu thành, hắn đem mênh mông tâm cảnh minh tưởng bình ổn. Ước một hớp ánh trăng rượu, khô kiệt tinh thần lực cùng linh lực đều chiếm được kịp thời bồi bổ. Trong đầu kia không phân rõ hiện thực vẫn là ảo cảnh mãnh liệt cảm giác hôn mê cũng coi như là sông đạm một chút. Thi cốt trở về, dung hợp nhập thân, tựa như là một gốc không có rễ đại thụ đống nhiên tìm về mình bộ rễ. Nguyên bản tại thể nội không có quy luật chút nào du động linh lực cùng máu tươi chi lực đều tìm được kết cục, có thực cảm giác. Nhục thân cũng không còn dễ dàng sụp đổ, thể nội tu hành hệ thống rốt cục hình thành một cái hoàn chỉnh kết nối. Nguyên vốn thuộc về thi ma thể chất cường hãn cũng đang dần dần chữa trị. Bách Lý An túi đầu nắm tay, Kim Tiên Bạch Dương vì hắn mang tới to lớn thương tích cũng không còn trở nên khó giải quyết khó mà xử lý. Huyết khí cường hãn phun trào ở giữa, tựa như xương mu bàn chân chi củ bám vào kinh mạch huyết nhục bên trong tứ ngược phá hư nhỏ bé tiềm điện tại lòng bàn tay phích lịch lấp lóe. Một chút xíu bị buộc ra ngoài thân thể. Lòng bàn tay mở ra, một sợi u lam minh diễm nhảy vọt tay trong bàn tay, đi cũng không tản mát giá hỏa diễm nhiệt độ nóng bỏng. Thân thể của hắn vốn đã tại loạn u cốc bên trong, bị u quạ chia ăn hầu như không còn. Là kia 3 năm ở giữa, từ Thái Âm Thái Đế lấy tự thân thần nguyên chi lực dung hợp cửu u minh hỏa tái tạo ra một bộ thân thể. Tại Phương Ca Ngư trên đến hội, trấn uống bức lui mục vân dạ cũng chính là cái này cửu u minh hỏa bẩm sinh tử vong uy áp. Vốn cho là bộ thân thể này đã không phải nguyên lai, cùng tôn này tiền chi cốt dung hợp chắc chắn sẽ có bài xích phản ứng, nhưng hôm nay xem ra lại dung hợp đến tương đương hoàn mỹ. Cái này cửu u minh hỏa lực không chế cũng càng thêm thành thạo cường đại. Tìm về thi cốt, Bách Lý An mục tiêu cũng coi như đã đạt thành một nửa, cũng không luận là Phương Ca Ngư khốn cảnh còn là Tiểu Bạch Long bị bắt, đều không có chút nào tiến triển. Cửu thập cửu làm việc thần bí, không thể suy nghĩ, thủ đoạn vô tình lãnh gốc, lại có chút vi diệu. Lo lắng hắn sẽ chết mất, Bách Lý An cũng không cảm thấy nàng là thật lo lắng hắn có nguy hiểm đến tính mạng, mà là đối với nàng mà nói, mệnh của hắn lưu đến cuối cùng, tựa hồ còn có càng lớn tác dụng. Gió qua dãy núi, tuyết thành như khóc. Giữa thiên địa phong tuyết càng ngày càng kịch liệt, như muốn đem cái này tòa cổ xưa ngàn năm ngân thành mai táng tại băng tuyết phía dưới. Phương Ca Ngư đẩy ra cửa sổ, tiếng gió gào thét xen lẫn hạt tuyết rót vào trong phòng, tuyết sợi thu không ở tại trong gió xé rách bay múa. Thiếu nữ trước ngực hộp nhỏ mặt dây chuyền bị thổi làm linh đinh rung động. Nàng đen nhánh bình tĩnh đôi mắt nhìn về chân trời cạn đạm thanh thương chi sắc, chính là bình minh phá ngầm trước ngăn sắc. Húc nhật nhảy ra tầng mây, đạm đạm vàng rực lạnh lùng vẩy xuống trần thế. Vạn năm không thay đổi tòa kia cự nhận tuyết tháp hình dáng cũng trong tầm mắt dần dần rõ ràng. Tuyết tháp tận ngay thẳng sở thanh lam thiên cung, dường như cựu châu phía trên, cách cựu trọng thiên nhất tận sở thần chi địa. Chỉ có thập phương thành bên trong, thân phận tôn quý nhất vinh quang người mới có thể đến đỉnh tháp. Mà từ ngàn năm nay, chân chính lên cao đủ lập cùng kia phiến cách trời gần nhất chi địa người cũng chỉ có hai người thôi. Phương Ca Ngư là một cái trong số đó. Bây giờ tinh tế hồi tưởng lại, kỳ thật cảm thấy cái chỗ kia cũng không có cái gì ly kỳ. Cách trời cao như vậy, ngoại trừ lạnh cùng bám bẻ, cũng không có quá lớn cảm thụ. Thậm chí từ cao như vậy địa phương tự phong tu vi nhảy xuống, ở mảnh này cực hàn trong gió tuyết, thân thể chưa rơi xuống đất, liền đã hoàn toàn đông lạnh kết thành khối băng. Đến mức nàng tại đáy tháp, bất luận làm sao tìm kiếm, lấy được cũng vẹn vẹn chỉ là thổi phồng đạm màu anh đào tuyết trần thôi. Hai cốt không còn, bụi về với bụi, đất về với đất, gió thổi qua, liền tán đến một điểm nhan sắc cũng không có. lọt vào trong tầm mắt phía dưới, chỉ có một mảnh kinh khủng vô tận trắng xóa. Suy nghĩ dần dần đi xa thời điểm, Phương Ca Ngư trong mắt đen nhánh bỗng nhiên trở nên thanh tịnh. Nàng ánh mắt hơi đổi, đạm đạm bên cạnh liếc nhìn trong gương đồng, cái bóng da không thuộc về nàng nữ tử thân ảnh. Tuyết áo áo choàng, tóc đen ngọc cơ, giống như người tuyết thanh lãnh nữ tử, chỉ là nặng nề đứng bình tĩnh tại trong kính. Yêu Nghiên Uyển ước sau khi, lại tự có một cỗ sinh mà cao quý nghiêm nghị khí chất, tuyết trắng mùa xuân chi ý Phương Ca Ngư cặp kia hấp hồn chói mắt mắt đen đạm đạm lưu chuyển, không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà nhìn xem gương đồng. Mặt kính bỗng nhiên vỡ vụn, đạo thân ảnh kia cũng tại vỡ vụn quỹ tích bên trong vỡ vụn nước ra. Phương Ca Ngư nửa khuất tại trước cửa sổ thân thể chậm rãi đứng thẳng. Trên mặt nàng mang theo hứng hở giễu cợt, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: "Ngươi nhưng thật đúng là vô cùng bất nhập a." Nàng dạo bước đi quá khứ, ngón tay tại trên mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái, vỡ vụn vết rách khoảnh khắc khép lại bóng loáng thành một cái mặt phẳng. Trong kính nữ tử khuôn mặt cũng theo đó khôi phục hoàn mỹ, hướng Phương Ca Ngư đến gần mà tới. Phương Ca Ngư trên mặt chất lên nụ cười lạnh như băng, thu tay lại nắm tay, sau đó dứt khoát một quyền hung hăng đập tới. Tuyết trắng đang yêu nắm tay nhỏ đụng vào mặt kính, lại chưa phát ra cái gì tiếng vang, tựa như không có vào trong mặt nước, chìm vào trong gương. Một quyền kia đầu tinh chuẩn vô cùng đập vào nữ nhân trên mặt, trong kính huyễn tượng lập tức biến mất không còn tăm tích. Đặt ở gấm trên bàn thập phương kiếm chấn động rung động, tựa như nhận lấy cực lớn kích thích, cơ hồ muốn tuốt ra khỏi vỏ. Phương Ca Ngư xoa nằm đấm, ngoái nhìn lạnh lùng một chút quá khứ. Thập phương kiếm ẩm rơi trên mặt đất, tiến tĩnh trở lại. Chính đoan đến đồ rửa mặt cùng đồ ăn sáng nhập trong phòng tới thị nữ gặp một màn này, kinh ngạc thấp giọng hô nói: "Tam tiểu thư, em đẹp làm sao đem thập phương kiếm cho ném tới trên mặt đất à?" Thị nữ bận bịu làm ánh mắt, phía sau nàng nhanh chóng đi ra hai tên tiểu tỷ nữ, cẩn thận từng ly từng tí dùng khăn đem thập phương kiếm gói kỹ, một mực cung kính phóng tới kiếm trên kệ. Phương Ca Ngư đỉnh đầu một cây mũi bệnh lên tóc méo mó đứng thẳng, khóe mắt nàng kẹp lấy một tia nước mắt ý ngáp một cái. Phương Ca Ngư như không có việc gì đi đến thị nữ trước mặt, ngón tay đem tia đồ ăn sáng hộp bên ngoài bên trên một nhóm, cầm bốc lên một cái rót thang bao, liền hướng miệng bên trong đưa. Gò má nàng nâng lên, ăn đến nước canh đầy tay đều là, ngậm hồ không do nói, bất quá là một thanh kiếm, giá trị được các ngươi dạng này kinh sợ đối đãi. Thị nữ kia khuôn mặt vặn bẹo đất a hai tiếng, "Tam tiểu thư, ngươi còn không có xúc miệng rửa tay đâu." Phương Ca Ngư dứt khoát đem trọn bàn ôm bưng ra, kẹp trong ngực, một tay bưng một chén đậu nãi, miệng bên trong ngậm bánh bao, ăn xong lại thấu đồng dạng nô. "Cho ta đem chén kia hồ xúc tay lấy ra." Nhìn xem nàng một buổi sáng sớm không có hình tượng chút nào có thể nói, trần trụi hai chân lẫn nhau gãi cổ chân, tóc đồng lồng bị giống như đã ăn xong bánh bao tràn đầy nước canh tay không thèm quan tâm hướng trên người mình áo ngủ bên trên phủi, thị nữ nội tâm mười phần sụp đổ. "Tam tiểu thư, hôm nay thế nhưng là hải thần tế, trọng đại như thế thời gian. Thành chủ đại nhân đều sẽ đích thân du lịch thành tham dự tế điểm, ngài cũng không thể tùy ý như vậy lôi thôi lết thế à?" Phương Ca Ngư chóp mũi bị chén kia nóng hổi hồ súp cay cay đến toát ra mồ hôi mịn. Nàng tựa hồ có chút sợ cay, nhưng lại rất tốt cái này một ngụm, chỉ có thể ngụm nhỏ bưng mắt uống, không lắm để ý hồi đáp, biết rồi, hải thần tế muốn tham gia. Cái này ăn đồ ăn sáng cũng phải dùng a, cũng không thể chống không bụng đi dạy vò mình đi. No. Hôm nay buổi sáng nghĩ như thế nào tới làm hồ súp cay rồi. Thập Phương thành ẩm thực khẩu vị lệnh thanh đạm, nàng trong phủ đầu bếp tinh xảo điểm nhỏ làm được vô cùng tốt. Nhưng giống hồ súp cay loại này đồ ăn sáng, lại là cực ít nấu nướng dùng ăn. Thị nữ kia thần sắc hơi lộ khẩn trương, cẩn thận hỏi, "Làm sao? Tam tiểu thư là ăn không quen cái miệng này vị sao?" Ngược lại cũng không phải, hương vị cũng không tệ lắm, có chút hiếm lạ, chỉ là bắt đầu ăn không giống như là trong phủ đầu bếp làm. Mà nàng thị nữ bên người cực kỳ chú trọng nàng ẩm thực khỏe mạnh, cũng là sẽ không ở bên ngoài mua sắm không rõ lai lịch đồ ăn. Bất quá Phương Ca Ngư cũng không sợ mình bị hạ độc chết. Thứ gì vào miệng, chỉ cần cùng nàng khẩu vị, cũng không phải cái gì đáng đến để ý sự tình. Gặp Phương Ca Ngư mặc dù ngụm nhỏ hút lấy canh, nhưng tốc độ kia lại tuyệt không chậm, mới một cái nói chuyện công phu, canh kia liền cạn gần một nửa. Thị nữ hiểu ý cười một tiếng, nói: "Tam tiểu thư thích liền tốt, hôm nay trong phủ đầu bếp thế nhưng là hảo hảo thả một ngày giả, cái này đồ ăn sáng cũng không phải bọn hắn chuẩn bị đây này. Đông Vân ngươi còn có tay người này?" Phương Ca Ngư rất kinh ngạc. Thị nữ bưng miệng cười, nói: "Tiểu tỷ nào có tốt như vậy tay nghề, là cơ công tử hắn bình minh sáng sớm, liền đến chúng ta phủ thượng chuẩn bị những này đồ ăn sáng, hắn đôi tam tiểu thư, đúng thật là dụng tâm đâu." Phương Ca Ngư động tác dừng lại, trên mặt tản mạn biểu lộ dần dần đậm đi. Nàng đưa trong tay chén canh hướng án bên trên vừa để xuống, mày nhăn lại đến, không vui vẻ nói: "Cơ công tử, kia là người phương nào?" "Đông Vân, ta Phương Ca Ngư phủ thượng đại môn, khi nào có thể tùy ý hướng một ngoại nhân mở ra?" Từ Tiên Lăng thành trở về, tuy nói Phương Ca Ngư tính tình còn giống như lấy trước kia làm việc tùy tâm sở dục, nhưng tính tình lại là rất có thu liễm rất nhiều. Bất quá nói là thu liễm, càng giống là vô tâm không muốn, rất nhiều chuyện trở nên không có gì vãng như vậy yêu so đo. Dù là phụ thượng hạ nhân làm sai một số việc, nàng cũng biến thành không thế nào yêu so đo. Nhưng hôm nay cái này bất động thanh sắc tính tình lại phát đến quả thực làm cho người bỡ ngỡ. Đông Vân mặt truy cập tử lên ngưỡng hiệu, cái này là thành chủ đại nhân đồng ý, tiểu tỷ mới đưa cơ công tử đón vào trong phủ tới. Phương Ca Ngư sắc mặt trầm xuống, ta phủ đệ của mình, tiến người nào, khi nào ngay cả chính ta đều không làm chủ được. Nàng đưa trong tay đầu bánh bao cũng ném đi, hiện tại người ở nơi nào, chẳng lẽ còn lưu tại phủ thượng à? Đông Vân do dự một hồi, nói: "Người bây giờ đang ở cửa phòng bên ngoài chờ lấy. Tam tiểu thư, cái này dù sao cũng là thành chủ đại nhân công nhận người, ngày sau vô cùng có khả năng trở thành tiểu thư ngươi." Tại Phương Ca Ngư như dao nhỏ dưới con mắt, Đông Vân thức thời ngậm miệng lại, cúi đầu: "Tiểu thị cái này đi đem người chào từ giã trở về tốt." "Không cần." Phương Ca Ngư đem mình hai con vô cùng bẩn tay nhỏ đều xoa tại khăn trải bàn bên trên. "Đã đến đều tới, không ngại mời tiến đến trưởng trưởng nhắn đi, có thể được phụ thân nhìn chúng người, vị này Cơ công tử, ngược lại là có thể gặp một lần. Đông Vân thần sắc cổ quái, nghe Phương Ca Ngư phương này ngôn tử, tựa hồ là sớm đã không nhớ rõ vị này Cơ công tử. Lấy tiểu thư nhà mình đưa qua phân tự cao tự đại tính tình, đối với mình không thèm để ý người, liền có nghiêm trọng mặt mũi chứng. Tự động trong đầu loại bỏ rơi tương quan ký ức đã là trạng thái bình thường. Nhưng Dạ Yến bất quá là tại 5 ngày trước, mà lại nàng nghe được truyền ngôn. Vị kia Cơ công tử làm việc phá lệ xinh mánh, thế nhưng là ngay trước đông đảo thượng thành tiên giới tới cầu thân người cùng thành chủ đại nhân trước mặt, cưỡng hôn tam tiểu thư. Gặp phải loại chuyện này, lại còn có thể đem người quay đầu liền quên mất không còn một mảnh. Đông Vân cũng không khỏi không bội phục tiểu thư nhà mình sinh manh bệnh hay quên. Bất quá nguyện ý gặp người, chung quy là chuyện tốt. Chỉ sợ Phương Ca Ngư hối hận, Đông Vân rất mau đem Bách Lý An mời vào trong phòng tới. Cửa sổ chưa quan, phong tuyết vẫn đang không ngừng hướng trong phòng rớt vào, lò sưởi trong tường bên trong đang cháy mạnh lửa than cũng dập tắt chút. Phương Ca Ngư hai con tuyết nộn mềm bạch chân nhỏ chỉ riêng trên mặt đất thảm bên trong, tương hố dự, không có thử một cái bệnh lên ngọc tuyết đáng yêu đầu ngón chân. Nàng ánh mắt mang theo kỳ dị xem kỹ, đánh giá nhập phòng tới Bách Lý An. Các ngươi tất cả đi xuống a. Đem một đám thị nữ phân phát về sau, Bách Lý An còn không nói chuyện. Nguyên vốn cũng không an phận chôn ở dày đặc thảm bên trong chân nhỏ bay lên một cước, nặng nề mà đạp ở Bách Lý An trên ngực. Cường độ không nhẹ, nếu là đổi lại người bình thường, sợ là trực tiếp bị một cước này đạp nặng tàn phế. Nhưng Bách Lý An mới dung hợp mình thi cốt, thi ma thể phách khác hẳn với thường nhân, một cước này rơi ở trên người hắn không khác gãi ngứa. Nhưng đối mặt Phương Ca Ngư tùy hứng cử động, hắn vẫn là hết sức phối hợp rút lui hai bước. Hắn trên mặt giống như cười mà không phải cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe được Phương Ca Ngư lạnh mà xa lạ tiếng nói âm vang lên. Ngươi bản lĩnh thật lớn, lại có thể thuyết phục phụ thân của ta lẫn vào phủ đệ của ta bên trong đến. Ta nghe các nàng đều gọi ngươi Cơ công tử. Nhân gian khi nào nhiều ngươi một nhân vật như vậy? Bách Lý An biểu lộ lập tức cứng đờ, hắn gắt gao nhìn xem Phương Ca Ngư lãnh lược băng xương khuôn mặt nhỏ. Xác nhận nàng không có nửa điểm ý đùa giỡn, trong nháy mắt tựa như minh bạch cái gì. Một trái tim dần dần chìm vào đến trong hầm băng. Phương Ca Ngư, ngươi đem trí nhớ của ta xóa đi rồi. Bách Lý An cho ra một cái tàn nhẫn kết luận. Gia hỏa này, làm việc lại quyết tuyệt như vậy không giảng đạo lý. Lần này đến phiên Phương Ca Ngư giật mình, nàng đôi mắt tinh tế nheo lại, ồ. Nguyên lai ngươi chính là ta trong thư nhắn lại nói tới Bách Lý An. Trong thư nhắn lại, Phương Ca Ngư thần sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn, mấy ngày trước đây, ta nên là đem người nào đó ký ức đều phong ấn xóa đi, cho ngày thứ hai ta lưu lại một tờ giấy, nói rõ hết thảy. Bây giờ xem ra, ngươi làm thật cũng là đại phiền toái, lại có thể đem ta bước đến tận đây chờ hoàn cảnh. Nàng đứng dậy, giống như không tỉnh ngủ, lại ngáp một cái, bất quá đối với thời khắc này ta mà nói, chuyện cũ đã lâu, liên quan tới ngươi hết thảy đều thành trống không. Mặc kệ ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì, nhưng ngươi cũng đã rõ ràng, ta ứng kiếm mà sinh, thất tình lục dục đã thành hóa thạch, trong lòng ngươi chỗ chim nhưu đổ, chú định thất bại, vẫn là sớm đi tỉnh ngộ đi. Phương Ca Ngư, vì một thanh pha kiếm, ngươi đúng thật là chuyện gì đều làm được a. Bách Lý An thanh âm bình tĩnh như nước, ánh mắt không có một gợn sóng, tâm nghĩ luôn luôn nhạy cảm Phương Ca Ngư lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn tức giận, hơn nữa còn tức giận đến không rõ. Nhưng hắn chọc tức lấy, lại thấp thấp nở nụ cười, mượt mà đồng nhân đen nhánh, con ngươi lướt xuống tựa như cách một tầng mê bụi. Hắn hướng Phương Ca Ngư tới gần một bước, bởi vì cao nàng một cái đầu, hắn không thể không có chút xoay người, cùng nàng duy trì nhìn thẳng. Cũng thế, ngươi luôn luôn sống được như vậy mang theo bén nhọn góc cạnh, thanh sát trương dương lại hại người hại mình, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả. Có đôi khi lại khiến người ta không khỏi hận đến nghiến răng. Bất quá, Bách Lý An bất thình lình bỗng nhiên giơ tay lên, đem đỉnh đầu nàng bên trên ngủ loạn lông tóc ôn nhu phủ bình, khẽ cười nói, đối ta mà nói, ngươi rất trọng yếu, tại ta chỗ này ngươi mãi mãi cũng có bậc thang hạ. Lần này, ý nguyên như thế, ngươi vứt bỏ quá khứ không quan hệ, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Ta đối với ngươi, có dùng không hết kiên nhẫn. Nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này là giận quá thành cười. Dù sao hắn Phương mới rõ ràng là mắt trần có thể thấy tức giận. Nhưng lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, lại liền đem mình cho hứng tốt. Phương Ca Ngư không khỏi hoài nghi ra hỏa này đầu góc là cái gì cấu tạo, thế nào làm việc tư duy hoàn toàn cùng người khác biệt. Mà lại cố này dính hồ sức lực là chuyện gì xảy ra, như cái Nam Hồ Ly Tinh giống như. Tờ giấy bên trong cũng không nói nàng chủ động vứt bỏ quên người kia là cái như thế hung hăng cản quậy tính cách. Chương 950, Thanh có kiếm tiên đến chương 950, Thanh có kiếm tiên đến Bách Lý An ánh mắt lạnh như băng một lần nữa nhìn về phía Hoàng lão đạo. Ánh mắt kia tựa như băng huyết tích lũy tại lưỡi kiếm gió lạnh ở giữa, nhìn đến sợ hãi. Hoàng tiên nhân đi tế tự thần sông chi lễ, không biết nhưng gặp được thần sông đại nhân. Đều đến lúc này, Hoàng lão đạo nơi nào còn dám mạnh miệng dáng chống đỡ, điên cuồng bày biện đầu nói, đều là lão đạo mà cố làm ra vẻ gạt người thiên tài, không có sự tình. Không có thần sông đại nhân, là lão đạo mà lừa mọi người, sông kia bên trong nơi nào có cái gì thần minh, ngược lại đều là một chút hại người cô hồn dã quỷ. Cái này đích xác là lão đạo tận mắt nhìn thấy, chư vị nhưng chớ có lại mảnh này trong nước sông hoán áo múc nước a. Lão đạo sĩ này cũng là gà tặc, biết được mình lừa gạt không đi xuống, cuối cùng còn giả ý hào tâm nhắc nhở các vị sông này nguy hiểm, thẳng thắn sau khi thuận tiện bác cái hảo cảm. Chỉ tiếc, Bách Lý An hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Như thế nói đến, trong sông căn bản không có thần minh phù hộ, rõ ràng là ngươi đem mọi người dẫn vào trong sông, dẫn tới ác quỷ, lại nói là phu nhân nhà ta cũng không phải là người lương thiện, cùng quỷ cấu kết hại. Thậm chí muốn lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nói cái gì lấy thử tối ra phía dưới là người hay là quỷ. Hoàng lão đạo đột nói, không không không, là lão đạo mà hồ đồ rồi. Lão đạo mà không nên nói như vậy. Thật sao? Bách Lý An cười lạnh, nhưng ta cảm thấy ngươi tuyệt không hồ đồ, tâm tư ngược lại là môn thanh cực kỳ. đề nghị này rất tốt, ngươi muốn nghiệm vậy dĩ nhiên đến nghiệm cái triệt triệt để mới là. Không dám không dám. Lao đạo mà không dám. Sao dám đối phu nhân bất kính? Bách Lý An trong mắt nói, ngươi đương nhiên không dám, bởi vì cùng bị cấu kết người cũng không phải là phu nhân nhà ta, nếu là hoàng tiên nhân đem mọi người dẫn vào trong sông, không khỏi làm cho lòng người bên trong nhiều sinh ý nghĩ. Vì hoàng tiên nhân danh dự suy nghĩ, tại hạ cảm thấy, ngược lại cũng không ngại liệt hỏa luyện nhất luyện ngài cái này khối chân kim. Lời này đầu cuốn giả cuốn đi, đúng là đem lửa vây quanh trên người mình. Hoàng lão đạo sợ đến sắc mặt nhăn nhó, ngũ tạng lục phủ đều đi theo rào đau, liên tục dập đầu nhận lầm, không không không. Lão đạo mà chính là dựa vào hãm hại lừa gạt đến kiếm miếng cơm ăn phàm nhân thôi, cái này liệt hỏa thiêu thân, ở đâu là thường nhân có thể chịu được? Không. Bách Lý An trên mặt cười nhạt một tiếng, ta nói ngươi chịu được, ngươi chính là chịu không được đến cũng phải cho ta chịu được. Yên tâm, hoàng tiên nhân đạo pháp cao thầm, chỉ là liệt hỏa, tự nhiên không sợ. Huống chi ta lại không phải là không có phân tức người, như coi là thật đốt không ra cái gì như thế về sau, người đạo trưởng kia tất nhiên là một rửa sạch bạch, từ đây trầm đoan ngắt tuyết, cũng là chuyện tốt. Bách Lý An hơi lệch thân thể, ánh mắt bình tĩnh ngưng hướng đống kia đám người nhặt được tuổi khô nhanh cây. Tâm tùy ý động, gió cuồng quyển mà lên, lốp bốp đều hướng phía hoàng lao đạo đập tới, đem hắn vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Hoàng lao đạo sớm đã dọa đến cất đáy ra, khóc đến đau đến không muốn sống, há miệng run rẩy chỉ vào Bách Lý An nói, yêu pháp. Bách Lý An thản nhiên nói, cũng không phải, đây là ta huyền tiên môn phái đường đường chính chính đạo pháp. Hoàng tiên nhân cứ yên tâm đi, vạn bối mặc dù tu đạo không có cái 40-50 năm, nhưng cũng coi là có chút thành tựu, tất sẽ không thất thủ đả thương ngươi. Nói xong không để ý khóc đến nước mắt người hoàng lao đạo, Bách Lý An túc hạ một đá, chưa diệt bó đuốc rơi vào trong đống củi. Nho nhỏ bó đuốc, trong khoảnh khắc, giống như rơi vào lăng dầu, trong nháy mắt, ánh lửa đúng là phóng lên tận trời, phản chiếu sắc trời đều đỏ. Thế này sao lại là bình thường thiêu đốt tốc độ, cái này sáng sớm lâm suối rừng nhất là ở bước, nếu không có dầu rượu chi vật tướng dẫn, khó khăn nhất đốt lên. Càng chớ nói tạo thành như vậy trùng thiên chi thế ánh lửa. Đáng thương hoàng lão đạo, khô quắt xẹp thân thể trong khoảnh khắc liền bị liệt hỏa thôn phệ. Nhân thể dẫn đốt nói thế nào cũng phải có cái quá trình, nhưng cái này nháy thời gian trong nháy mắt, làm sao lại thành cái hỏa nhân? Kia là tuyệt nhiên nghe không được nửa điểm tiếng kêu thảm thiết kia, hoàng lão đạo chỉ có thể lảo đảo dãy rủa lấy từ trong hố lửa lảo đảo trở tới. Ý đồ tại ướt át thổ địa ở giữa mượn nhờ lăn lộn động tác, đem trên người liệt lửa dập tắt. Tất cả mọi người cho cái này thê thảm một màn dọa sợ. Bọn hắn nhìn đứng ở liệt hỏa trước đó, rực sáng hỏa diễm phát họa ra Bách Lý An khuôn mặt tái nhợt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Bốn phía cỏ dại cành khô thiêu đến tất lột ba bang, ngọn lửa điên cuồng quét tán, phản phất theo gió lan tràn. Nhưng duy chỉ có đến Bách Lý An dưới chân, những cái kia hỏa diễm phản phất có được tự chủ ý thức, nhao nhao tránh ra hắn. Kinh khủng liệt hỏa phất ý mà qua, lại không đốt tức hảo. Bách Lý An đôi mắt buông xuống, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem hoàng lão đạo, mười phần có kiên nhẫn nhìn xem hoàng lão đạo một chút xíu đem trên thân thể mình hỏa diễm dập tắt, toàn thân cháy đen vỡ tan nằm rạp trên mặt đất sắp chết kêu to. Thẳng đến một điểm cuối cùng hỏa diễm dập tắt, hoàng lão đạo tỏa ra một cỗ kiếp sau trùng sinh may mắn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, mình kinh lịch như kiện nạn này, cái mạng này tương đương với nhặt về. Ngày sau định đến cô mà chân quý, một lần nữa là người, định không thể lại lung tung bốn phía treo chọc thai hỏa mới là. Hắn đau đến nghe răng trợn mắt, toàn thân cảm giác đều muốn vỡ ra. Lão đạo sĩ thầm nghĩ, nguyên lai liệt hỏa thiêu thân là như vậy đau nhức. Quả nhiên là đau không rơi trên người mình, căn bản cũng không biết có bao nhiêu đau nhức. Hắn ôi nha hô hoa lên, vừa mới ngẩng đầu, liền đối với bên trên lịch chỉ riêng thật sâu nhìn chăm chú hắn trong trẻo con người. Trong lòng hắn run lên, nhìn trước mắt thiếu niên hướng hắn chậm rãi khơi gợi lên quẹt môi. Bách Lý An cong lên ngón tay, búng tay một cái. Vô giống giống. Hoàng lão đạo sau lưng ánh lửa bỗng nhiên đại thịnh, hai đầu hỏa xà gào thét mà ra, lại như lửa vật há miệng cắn hoàng lao đạo bà bay. Tại lao đạo hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng dưới, hắn rất nhanh bị một lần nữa cuốn vào liệt hỏa bên trong. Lần này hắn không còn có trốn tới cơ hội, tại hừng hực liệt hỏa bên trong biến thành một chỗ thang gốc. Lớn như vậy rừng, đen nghịt một đám vốn chỉ là xem náo nhiệt thôn dân nhóm đàn bà con gái, không người dám lên tiếng. Quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, ngay tiệm thịnh trong rừng tràn ngập một loại quỷ dị yên tĩnh khẩn trương cảm giác. Thục từ Bách Lý An trong ngực chậm rãi nô ra xử lý khuôn mặt đến, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua hoàng lao đạo hóa thành than cốc bụi bặm. Sau đó lại không có hứng thú nghiêng đi ánh mắt. Hay là nói, không phải không có hứng thú, mà là thực chất bên trong loại kia thiên tính đối với sinh mạng coi thường. Trước đó không lâu còn ánh lửa ngút trời liệt hỏa, theo lao đạo sĩ cũng là hóa thành tàn sám cho tàn. Bách Lý An tại hồi lâu tĩnh mịch bầu không khí chậm rãi xoay người lại, cười nhạt một cái nói, nhưng là ta hiểu lầm hoàng đạo trưởng nguyên lai thật sự là lao thần tiên, một trận đại hỏa chân kim thí luyện, đúng là dẫn tới như thế thiên địa dị tướng, khiến cho đạo trưởng hiện hiện vũ hóa thành tiên chi tướng, thật sự là thật đáng mừng. Đây là một kiện đáng giá thật đáng mừng sự tình. Người đều hóa thành than cốc được không? Đám người dùng mình, nhưng gặp Bách Lý An tiếu dung thành khẩn, nếu không phải trong tay đầu còn ôm người, còn kém không có chắp tay trước ngực niệm một tiếng A Di Đà Phật. Nhỏ, tiểu tướng công, lão đạo kia mà dù có muôn vàn không phải, cũng tội không đáng chết đã như thế như vậy. Có thôn dân cảm thấy cử động lần này vẫn là quá tàn nhẫn chút. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, kia hoàng lão đạo bất quá là người bình thường. Bách Lý An nói, dựa vào chư vị nói như thế, hoàng tiên người phóng hỏa thiêu chết phu nhân nhà ta, chính là có thể được. Chư vị thậm chí có thể vỗ tay đứng ngoài quan sát. Cũng không phải thuyết pháp này, chúng ta ngay từ đầu cũng không biết ai đại đường tử thân phận chân thật, nhất thời bị lừa dối vì vậy có chỗ hồ đồ a. Bách Lý An ngước mắt nói, tâm thể quan minh, yêu tả trong lòng tự có thanh thiên. Suy nghĩ ám muội, lòng người phía dưới cũng giấu lệ quỷ. Phải chăng là yêu tả quỷ người, khảo nghiệm bất quá là nội tâm. Vị hoài nghi ta phu nhân cấu kết lệ quỷ đoạt tính mạng người, còn không có chứng cứ rõ ràng. Hoàng lão đạo có hại người giết người chi tâm, chính miệng lời nói. Chư vị cảm thấy bị hoài nghi người chết không có gì đáng tiếc, mà chứng thực tội danh người, lại tình có thể hiểu, tội không đáng chết. Đám người bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trong đó khác nhau bất quá là áp dụng hình pháp người khác biệt là, một cái là trong lòng các ngươi thờ phụng thần tiên lão đạo, một cái là thi triển quỷ dị yêu pháp lai lịch không rõ lữ khách. Bách Lý An cười nhạt một tiếng, cũng không muốn cùng bọn hắn phân biệt một cái không phải là đúng sai, mà là đối trong ngực thục từ nói khẽ, giúp ta tại cản khôn trong túi lấy 5 mảnh vàng lá. Thục từ không chịu động, chúng ta không tiếp thụ bất luận người nào mệnh lệnh. Chủ yếu hơn một nguyên nhân là, giờ phút này Bách Lý An động sát phạt chi khí, đầy người nghiệp chướng chính là sâu nồng. Nàng giờ phút này đang bị tràn đầy cảm giác hạnh phúc bao quanh, thoải mái đau đớn trên mặt đều giảm bớt rất nhiều, không muốn nhiều hơn động đậy. Cái mũi dùng sức chống đỡ tại Bách Lý An trên cổ, âm thầm cuốn hút. Bách Lý An bảo nàng kinh lịch một trận sinh tử, lại vẫn tâm tâm niệm niệm không quên chiếm hắn tiện nghi. Lập tức có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép khí ý, hắn lạnh lạnh nói, ngươi như lại không thành thật, ta liền ném đi ngươi. Thục Từ thực sự không nỡ khối này từ trên thân hạ tản ra mê người muốn ăn mùi thơm thịt, đành phải tâm không cam tình không nguyện theo lời làm theo. Bách Lý An dạo bước đi đến Ngô Đại Nương trước mặt, nói, Ngô Đại Nương từng 5 lần bên vực lẽ phải, cái này 5 mai lá cây, toàn bộ làm như Ngô Đại Nương một mảnh chân thành chi tâm tương hộ. Ngô Đại Nương cả một đời nhưng vì gặp qua nhiều như vậy vàng lá, mỗi một phiến khoảng chừng lớn cỡ bàn tay. Bất quá cái này là cây giá trị không chỉ là ở chỗ cái này vàng mới chân quý, càng thêm chân quý là cái này vàng lá điêu công, sinh động như thật, có 10 phần tính nghệ thuật. Giống như vậy thâm sơn cùng cốc nông thôn chi địa nơi nào thấy qua như vậy tiết mới đồ chơi. Cầm tới trong thành đi cầm cố một phen, Nô Đại Nương đời này xem chừng đều áo cơm không lo. Nô Đại Nương thấy con mắt đăm đăm, một cái tay bẩy nhanh chóng, không được, không được, người không thể tham lam, không thể tham lam a. Bách Lý An vẩy một cái lông mày, thục từ liền thông báo ý tứ, đưa trong tay vàng lá bỏ vào Nô Đại Nương không cẩn thận liền mở ra tới túi quần tử bên trong. Bách Lý An mỉm cười, nói, có thể được. Bách Lý An sau khi rời đi, đám người nhìn hồng quang đầy mặt Ngô Đại Nương, có ghen ghét. Cái này Ngô gia thím thật sự là phúc tinh phụ thể, cũng không biết nơi nào tới vật thế, bất quá là thay người nói vài câu lời hữu ích, đúng là được nhiều như vậy bằng lá. Nhìn thấy Bách Lý An đi xa, lập tức liền có người ghen ghét nói, Ngô gia thím, cái này Bách Lý gia tiểu công tử xem xét chính là đi tả môn đường đi. Người bình thường chỗ nào có thể điều khiển hỏa diễm bộ dáng lại sinh đến như vậy tốt. Ai biết có phải hay không cái nào trong núi Nam Hồ ly tinh hóa ra. Sách vở bên trong đều nói, vậy cái này hồ yêu nhóm am hiểu nhất điều khiển hồ hỏa, biến ảo ngàn vạn, nói không chừng, ngươi về đến nhà, cái này vàng óng ánh vàng lá liền thành phổ phổ thông thông lá cây khô từ đâu. Có người cũng liền ngay cả phụ hòa nói, chính là, như quả nhiên là cái gì không tầm thường nhân vật chính nghĩa, như thế nào căn nhà nhỏ bé tại chúng ta cái này địa phương tức chim cũng không có, nhìn cái kia bộ dáng yêu đất. Cũng không biết được là bị nhà ai tiên môn đạo sĩ làm cho bị thương thân thể. Nếu không phải như vậy, hắn như vậy có tiền, tại sao không đi kia phú quý mê người mắt kinh đô đi dưỡng thương? Nhất định là trong kinh đô đạo sĩ tiên trưởng nhiều lắm, sợ cho trộm tới luyện đan dược. Nô đại thẩm tử, ngài nhưng phải cẩn thận kia vàng lá nhìn như chiếm đại tiện nghi, nhưng chớ là bên trong hạ cái gì hái người tinh khí hàng đầu thuật a. Nô đại nương vô ý thức nắm chặt túi, bị đám người hù sửng sốt một chút, thẹn đỏ mặt nói, kia Bách Lý gia tiểu tướng công thoạt nhìn là cái tốt bụng người, ta cùng hắn không oán không cừu nên sẽ không hại ta đi. Sẽ không hại người. Ngươi không có nhìn mới hoàng đạo trưởng chết bao nhiêu thảm rồi sao? Đến thời điểm con nợ mày nở mặt, thời điểm ra đi cũng chỉ thừa cặn bã. Chưa chừng cái này vàng lá ban đêm liền đem người cũng đốt sạch sẽ. Đám người nói chuyện giật gân, Nô đại nương tử đến cùng là cái nông thôn phụ nhân, ngươi một lời, ta một câu. Dần dần cũng bị thuyết phục, thần sắc trở nên dãy rủa chần chờ. Trong rừng, đột nhiên xốc lên một trận trong sáng gió. Mấy thân ảnh ngự kiếm lăng không mà đến, kia réo rắt kiếm minh như tiếng địch thanh âm, như dài dọc lưu, phảng phất giống như tiếng âm. Đám người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ gặp mấy tên áo trắng trung váy làm đạo môn ăn mặc đệ tử trẻ tuổi, ngự kiếm mà xuống, hạ xuống trong rừng. Không biết các vị đại thẩm đại thúc, nhưng có nhìn thấy một vị ốm yếu công tử đi qua nơi này? Một tên khác tuổi trẻ ngự kiếm cô gái trẻ tuổi chỉ trên mặt đất đống lửa cho tàn, nhẹ a một tiếng, Tô Tính sư tỷ, là ta Thái Huyền Tông ngự hỏa chi thuật. Đám người gặp đoàn người này, khí chất phi phàm, từng cái trong hai con ngươi tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh, trên mặt da thịt bánh nhuận tự mang linh khí, mặt mày thanh nhuận như một xuân phong, đều là một mảnh tự thành một phái tốt nhan sắc. Các nàng đều là chút sơn thôn phụ nhân lão đại gia, nơi nào thấy qua như vậy cùng nhau dòng dã xinh đẹp hậu sinh. Nhất là cầm đầu vị kia cao gầy gò nữ tử, toàn thân áo trắng tóc đen, mặt mày tại sáng sớm sơ dương thấm nhuận ở dưới, không những không hiện ấm áp, cả người ngược lại còn càng phát ra thanh lãnh lịch sự tao nhã. Cho dù cho người ta một loại cực kỳ không tốt thân cận ý tứ, nhưng lại là để cho người ta gặp chi quyết tụ, không dám tin trên đời lại còn có người có thể ngày thường bộ dáng như vậy. Cầm đầu tên kia thanh lãnh nữ tử nhìn trên mặt đất đống kia cho tàn, dường như có điều suy nghĩ, bên cạnh cô gái trẻ tuổi đồng bạn nhẹ khẽ gọi mấy âm thanh Tô Tĩnh sứ tỷ. Nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, mầu nhạt nói, "Ừm, là hắn." Tên kia tuổi trẻ sư muội hiển nhiên hết sức kính trọng nàng, ở trước mặt nàng, thanh âm ép tới rất nhẹ, giống như là có chút khẩn trương. Nguyên lai tưởng rằng vẫn là kia cái tông môn bên trong nát mồm mép lung tung biên ra nói dối, ai ngờ lại là thật, thật không nghĩ tới Ôn Cựu sư tỷ như vậy thành cô một người lại sẽ thu thân truyền đệ tử, còn thu được như thế tùy ý, thật không giống nàng trong ngày thường tác phong. Tô Tính liếc mắt, Cựu Kinh chi chủ tác phong, há lại cho ngươi xem bảo. Tên nữ đệ tử kia cổ lập tức co rụt lại, không còn dám tiếp tục lên tiếng. Cái kia, các vị các tiên nhân, các ngươi nói cái kia ốm yếu công tử, thế nhưng là đồng hành của các ngươi người. Đám người nghe dần dần bất an. xuất sư bất lợi không may lại xã chết một ngày rất không may, hôm qua lái xe cùng người đụng, vấn đề còn không phải là của mình xe, mặc kệ là mình hay là người khác đều là nhập khẩu xe, định lấy sốt nhẹ chưa tốt váng đầu đầu góc lại xử lý rất lâu chuyện phiền toái, xui xẻo hơn ở phía sau, trở về trên đường liên tiếp xông qua hai cái đèn đỏ, tha thứ ta không hiểu thành phố lớn đèn xanh đèn đỏ quy tắc, rất mê, 12 phân hoàn toàn không có, sau đó lại đuổi muốn chết đuổi đường dài, lúc đầu có thể sớm một chút tốt, đem hôm nay còn lại bản thảo bổ. Kết quả tối nay thêm ngồi qua đứng, một xe không biết mở đi nơi nào, có thể là thân thể không có tốt toàn, người chóng mặt, xe đã ngừng, ta lấy là còn tại mở, nhưng cửa sau xe quan rất gấp, bởi vì xe tối nay đến trạm thời gian không phải rất chuẩn xác, ta kịp phản ứng ngồi qua đứng, đuổi theo cửa xe, sau đó dẫn theo túi laptop, con bao lớn, chạy nạn đồng dạng đống nhiên dưới chân chuyến choáng. Quần cúc áo sập, bởi vì mặc chính là nông rộng cái chủng loại kia rủ xuống đổ quần tây, lập tức quần rất xuống mắt cá chân, sau đó nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ ánh mắt còn có toàn xe đen nghịt một loạt quay lại nhìn xem bắc bắc phốc phốc bật cười mặt không nói, ta muốn tắm một cái đầu óc. Sau đó vừa xuống xe, đưa mắt phía dưới, lấm tấm màu đen, lanh lanh thanh thanh, chưa quen cuộc sống nơi đây, phát sốt, bao lớn bao nhỏ chạy nạn còn phải tay không dẫn theo dây lưng quần bắc bắc vừa mới chật vật tìm được nhà khách, cần ở một đêm bên trên, ô ô ô ô đêm dài đi xuất sư bất lợi không may lại xạ chết một ngày ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rẻ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 951, cái đuôi chính xác cách dùng, rốt cục về nhà rồi. Chương 951, cái đuôi chính xác cách dùng, rốt cục về nhà rồi, làm sao? Có gì không đúng sao? Tên đưa tuổi trẻ nữ đệ tử gặp những thôn dân này thần sắc có chút rất không thích hợp, thần sắc hơi lộ mê hoặc. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, là thật không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng vẫn là Ngô đại nương đi tới, gặp lệnh đem chuyện đã xảy ra tinh tế miêu tả một phen. Thái Huyền Tông một đám đệ tử trẻ tuổi nghe nói lời ấy, không khỏi lâm vào trầm tư. Tên đưa tuổi trẻ nữ đệ tử nhìn về phía Tô Tĩnh, thấp giọng hỏi, Tô Tĩnh sư tỷ, đối với việc này, ngài thấy thế nào? Tô Tĩnh nhìn trên mặt đất còn sót lại cho tàn, ánh mắt yếu ớt lạnh lạnh, cũng không nói chuyện. Lại có một đệ tử trẻ tuổi nhỏ giọng nói ra, Ôn Cửu sư tỷ như thế nào thu dạng này một tính cách tàn nhẫn giết người làm đệ tử thân truyền. Người tu hành tối kỵ sát sinh, tàn khốc, nhất là ta Thái Huyền một người, cần lòng mang nhân nghĩa, đức thiện, lấy nhân phẩm làm trọng, thủ quân tử chi tâm, người này ta nhìn, cũng không giống hiền lành gì a. Nói không thể nói như vậy, lão đạo sĩ kia nghe xong chính là giang hồ phi tử, cái gì tác pháp quán hà thần, cái này nhỏ phá trong sông ở đâu ra cái gì thần sông. Yêu quỷ chi khí ngược lại là rất là dày đặc, sợ là lão già lừa đảo này nghĩ hãm hại lừa gạt người tiền tài. Hắn cầm những này vô tội nữ tử tính mệnh không xem ra gì, mình chọc tai họa, lại muốn lưu cho người bên ngoài đến thay hắn chửi đít. Nhưng dù cho như thế, cho dù là giang hồ thuật sĩ, cũng là người sống sờ sờ mệnh một đầu a, mặc dù có chỗ sai lầm, cũng không trở thành muốn đem người đốt sống chết tươi a. Cái này, có lẽ trong đó là có ẩn tình khác cũng có nói. Tô Tĩnh sư tỷ, ngài thấy thế nào? Dù sao bây giờ xảy ra nhân mạng, nhưng muốn đuổi kịp đi đem hắn thẩm vấn một phen. Dưới mắt chúng ta nhưng là muốn sớm vào ở Thập Phương Thành, chuẩn bị sau 3 tháng đại hội đấu giá. Tông chủ nói, Tô Tĩnh sư tỷ tại ám hắc trong đại lục thi khí, thu ẩn thương, chỉ cần vỗ xuống Thập Phương Thành hơi thở chỉ toàn lộ, mới có thể triệt để trừ bỏ thi khí, giải quyết hết hai hoàng ẩm. Vị sư minh này sự tình ngược lại không gấp, ngày sau có thể kết giao cho tông chủ đại nhân định đoạn, đúng không Tô Tĩnh sư tỷ? Tô Tĩnh trong mắt bình tĩnh nói, dưới mắt, không phải gặp hắn thời điểm. Mắt thấy những đệ tử trẻ tuổi này rất có muốn hỏi tội Bách Ly An, báo cáo sư môn ý đồ, nô đại nương lòng chắc gần lại động, không khỏi bội la lên, không được không được, kia tiểu công tử phóng hỏa giết người cũng là có nguyên nhân a, lao đạo sĩ kia nào chỉ là hãm hại lừa gạt. Hắn dắp tâm không tốt, còn ngấp nghé kia tiểu công tử trong nhà kiểu thê mỹ nương tử, lại cố ý hạ này nguyên bộ, còn lấy bó đuốc tiêu hủy hắn phu nhân dung nhan, cái này mới đưa đến tiểu công tử hắn ăn miếng trả miếng. Nghe được tiểu thê, mỹ nương tử, phu nhân các loại chữ thời điểm, Tô Tĩnh một mực u lanh buông xuống đôi mắt rốt cục nhấc lên, có một tia phản ứng. Cái khác các đệ tử nghe lời này, không không kinh ngạc che miệng, vị này mới nhập môn sư mình đúng là đã có gia thất rồi. Nghe vị đại thẩm này nói như thế, lão đạo sĩ kia đương thật là có chút không biết tốt xấu lại ôm có như thế ác độc tâm tư, tiêu chết cũng không phải là quá đáng. Thôi được, nhìn cái này ngự hỏa thuật vết tích, nghĩ đến vị sư minh kia thân thể đã tốt đẹp, ngược lại cũng không cần gấp trước tiên tìm hắn nhìn tới vẫn là không bằng lộn bóng phương hướng, đi đầu Thập Phương Thành mới là. Đám người thương lượng xong, mục tiêu nhất trí về sau, nhao nhao ngự ra linh kiếm, lại phát hiện đứng ở nơi đó Tô Tĩnh sư tỷ không nhúc nhích tí nào. Đám người không khỏi mê hoặc nói, Tô Tĩnh sư tỷ, thế nhưng là còn có gì không ổn chi địa? Lô đại nương một mặt mồ hôi lạnh mà nhìn xem chính trực câu câu nhìn nàng chằm chằm Tô Tĩnh, tim phát run đến kịch liệt, vị này tiên nhân, có gì chỉ giáo? Lao Thiên gia xiết. Mới cô nương này ánh mắt lạnh về lạnh, nhưng cũng sẽ không mang có bất kỳ áp bách người ý vị, mới thời gian của một câu nói, làm sao lập tức nhiều như vậy ý. Tô Tĩnh mặt mày như thấm tuyết nước, một đôi đen nhánh điểm như mực đồng tử sáng tỏ lại sắc bén, môi mỏng nhẹ bén, lạnh lùng phun ra hai chữ, phu nhân. Nô đại nương cho hai cái này lánh lánh đạm đạm chữ còn đến khẽ run dậy, nói, là. Đúng vậy a, kia tiểu công tử trong nhà đã có thế thất, vẫn là cái mỹ tiểu nương. Làm sao? Chẳng lẽ lại các ngươi tu tiên môn phái là đạo quán, không cho phép có hôn phối sao? Chẳng lẽ lại trăm dặm tiểu tướng công là con sư môn của mình bụng trộm cưới thế tử, đồng môn trưởng bối cũng không biết được, vì vậy bị thương cũng không dám trở về. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai thật đúng là bỏ trốn ai những kia tuổi trẻ Thái Huyền đệ tử mặc dù giật mình Ôn Cửu trải qua chủ lại sẽ thu một mang nhà mang người nam nhân vì đệ tử, nhưng cùng lúc đối Tô Tĩnh phản ứng cũng là càng thêm không hiểu. Tô Tĩnh sư tỷ chú ý điểm, có phải hay không có chút? Lệnh. Gặp kia đang thương Nô đại nương đều nhanh muốn tại Tô Tĩnh ánh mắt lạnh như băng hạ rút vào trong đất đầu đi, một tuổi trẻ thái huyền đệ tử bận bịu ra giải thích do nói, đệ tử bản môn ngược lại cũng không phải là không thể hôn phối, chỉ là người trong tu hành, càng trọng đại đạo chuyến đi, cùng người kết làm đạo lữ càng là trong môn đại sự, nghe tương đối giật mình thôi, đại thẩm không cần lo lắng. Nô đại nương nhẹ gật đầu, trong lòng vừa có chỗ kết thúc, liền lại nghe được trước mặt bạch y nữ tử kia đọc nhấn rõ từng chữ như băng, réo rắt dễ nghe tiếng nói lại giống như từ tháng chạm trong gió thổi tới lạnh lẽo, bị tiểu đường. Làm sao cái đẹp pháp? Làm sao cái kiểu pháp? Nàng mặc vào áo đỏ đến, coi là thật có đẹp như thế. Đúng là có thể để cho hắn có thể đối ngoại tuyên xưng là phu nhân. Nô đại nương, đây là cái gì gặp quỷ vấn đề chí mạng? Đông đảo thái huyền đệ tử nghe lời này, biểu lộ cũng biến thành mười phần đặc sắc. Tại Tô Tĩnh khí chàng tự dưng càng ngày càng mạnh áp bách dưới tầm mắt, Nô đại nương thẳng tắp thất thần mắt, không dám tùy tiện chuyển động con mắt hạt châu. Kia, cái kia, vị này nữ tiên nhân là không phải hiểu lầm cái gì, tiểu công tử phu nhân không? Không mặc đồ đỏ quần áo, không phải áo đỏ. Tô Tĩnh mắt đen thật sâu ngưng tụ, nguyên thân khí chàng lại buông lỏng mấy phần xuống tới. Nàng một lần nữa thả xuống đôi mắt, như thế, nên là hiểu lầm. Nghe giọng nói của nàng chắc chắn như thế, Nô đại nương ha ha gượng cười hai tiếng. Con tưởng rằng cái này áo trắng cô nương gặp qua trăm dặm tiểu tướng công nương tử, một nghe hai người bọn họ thành hôn, có chỗ thành kiến cũng là bình thường. Nhìn một chuyến này áo trắng váy đỏ tiên nhân phong phạm, từng cái đều là nước dùng quả nước cấm dục hệ bộ dáng, xem xét liền biết đều là chút dễ chính miêu hồng nhà đứng đắn thị tộc. Kia khoai đại muội tử một thân hồng trần khói lửa sợ là khó nhập pháp nhãn của bọn họ, ngày xưa đỉnh lấy như thế một trường quyến rũ ra, sợ là không ít mặc áo đỏ khắp nơi rêu rao. Nô đại nương cuối cùng tâm là hướng về thuộc từ bận bịu vì nàng giải thích nói, đúng vậy à, vị này nữ tiên người sợ là hiểu lầm khoai đại muội tử nàng mặc dù bộ dáng ngày thường xinh đẹp tư lệ chút, tục bên trong tục khí chợt nhìn giống như là không tốt trung đụng xả hạt nữ tử. Nhưng nàng bản tính tốt đây, cả ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố tiểu công tử, mà lại từ lúc nàng thành ra về sau, liền không còn có rêu rao diễm lệ ăn mặc. Nàng dưới mắt đều là vải thô áo gai, ngày ngày giúp tiểu công tử giặt quần áo đâu. Bất quá mới nữ tiên người hỏi nàng đẹp ở nơi nào, yêu ở nơi nào, đây thật là hỏi đúng người. Ta kia khoai đại muội tử dáng người nhưng thật sự là trước sau lồi lõm, phong tình bạc trùng, có thể được tiểu công tử như vậy đau lòng thương tiếc, cũng thực sự không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nô đại nương thầm nghĩ mình nên nói cũng đều nói, nên khen cũng đều dùng sức phóng đại thuộc từ ưu điểm, hy vọng chớ có bị những này tu tiên xuất trần người cho coi thường đi. Đã nói nhiều như vậy, đoán chừng cũng nên như vậy kết thúc a. Ai ngờ nhìn xem nói cực ít áo trắng nữ tiên người, dưới mắt lại sinh một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Nô đại nương có thể thấy rõ ràng nàng tuyết má phía dưới hàm răng đều nắm chặt. Trước sau lồi lõm? Như thế nào trước sau lồi lõm? Nô đại nương thầm nghĩ cái này muốn thế nào khẩu thuật, đành phải khoa trương hư hư phô bày một chút thục từ đằng trước cùng phía sau ngạo nhân đường cong đường cong. Dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt có chút trột dạ rơi vào Tô Tĩnh trước ngực, ánh mắt kia đơn giản không nên quá ngay thẳng. Đây quả thực có thể xác định, giờ này khắc này, tại Bách Lý An bên người nữ tử tuyệt không phải là nàng dĩ vãng thấy qua bất kỳ một cái nào. Tô Tĩnh khuôn mặt băng lãnh, ngực chập trùng độ cong rõ ràng dồn dập chút. Nàng lại hỏi, hắn tử phương nào rời đi? Tô Tĩnh sư tỷ. Bên người nữ đệ tử bận bịu lên tiếng nói, bây giờ dưới mắt xác nhận vị sư minh kia cũng không cần lo lắng cho tính mạng là được rồi, chúng ta dưới mắt chẳng lẽ không nên đi đầu tiến đến thập phương thành sao? Tô Tĩnh lạnh lùng nói, cựu kinh thu thân truyền đệ tử, đại sự cỡ nào, sao nhưng như thế tùy ý như trò đùa. Nói xong, đúng là trực tiếp ngự ra trạm tình kiếm, hóa thành bạch hồng, xẹt qua chân trời mà đi. Tên nữ đệ tử kia tức sạm mặt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mới cũng không biết là ai nói, cựu kinh chủ sự tình, làm sao có thể tùy tiện xen vào. Sao ngày thường dưới mắt, liền là một bộ phu lang muốn cho người cướp đi lửa thiêu nông bộ dáng. Một bên cùng hành đệ tử bận bịu quát lớn, ngươi điên rồi, vậy mà bố trí lên Tô Tĩnh sư tỷ, thật là sống khả năng. Nữ đệ tử kia hậm hực không nói, đành phải ngự kiếm bất đắc dĩ đuổi kịp. Dừng cây tiểu đạo, ngày tiệm thịnh. Bách Lý An đem thục từ an trí tại che lấp chi địa ngồi xuống, thục từ nhìn xem trong tay hắn nước nhẹp khăn tay, ánh mắt kinh ngạc, ánh trăng nguyện rượu. Bách Lý An đưa trong tay nhiễm tiểu khí chính là khăn nhẹ nhàng dán tại nàng kia hé mở bị nóng đỏ kinh khủng trên gương mặt. Chến choáng thanh lương, từng kia tận xương, thục từ nhẹ tê một tiếng, trốn về sau tránh. Lại bị Bách Lý An dùng bàn tay chế trụ phần gáy không cho loạn động. Hắn ngước mắt lườm nàng một chút, nói, tiểu yêu bản sự không lớn, ánh mắt cũng không tệ, có thể nhận ra rượu này là lấy ánh trăng vì linh, nguyện lực vì nguyên nhập rượu. Thục từ cực kỳ không thích tiểu yêu xưng hô này, nàng tao mày nói, chúng ta cũng không nhỏ, ngươi mới là tiểu bối, đừng muốn lỗ mãng. Không động tới. Bách Lý An mặt đống nhiên tới gần, băng lãnh thổ tức hướng phía thục từ mặt mày rơi đến, từ tính tiếng nói thấp đủ cho gần như không. Rõ ràng chỉ là phổ thông bình thản mệnh lệnh chi ngôn, chỉ là cách gần như vậy khoảng cách, thục từ chỉ cảm thấy cái kia giọng trầm thấp toàn tâm tựa như hướng ngực bên trong nứa bỏ. Nàng muốn tránh, gáy lại bị con kia băng lãnh bàn tay thon dài chăm chú bóp chặt. Thục từ cực hận người khác mệnh lệnh nàng, nhưng hôm nay lại chẳng biết tại sao, đối Bách Lý An cũng không nhiều đại phản cảm mâu thuẫn chi ý, thân thể thậm chí lại thật theo Bách Lý An mà chậm rãi trầm tĩnh lại. Ánh trăng rượu tuy là thanh rượu, nhưng thấm vào trong vết thương, lại sẽ không cho người ta mang đến quá cường liệt đau đớn. Từng tia như băng châm mảnh bê, ngược lại còn cho vết thương trên mặt mang đến chấn đau hiệu quả. Có lẽ là cảm thấy mình quá mức không có tiền đồ chút, thục từ trước ngực một trận ầm ầm sóng dậy rung động chập trùng, thoải mái sinh tư sau khi, nàng cố gắng cứng nhắc lên tiếng nói, có chút đau. Bách Lý An trong tay động tác dừng lại, thả mềm chút, nhẹ nhàng xoa nhu một lát, hỏi, dạng này như thế nào? Thục từ đối đầu hắn không mang theo bất luận cái gì khoảng cách cảm giác thanh nhuận ánh mắt, mắt tâm đột nhiên khẽ run lên, hướng lên mà nhấc, vẫn còn có chút đau. Bách Lý An nhẹ khẽ nhíu mày, như vậy sợ đau sao? Thục từ trời sinh có bất tử ưu thế, nhưng đã là người rùa, lại há có thể bình yên song toàn. Tại bất lao bất tử bất diệt diệt tiền đề phía dưới, thục từ cảm giác đau vốn là thường nhân mấy lần. Đây cũng chính là vì sao, lúc trước tẩy sông nữa tiệc, nàng bị hắn tẩy quần đánh đòn như thế giáo huấn tiểu hái phương thức, cũng có thể sinh sinh bị khóc lớn đi nguyên nhân chỗ. Thục từ nhất thời hỗn loạn, nói liên tục hai lần rất đau, thì phản ứng trong lòng đã là hối hận đến cực điểm, không nên như thế ở trước mặt hắn yếu thế. Nàng đang muốn lối ra phát biểu vãn hồi mình mặt mũi, che ở trên mặt dính máu khăn cũng đã dịch chuyển khỏi. Bách Lý An túi người xuống, hướng gò má nàng bên trên nhẹ nhàng lạnh lạnh thổi một ngụm. Dạng này khá tốt chút, gió mát che mặt, không thương không ngứa, lại làm cho thục từ sinh sinh có một loại không giống nuốt vẻ an ủi cảm giác. Bị hắn thổi qua địa phương trong nháy mắt tựa như lại bị liệt hỏa liếm qua nóng lên. Tư trượt một tiếng, cũng không biết là bị thổi làm quá mức dễ chịu hay là bởi vì Bách Lý An thời khắc này ánh mắt có chút ôn nhu nguyên nhân. Thục từ có chút xa vào loại này cổ quái trước nay chưa từng có cảm giác. Tư trượt một tiếng, tuyết trắng mảnh nung hai đầu cái đuôi to đúng là lập tức từ váy dưới mặt đất chạy ra, không bị khống chế như khổng tức khai bình tại sau lưng bay tới bay lui. Bách Lý An cho kia hai đầu béo cái đuôi làm cho tức cười. Thục từ cho nụ cười này cho trêu đến buồn bực xấu hổ, bận điệu xoay người đem mình hai đầu cái đuôi to như gối ôm chăm chú ôm vào trong ngực, không cho loạn động. Nàng buồn bực nói, tốt cái rắm, cái đuôi đều đau được bản thân chạy ra ngoài. Bách Lý An kinh ngạc nói, hồ ly bị đau, cái đuôi sẽ không bị khống chế chạy đến sao? Chính thục từ đều không biết được vì sao cái đuôi sẽ chạy đến, không tệ, ta lúc này thế nhưng là đau chết đâu. Bách Lý An nghi hoặc, kia trước kia lão đạo sĩ kia dùng hỏa thiêu ngươi thời điểm, ngươi cái đuôi làm sao chưa ra? Vấn đề này thục từ không biết giải thích như thế nào, nàng chột dạ ôm từ bản thân một đầu cái đuôi, dùng sức gõ lấy Bách Lý An đầu. Ngươi cái nào đến nhiều như vậy vấn đề, ta đều bộ dáng như vậy. Hứa là bị tổn thương, an đau. Bách Lý An rõ ràng cảm nhận được thục từ tính tình rất là không ổn định. Hắn bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ánh trăng này rượu đối ngươi mặt tổn thương đã có hiệu quả, cho là chữa bệnh thuốc hay, nếu ngươi vẫn cảm thấy đau, ta cũng không biết nên như thế nào rồi. Thục từ linh cơ khẽ động, ngấp một con mắt hạt châu khó được linh hoạt đánh một lần chuyện, câu lên khỏe môi mềm mềm nói, nếu là ngươi nếu là nguyện ý cho ta ăn được một ngụm. Còn chưa có nói xong, Bách Lý An trong mắt từ bi ôn nhu chi ý tựa như là giả tượng, nói tán liền tán. Hắn kéo căng lên mặt liền muốn đứng dậy. Thục từ tay mắt lanh lẹ đem mình ôm tốt đôi cáo hướng hắn gáy bên trên một vòng một bộ. Dây lát thế mượn lực thân thể liền như là không có xương cốt giống như mềm mềm tràn đầy gián bảo. Đem ma hà đại nhân được đà lấn tới bản sự phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi cái chết không có lương tâm, gặp ta xấu liền không muốn phản ứng sớm biết hiểu lúc trước liền không nên đáp ứng ngươi rất nhiều yêu cầu. Ngươi nếu không cho ta ăn một miếng, ta hôm nay liền đau chết ở chỗ này rồi. Chương 952, ti cách nhiệm vụ. Chương 952, ti cách nhiệm vụ. Dưới mắt đều bị lao đạo sĩ kia tra tấn thành bộ này quỷ bộ dáng, còn tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy cái này việc sự tình. Bách Lý An nhàn nhạt xem xét nàng một chút, nhưng trong ánh mắt thần sắc lại không giống gì vãng như vậy băng lãnh kháng cự. Thục từ gặp hắn bộ dáng như vậy, nghĩ là nên sẽ không cự tuyệt, chần chờ an tĩnh đợi hắn một lát. Gặp hắn như cũng không nói một lời, liền đánh bạo cái đuôi có chút dùng sức, đem hắn kéo túm tới gần chút. Người người trên người hắn gần trong gang tấc nghiệp chướng khí tức, thục từ hoàn toàn như trước đây không bị khống chế lộ ra mê say ánh mắt. Nàng cái cầm nhẹ nhàng giơ lên, tới gần cổ của hắn. Gặp hắn sát thực không động, nội tâm no ngoe muốn động. Bách Lý An nếu là kháng cự mặc cho nàng dưới mắt tình trạng, cái đuôi dù cho kéo đứt cũng chưa chắc có thể dùng chuyển hắn nửa phần mảy may. Nghĩ đến là rốt cục nghĩ rõ ràng, muốn cùng nàng thỏa hiệp. Chỉ là nhích tới gần thời điểm, Bách Lý An thân thể hơi lộ cứng ngắc. Từ góc độ này không nhìn thấy hắn trên mặt thần sắc, chỉ có thể trông thấy hắn gần trong gang tấc phần cổ lạnh da trắng màu da, lộ ra đồ ăn mùi thơm ngát, lộ ra phá lệ mê người. Thục từ thường ngày bên trong hung hãn, tình thế sát phạt quả quyết, chỉ có ăn lúc tự thành cẩn thận ưu nhã một phái. Hay là nói là trước mắt cái này đồ ăn là thật rất khó khăn làm, bây giờ chủ động đưa lên trong miệng đến, để nàng cảm nhận được đồ ăn phá lệ kiếm không dễ. Cái này không dám để cho nàng có quá lớn động tác, chỉ sợ dọa đi hắn. Một cái khác cái đuôi thăm dò tính quấn lên eo của hắn, hai con tế bạch nhỏ tay thật chặt quấn chặt cánh tay của hắn. Bờ môi cẩn thận từng ly từng tí dán lên kia lạnh lạnh da thịt, nhẹ toát chậm mút từng chút bu liếm. Từ ngực một tiếng vang nhỏ, kia một khối thô sáp hầu kết tại nàng dưới môi nhấp nhô, giống như là có chút không thích ứng. Thục từ lại cảm thấy hắn cái này phản ứng rất là thú vị, liền lẹ lưỡi đuổi theo kia giống nhỏ giống như hòn đá lăn loạn chạy loạn vật nhỏ. Còn không tới kịp hí chơi một lát, cuốn tại Bách Lý An bên hông cái đuôi đột nhiên bị hắn bấm một cái, sau đó thân thể bị hắn chậm mà hữu lực đẩy ra. Thục từ đầu lưỡi vừa đếm lấy một điểm ngon ngọt còn không tới kịp tế phẩm, liền bị đẩy ra đi. Nàng ánh mắt bất mãn hết sức trừng mắt Bách Lý An, ngươi làm cái gì vậy? Bách Lý An cái cổ ở giữa rướn xuống lưu lại một chuỗi điểm vết đỏ, tựa như con muỗi đốt ra. Hắn nghiêng đi mặt đi, trong ánh mắt dư quang có chút sâu ngầm, tiếng nói dị thường trầm thấp, ngươi nói ăn một miếng, đó chính là một ngụm, lại ăn hết, ta chịu không nổi. Người này cũng không phải mức quả, nào có liếm bên trên một ngụm liền chịu không nổi muốn hòa tan mất. Thục từ nhìn hắn chính là thành tâm kiếm cớ, không khỏi rất tức tối, phàn nàn nói, xem ra lão đạo sĩ kia nói ngươi nói quả nhiên là một chút cũng không sai. Thân thể quả nhiên là không còn dùng được chết. Mới ăn một miếng liền một bộ mềm yếu vô lực yếu ớt bộ dáng. Làm sao bây giờ thân thể nuôi đến tốt đẹp còn không bằng bị thương nặng hôn mê đêm đó lúc ấy bụng trộm bắt đầu ăn nhưng so sánh dưới mắt kiên cường nhiều. Cái này thối hồ ly, ăn bụng còn lý luận. Bách Lý An không khách khí chút nào đem nhiễm ở bước khăn tay vung trên mặt nàng, thật là không có cả giận, mình che lấy, như còn bước lại nải xuống dưới, ngươi mặt mũi này ta nhìn sợ là cũng không lành được. Suối rừng chỗ sâu, nhìn chỗ kia đùa giỡn dây dưa hai người, một đám áo trắng váy đỏ Thái Huyền đệ tử nhìn đến một trận đỏ mặt tâm nóng. Những cái kia người nữ đệ tử nhỏ giọng đường rẽ, đây cũng là cựu kinh chủ đệ tử mới thu sao? Bộ dáng ngày thường thật là tốt. Một tên khác nữ đệ tử giống như cảm giác xấu hổ, giữa ban ngày tại cái này không biết xấu hổ không biết hẹn, cho dù là vợ chồng cũng không thể như vậy không tuân thủ lệ a, mà lại nữ tử kia, tựa hồ nhìn cũng không phải cái gì lương gia nữ tử, còn có kia hai cái đuôi. Nhìn tựa hồ là yêu tộc a. Tại Bách gia trong tiên môn tuy nói không có minh lệnh cấm chỉ nhân tộc cùng yêu tộc thông hôn, nhưng chính ta bất lưỡng lập, từ xưa mà tồn, bất luận là cái nào ra môn phái tông sư trưởng bối, cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy môn hạ của mình đệ tử cùng yêu tộc ngầm kết liên lý. Bất quá còn tốt, việc này là phát sinh ở Thái Huyền Tông. Thái Huyền Tông tông chủ Tô Quan Hải, đối với người cùng yêu ở giữa cũng không thế tục quá lớn thành kiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cái này yêu đầu tiên đến phẩm hạnh đoan chính, cũng không khát máu sát lục chi tâm. Cả đám xì xào bàn tán ở giữa, một nữ đệ tử nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua lập tại phía trước kia đạo bạch sắc thanh độc thân ảnh, không khỏi kỳ quái nói: "Tô Tĩnh sư tỷ, chúng ta không gặp gỡ vị này cựu kinh chủ tân tu sư." Tiếng nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Bởi vì tại nữ đệ tử dư quang bên trong, nàng trông thấy bình tĩnh đứng ở suối rừng bên cạnh bờ Tô Tĩnh sư tỷ, hồng liên nghiệp hỏa sâu kín từ nàng váy áo ở giữa bay tới bay lui. Bốn phía đồng cỏ xanh lá xanh um, chỉ có nàng túc hạ một tấc vuông cỏ dại cháy khô thành héo. Nữ đệ tử không biết sự tình gì có thể đem vô đá chi tâm Tô Tĩnh sư tỷ kích thích thành bộ dáng như vậy, trong đầu âm thầm có chút sợ hãi, cũng không dám lại làm nhiều ngôn ngữ. Cho thuộc từ mặt tổn thương chính tốt nhất thuốc, lúc này bầu trời bỗng nhiên lóe sáng một đạo ù ù kinh lôi âm thanh, thiên địa trong nháy mắt ngầm hạ, nhìn như báo tố sắp xảy ra, trong không khí lại vẫn cứ thổi tới băng lãnh hàn phong cũng không nửa điểm mưa hơi. Lúc này chính vào giữa trưa, nhưng trên bầu trời lại nứt ra một đạo giống như từ ma giới thăng tới mặt trăng, đầu tiên là một vòng tàn nguyệt treo trên cao nhánh sao, lại dần dần hóa thành nửa tháng ẩn treo tại thiên chi một góc. Cho đến tàn nguyệt viên mãn, hoa sen mây đen chậm rãi tan ra, một vầng huyết nguyệt dáng lâm nhân gian, phản phất sau một khắc liền muốn làm đầu đập tới. To lớn trăng tròn hình dáng, khoáng thế kinh vĩ, tinh hồng ánh trăng nguyện như vật sống vãi xuống đến, phủ lên khắp nơi, giống như khắp nơi đều thụ thương nhuốm máu đỏ. Bách Lý An tâm hạch phía dưới, viên kia to bằng hạt gạo thi châu truyền đến một đạo xâm nhập linh hồn chấn động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt phía dưới, không còn gì khác cảnh vật hợp nhân. Gần trong gang tấc tiểu hồ yêu đã biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại kia một vòng tinh hồng huyết nguyệt ánh vào tầm mắt của mình bên trong. Bách Lý An bàn tay phủ nhấn trong lòng, cũng không cái gì vẻ bối rối. Hắn ánh mắt yên tĩnh đứng thẳng người, nhắm lại hai con ngươi, đợi cho lại lần nữa mở mắt thời gian, trong con mắt huyết hồng sắc chạch tản ra, chiếm cứ toàn bộ đồng tử. Phảng phất mở ra một loại nào đó chân thực tầm mắt, kia vầng huyết nguyệt bên trong, một thân ảnh dần dần rõ ràng. Huyết hồng vương bảo, dạng dỡ áo giáp bạc, như đêm đen nhánh hơi cuộn tóc dài, tinh xảo như vẽ tái nhợt trên dung nhan, phát họa ra đẹp đến mức kinh tâm động phách đường cong, nồng nhan sắc màu ngũ quan nhìn liền đặc biệt tươi sáng. Nhất là đôi môi, cơ hồ giống môi máu tươi tinh hồng hẹp dài, có sắc bén góc cạnh. Nàng khí khái anh hùng hùng hực, ta mị tuấn đẹp để cho người ta rất khó đưa ánh mắt từ trên người nàng rời. Bách Lý An trong lòng tuy là kinh ngạc vương nữ ti cách đột nhiên đến thăm, trên mặt thần sắc vẫn bưng đến cực kỳ trầm ổn, hướng nàng thi lễ một cái nói, gặp qua vương tỷ. Hắn lấy mắt đỏ nhìn nhau, xưng hô nàng vì vương tỷ tự nhiên chính là bản thân nhận biết thi ma thân phận. Phần này giác ngộ ngược lại để ti cách hết sức hài lòng. Hẹp dài hồ ly mắt có chút hạ nghễ, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ nhìn chăm chú Bách Lý An, tự nhiên hiện ra mấy phần lăng lệ hương vị đến, ngươi ngược lại là rất có thể dày vò, phụ thân đại nhân ban cho ngươi bất diệt thi ma thân thể, ngươi cũng có thể vứt bỏ xương diệt hồn, đem mình biến thành như vậy không còn dùng được bộ dáng. Sớm biết như thế, cũng không cần lãng phí bên trong thánh trì nguyên huyết dùng tại ngươi dạng này một cái phế vật trên thân. Đối với ti cách vừa lên đến cũng không chút nào lưu lên trách cứ, Bách Lý An thần sắc không có biến hóa chút nào, mặt mày ép tới rất là khiêm tốn tôn kính. Vương tỷ đến đây, chính là vì giáo huấn thần đệ sao? Làm sao? Ngươi không giáo này vẫn sao? Huyết hồng ống tay áo phía dưới, nhô ra một con tái nhợt bàn tay, nàng đầu ngón tay phủ lấy cùng áo giáp cùng màu bén nhọn chỉ sáo. Băng lánh móng tay bước lên Bách Lý An cái cằm. Mất thi ma chi thể che chở, Bách Lý An cái cằm da thịt dễ như trở bàn tay bị vạch ra một đạo thật dài miệng máu. Huyết châu từng khỏa thuận đầu ngón tay của nàng trượt xuống, nhuộm đỏ màu bạc móng tay. Bách Lý An ngước mắt nhìn xem gần trong gang tấc cặp kia tinh hồng hồ ly mắt, nghe nàng lạnh giọng nói ra, ngươi sai dưới mắt cô đơn đối với ngươi gái này ấu đệ, chỉ là giáo dục, mà không phải giáo huấn, nếu không, ngươi đâu có mệnh tại. Bách Lý An thấp giọng nói, không biết vương tỷ có gì chỉ giáo. Ti cách không ấm không lạnh nở nụ cười, xuất thế mấy năm, cũng là dài lớn không ít, so với không thương trên núi khi đó hoảng hốt ngây thơ bộ dáng. Ngươi dưới mắt như vậy, cũng là nổi bật lên phụ thân ban thưởng ngươi kia mấy quả nguyên huyết. Bách Lý An con mắt chớp chớp, ánh mắt rơi xuống, nhìn xem nàng tự giao phối chồng cổ áo hạ bốn lượn bò lên một sợi đốt bị thương vết kiếm, cảm thấy khẽ động, không khỏi lên tiếng nói ra, chư thiên kiếm cho vương tỷ mang tới kiếm thương nhưng có rất nhiều. Ti cách hẹp dài đôi mắt có chút mở ra chút, giống như là hơi kinh ngạc phản ứng của hắn. Thi ma vương tộc, xưa nay lấy huyết mạch áp chế thành vương đạo. 17 vương tộc, theo thứ tự mà liệt. Huống chi thời khắc này Bách Lý An cũng không ngưng kết ra thuộc về mình thi châu, ở trước mặt nàng, kỳ thật lại càng dễ vì huyết mạch của nàng khí chàng chỗ áp chế. Thế nhưng là hắn cũng không có, thậm chí tại nàng ánh mắt lạnh như băng dưới, không lùi mà tiến tới mặc cho sắc bén kia dài nhỏ móng tay quẹt làm bị thương cái cằm, máu chảy mãnh liệt. Bách Lý An ánh mắt yên lặng nhìn xem thi cách, nói khẽ, ta lúc đầu không biết, về sau mới hiểu được, nguyên lai ta lấy cái chết hồn có thể được lấy trở thành thi ma thân thể mà trùng sinh như thế. Đúng là có thể vương tỷ kính dâng thi châu mới lấy thành toàn, Nếu không phải như thế, lấy Vương Tỷ cảnh giới tu vi, như thế nào lại tùy tiện bị kia Chư Thiên kiếm gây thương tích? Bách Lý An một phen ngôn ngữ, đều là thực tình, hãy nay đến nay. Nhưng thi cách thất tình diệt hết, thân là thi ma vương tộc, sớm đã bỏ nhân loại tình cảm, như thế nào lại vì hắn dăm ba câu chỗ đả động? Nghe lời này, trên mặt nàng thậm chí cười lạnh. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, ngươi tim bên trong viên kia thì châu chủ nhân là cô. Miệng ngươi miệng xinh xinh tràn đầy lo lắng ấy nay chi ngôn, nhưng 3 năm trước đây, ngươi khẳng khái hy sinh, lựa chọn thủ hộ nhân gian bình minh mà bỏ qua mình thời điểm. Cô cũng chưa thấy ngươi có bao nhiêu thương tiếc để ý, ngươi tim bên trong viên này cũng không thuộc về ngươi thi châu, bây giờ cần gì phải lại đến làm bộ làm tịch. Rơi vào Bách Ly An cái cầm ngón tay từng khúc trượt, sắc bén cắt hắn cổ áo quần áo, lộ ra tái nhợt lồng ngực tim. Sắc bén đầu ngón tay tại trong lòng hắn chí mạng kiếm thương phía trên một chút ra một cái huyết điểm, Ti Cách nhàn nhạt mắt túi xuống nói ra, nguyên bản, cô là không tán thành phụ thân lãng phí nguyên huyết đến phục sinh ngươi tên phế vật này. Cô cũng là không thể lý giải, phụ thân tại sao lại như vậy để ý ngươi, vì đem hậu duệ chi huyết thành công chui vào thân thể của ngươi bên trong, thậm chí không tiếc để cho ta dâng ra thi châu, rời đi Hắc Ám đại lục, tại nhân gian thủ hộ ngươi dòng dã 200 năm. Bách Lý An tâm tình phức tạp. Hắn biết rõ thi châu đối với thi ma mà nói trọng yếu bao nhiêu, nếu không phải Ti Cách huyết mạch đặc thủ, nếu là cưỡng ép lấy ra thi châu, sợ là sớm đã hồn phi phách tán, nhục thân hóa thành cho tàn, triệt để tan đi trong trời đất. Ti Cách thu tay lại chỉ, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn, xuất thế mấy năm, đã hóa độ kiếp chi cảnh, có lẽ theo người ngoài là kỳ tích. Nhưng tại cô trong mắt, lại không lắm không tầm thường, nếu không phải có phụ thân ban ân nguyên huyết, ngươi bất quá chỉ là một cái ngay cả bản mệnh thi châu đều hóa không ra được phế vật thôi. Năng lực không đủ, không quả quyết, xa vào tình yêu, ngươi đã tìm về khi còn sống ký ức, kia liền mang ý nghĩa ngươi đời này đều muốn vì cái này trần thế thất tình sáu khổ lụy cả một đời. Nếu không phải phụ thân có lệnh, tại ngươi thức tỉnh ký ức ngày đó, cô cũng đã giết ngươi, thu hồi thi châu. Bách Lý An con ngươi nhàn sắc thật sâu, như Vương tỷ muốn tự rước thi châu, dưới mắt cũng có thể. Ti Cách nhạt nói, ngươi ít miệng khoe mẽ, ngươi cho rằng cô không muốn sao? Chỉ là phụ thân mệnh lệnh phía trước, ngươi trương ngưng tụ ra bản mệnh thi châu trước đó, cô thi châu nhất định phải thời thời khắc khắc mỗi ngày mỗi đêm nuôi dưỡng ở trong cơ thể của ngươi. Như cô hiện tại mạnh mẽ bắt lấy, ngươi bất quá một con đường chết, lại nhiều nguyên huyết cũng không thể nào cứu được ngươi. Bách Lý An tu hành đến nay, chưa hề nhân giáo đạo qua hắn, thân là thi ma, phải làm thế nào tu luyện, ngưng tụ thi châu, hết thảy đều dựa vào tự mình tìm tòi, cố gắng duy trì lấy thể nội quang minh cùng hắc ám hai cố lực lượng giới hạn mà cân bằng. Hắn chăm chú thỉnh giáo, xin hỏi vương tỷ, ta làm như thế nào làm mới có thể ngưng tụ thi châu? Ti Cách cười lạnh nói, nếu ngươi ngay từ đầu liền có như thế giác ngộ, làm sao đến mức đây? Ngươi tâm quá tham rõ ràng có được thi ma nhất tộc chí cao vô thượng nguyên huyết, vẫn còn lưu luyến tiên đạo quang minh, lại ý đồ hai đạo đồng tu. Nàng bỗng nhiên cúi thân thể, thần sắc bình thản, nhưng băng lãnh hắc ám khí tức giống như một giây sau liền có thể đem Bách Lý An thôn vệ, kéo vào đáng sợ vô gian địa ngục bên trong. Tĩnh mịch như biển máu con ngươi thật sâu ngưng Bách Lý An mặt, thi ma mặc dù không theo cùng ma giới, tự thành nhất tộc, nhưng ngươi chớ có cho là chúng ta chính là cái gì sạch sẽ lương thiện đồ vật. Chúng ta là ma, như nghĩ cường đại, chỉ có thể dựa vào giết chóc, đi cướp đoạt người khác sinh cơ mà làm bản thân mạnh lên. Cướp đoạt, chưa hề cũng không phải là cái gì chung quy chung cụ tu luyện mộ đạo. Chúng ta chỗ tuân theo tín niệm, chính là mạnh được yếu thua, tàn bạo như dã thú pháp tắc sinh tồn. Chính như ngươi, cần thông qua hút người khác máu tươi mà để duy trì tính mạng của mình. Ngưng tụ thi châu chính là không ngừng cướp đoạt, hút, không gì kiêng kỵ, bỏ qua nhân tính, giống như dã thú kiếm ăn chém giết. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm được sao? Ti Cách ánh mắt mang theo khinh miệt, ngươi không nỡ cái này mười vạn trượng hồng trần, vậy liền chú định ngươi không có duyên với thi châu. Cô viên này thi châu, bây giờ cũng không có muốn thu hồi lại đánh được rồi. Hôm nay cô đến đây là có chuyện quan trọng khác. Bách Lý An cũng không thèm để ý trong mắt nàng ánh mắt khinh miệt, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng, phụ thân của chúng ta, Thi Vương tướng thần, nguyên là sáng thế thần minh, sau đoạ thần thành ma, tự thành nhất tộc, lập thủ tại lục giới bên ngoài. Hắn một tay sáng tạo ra Hắc Ám quốc gia, sau quá hoang một trận chiến, vì tiền tôn trúc trạng phân thây mà phong ấn tại Bích Lạc biển cả, lục giới các nơi. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân thân thể tàn phế phân thân, đã lần lượt thức tỉnh, nặng hóa nhục thân, lại xuất hiện huy hoàng ở trong tầm tay. Bây giờ duy nhất cũng là trọng yếu nhất trái tim, lại là phong ấn tại không khả quan chi địa, sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, hải ngoại biển Côn Luân chỉ toàn hư. Bách Lý An ánh mắt rốt cục hiện ra biến hóa cực lớn. Ti Cách tiếp tục nói, năm đó phong ấn phụ thân, Hoàng Kim Hải vị kia Côn Luân thần thế nhưng là không ít xuất lực, cô muốn ngươi chui vào Côn Luân, giết nàng, đoạt lại phụ thân trái tim. Chương 953, ngôi độc là mối họa. Chương 953, ngôi độc là mối họa. Lúc trước ma giới địa cùng một nhóm, Bách Lý An thấy Thi Vương tướng thần nguyên lai cũng không phải là hoàn toàn thể. Trái tim của hắn lại vẫn phong ấn tại Côn Luân bên trong ngọn thần sơn. Nghe đến đó, Bách Lý An nội tâm nhấc lên sóng lớn vận sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn Ti Cách, kia là lục giới năm tôn chi một Côn Luân thần, sáng thế thời kỳ thần chỉ. Thần vị giai cấp, gần với đế tôn trúc trạng, nàng là thiên thượng thiên hạ chí cao đến vĩ tồn tại. Nhưng ta mới bất quá vừa mới độ kiếp, nàng một ánh mắt đều đủ để đem ta diệt đạo luân hồi, vương tỷ bằng gì cảm thấy ta có thể đưa nàng giết chết? Ti Cách ánh mắt rủ xuống, chớ có đương cô là mù lòa, ngươi thông hiểu Côn Luân thần chỉ toàn tự quyết, này thần thông đạo thuật cũng sẽ không dễ dàng ngoại chuyện. Đã nữ nhân kia truyền thụ cho ngươi, tự nhiên là có thu ngươi làm đồ tâm tư. Đương nhiên, lấy ngươi chiều nay cùng nàng chênh lệch, há lại chỉ có từng đó cách xa nhau 3000 thế giới thiên địa biển cả. Cô không phải muốn ngươi bây giờ liền xuống tay với nàng, phụ thân là đế tôn làm chư thần chi lực, chấn áp mấy chục vạn năm há lại sẽ tranh này thời gian sống chiều. Kia Côn Luân thần tu vi đã đạt đến viên mãn, có thể xưng thánh tích, nhưng ở trên đời này, hết thảy sự vật đều có âm tình cho huyết. Nàng đã khám phá đỉnh phong, bây giờ cảnh giới có thể nói là gậy dài trăm thước khó tiến một bước. Mà ngươi lại có vô hạn khả năng, ngàn năm và năm, phụ thân đều chờ được. Càng quan trọng hơn là, sớm tại rất nhiều năm trước, Côn Luân Sơn trải qua một trường hạo kiếp, mấy tận sụp đổ, trăm vạn sinh linh đều đem quy khư mà chết. Là nữ nhân này luyện hóa mình thần chi bản nguyên, hóa thành Côn Luân chỉ toàn hư, 10 vạn dãy núi địa mạch nền tảng, từ đó hóa giải trường hạo kiếp này. Mà Côn Luân thần cùng Ti Thủy Chi thần quân hoàng thừa hoang thông ra, cũng chính bởi vì trường hạo kiếp này. Côn Luân thần thần tính thuộc một cung thổ, thủy sinh vật, chủ nuôi mục linh, trạch nhuận sơn xuyên đại địa. Nói đến đây, Ti Cách trong đồng tử khinh miệt ý vị sâu hơn chút. Nàng hư hư nhất trưởng, Bách Lý An cổ áo hạ hỏa hồng bảo châu phiêu nhiên như khởi, lóe ra hào quang chói sáng. Cho dù nàng cùng quân hoàng thừa hoang thành hôn, tướng kết bạn lữ, âm dương song tu từ đó sinh hạ thần tự tiểu sơn quân, lại cũng bất quá là giải quyết tình hình khẩn cấp. Theo cô biết, đôi này tôn thần vợ chồng bất quá là bằng mặt không bằng lòng, kia quân hoàng thừa hoang trời sinh tính phong lưu, càng yêu cùng hưởng ân huệ. Sớm tại nhiều năm trước kia, liền đem mình Ti Thủy thần nguyên cho chơi ném đi. Bây giờ quanh đi của lại, một phân thành hai, thông qua kia mị ma chi thủ, rơi vào trong tay của ngươi. Bách Lý An nghe xong những này viễn cổ thủy thần ở giữa cố sự cùng tân bí sau mới hiểu. Nguyên lai cái này Ti Thủy thần nguyên không chỉ đối quân hoàng thừa hoang trọng yếu, đối Côn Luân thần thương Nam Ý Lìa đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Nước có khô kiệt này, biển cả cũng có thể hóa thành ruộng dâu. Vạn vật và linh, bao quát thần chỉ, sở tu chi đạo đều không thể rời đi sinh sôi không ngừng cái này một trọng yếu phát tác. Quân hoàng thừa hoang mất Ti Thủy thần nguyên còn có thể thông qua dựa vào Côn Luân thần sơn linh trạch tiên khí đến vững chắc thần khu không tiêu tan. Mà Côn Luân thần thương Nam Ý Lìa lại không biết ngày đêm đều đang tiêu hao tự thân thần lực. Chỉ có nàng dạng này sáng thế thời kỳ cường đại thần chỉ mới trải qua được như thế ngàn năm vạn năm tiêu hao đến cung cấp nuôi dưỡng trăm vạn sinh linh bất diệt, có cây linh sơn không khô, trăm sông trạch lưu không kiệt. Khả thi ở giữa cuối cùng cũng có cuối cùng, cho dù nàng lại như thế nào cường đại, đều sẽ chờ đến diệt vong cùng khô kiệt kết cục. Bách Lý An không thể không nói, Ti Cách ý nghĩ mặc dù chợt nghe không thực tế, nhưng lại cũng không phải là không thể được. Từ xưa bất lưỡng lập, mà tướng thần sáng tạo ra hắn, cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, là hắn thi ma thời kỳ đúng nghĩa phụ thân. Vô luận như thế nào, hắn đều không có bỏ mặc lý do. Nếu là lấy được trái tim, có thể làm cho tướng thần trùng hoạch tự do, hắn cho dù là thay đổi tính mệnh, cũng phải vì hắn đạt thành tâm nguyện. Nhưng Côn Luân thần thương Nam Y Lệ, Bách Lý An mặc dù cùng nàng gặp nhau không sâu, nhưng nàng thân là thần chỉ, tại đứng trước đế tôn Chu Sát Thi Ma ra lệnh, vẫn có thể đối với hắn che chở một hai, cũng là ân đức. Thậm chí không thèm để ý thân phận của hắn, truyền thụ Côn Luân thần tộc bí thuật, dục ý thu hắn làm đồ, dẫn nhập thần đạo, cũng là thiện ý nếu muốn giết nàng lấy đem lòng thần phụ. Bách Lý An tự hỏi hắn không cách nào làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Ta nguyện kiệt ta toàn lực, lấy được phụ thân trái tim, trợ hắn tự do. Về phần giết chết Côn Luân thần chủ, còn xin vương tỷ tha thứ ta bất lực. Ti Cách cười lạnh một tiếng, đối với Bách Lý An kháng mệnh, nàng cũng không biểu thị quá nhiều băng lãnh cùng bất mãn. Chỉ là đùa không nghe lời chó con vô vô Bách Lý An đầu. Cũng chỉ có ngươi tại cái tuổi này, mới có thể đối cái này chuyện đời vật ôm có như thế ảo tưởng không thực tế. Luôn cảm thấy đây không phải là đúng sai lấy hay bỏ bất quá là tại mình một ý niệm. Chỉ có làm ngươi chân chính đứng trước lựa chọn thời điểm, mới sẽ phát hiện, ngươi bây giờ kiên trì, mới phát hiện thật tàn khốc trước mặt, là đến cỡ nào không có ý nghĩa, lại là bực nào buồn cười ngây thơ. Ti Cách cũng không thay đổi hắn thời khắc này ý nghĩ, đối với Bách Lý An cũng không có nửa phần bức bách ý vị. Sau lưng kia vầng huyết nguyệt giảm đi, hóa thành một tuyến lam ảnh lũ quang, đoạt đi Bách Lý An đôi mắt bên trong huyết sắc, đập xuống ở trên đỉnh đầu hắn cái tay kia bỗng nhiên xa xôi mà đi. Ánh mắt trở về, lọt vào trong tầm mắt phía dưới, chính là ban ngày giữa trưa, mặt trời cao huyền vũ không, gần trong gang tấc, là đồng đưa hai cái đuôi tiểu yêu tinh. Thục Tư lặng lặng mà nhìn xem Bách Lý An, dường như cái gì cũng không có phát giác, lại như đã nhận ra mới một tia dị dạng, lại sâu giấu tại tâm, không làm dư thừa ngôn ngữ. Mùa xuân ba tháng, cùng ngồi tại Nam Bắc Hải thập phương thành lại là trải qua nhiều năm tuyết lớn. Cùng bạo gió bất từ bốn phương tám hướng mà đến vòng quanh dày đặc thực thật tuyết rơi, đông kết đông tuyết tựa như một con thiên thần cự thủ từ cách xa Bắc Thiên bỏ xuống tới thô hạt cát. Vì kia băng tuyết cuối ngân sắc thành trì tăng thêm mấy phần cổ lao thần bí xa xăm cảm giác tới. Thiên tướng mộ, tuyết luận vũ, vạn dặm sông băng bên trong đều là trắng xóa phong tuyết, giống một đoàn sương mù che khuất dãy núi hình dáng. Chim di trú một tuyết bay lượn mà bay, rơi vào trên đầu thành, cánh chim màu xám ở giữa đã chụp lên thật dày băng tuyết. Một tòa các đứng thẳng vần tiêu nặng mái hiên nhà vũ điện, độ kim ngói phủ ngân quang, viết đầy xa xỉ hoa hùng lệ cổ vận. Trong điện chướng mạn buông xuống, lò sưởi trong tường bên trong liệt hỏa chính vượng, lưu ngân thủy thú lư hương chậm chậm phun ra khói xanh mịt mờ, một phải ấm áp. Cùng ngoài điện băng thiên tuyết địa chi sắc hoàn toàn khác biệt. Đứng ở trong điện mấy thập phương thành nguyên lão nhân vật, đều lấy quần áo nhẹ bảo phục, chưa phát giác rét lạnh. Bọn hắn tay cầm quyền trượng, ánh mắt thật sâu nhìn xem trên điện ôm kiếm mà ngồi thiếu nữ. Không biết Tam tiểu thư đem chúng ta ý kiến suy tính được như thế nào. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu thiếu nữ, ngồi ngay ngắn ở cùng nàng dáng người không hợp to lớn trang nghiêm trên chỗ ngồi. Nàng đem trong ngực thập phương kiếm đặt ngang ở mình đầu gối, giống như là chứa một đầm nước đọng con mắt nhàn nhạt liếc nhìn xuống dưới. Chỉ nghe vị này thiếu nữ không mang theo mảy may tình cảm nhẹ giọng nói ra, "Các vị các nguyên lão ý kiến, trong mắt ta, đơn giản ngu không ai bằng." Địch Lương Công tại thập phương thành nhậm chức đã có 176 năm, thân cư yếu chức, có thể nói là quyền cao chức trọng, lẫm liệt đứng ở thiên quyền chủ thành tại không có thể dung chuyển chi địa. Giờ phút này đừng nói là nàng nhỏ tiểu thành chủ nữ nhi, chính là thành chủ bản tôn ngồi ngay ngắn đây, cũng không dám dùng vô lễ như thế thái độ đối với hắn. Nguyên bản còn ôn tồn Địch Lương Công rốt cuộc giấu không được phong mang của mình, ánh mắt của hắn lộ ra hùng hổ doa người, bây giờ thành chủ bế quan, thập phương thành hết thảy trọng đại công việc, vốn là làm ta chờ bảy nguyên lao đến định đoạt. Tam tiểu thư mặc dù là cao quý thiếu thành chủ, mà năm nay kỷ quá mức bé nhỏ, vốn là không này quyết đoán trong thành đại sự. Thành chủ yêu thương tam tiểu thư, vì vậy mới nhiều lấy mở ra quyền hạn, buông tay đều giao cho tam tiểu thư. Nhưng chư vị người sáng suốt cũng hiểu biết, tam tiểu thư thở nhỏ liền hình thức hoang đường, làm việc chỉ bằng tự thân hỷ ác, chưa hề bất chấp hậu quả, không để ý đại cục. Bây giờ thập phương thành nguy cơ sớm tối, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm, tam tiểu thư làm việc còn như thế xảo trá không giảng đạo lý, tha thứ chúng ta khó mà gật bừa. Trên điện, Phương Ca Ngư khẽ nở nụ cười, đáy mắt lại không chứa nửa điểm nhiệt độ. Nàng đem thập phương kiếm liền vỏ lập thả lười biếng đem cái cằm chống đỡ tại trên chuôi kiếm. Bản tiểu thư làm việc tuy nói hoang đường chút, nhưng là quay đầu xem ra, lại cũng bất quá là chút tiểu đả tiểu nháo thôi. Chỗ nào so ra mà vượt địch nguyên lão tọa hạ trưởng viện lệ đổi đi, ẩn nút thập phương thành mấy chục năm trở. Lại là sinh sinh cho hắn nghiên cứu ra chỉ ở khôi lỗi cơ giáp ở giữa truyền bá lây nhiễm vu ôn chi độc, chính là ông ngoại của ta dạng này kim tiên, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Không thể không nói, so với gây chuyện công phu, ta Phương Ca Ngư nhưng còn kém rất rất xa lão nhân ra ngài trong tay đầu người. Phương Ca Ngư tấm kia miệng nhỏ chưa hề đều không phải là ăn chay lời này, nghe câu câu đều tại cam bái hạ phòng, nhưng chữ lời chúng vào chỗ yếu, vào chỗ chết trào phúng. Địch Lương Công lần này đối lý, không khỏi giận tí mặt, nho nhỏ thẳng ngãi danh. Chính là như vậy không có gia giáo, chỉ biết ngỗ nghịch trưởng bối sao? Phương Ca Ngư nghẽ mắt nói, ngươi lại tính cái gì trưởng bối? Lời này Địch Nguyên lão cũng liền dám ở thập phương thành nội điện nói một chút. Nếu là ta ông ngoại ở đây, ngươi dám lấy trưởng bối tự cho mình là? Về phần gia giáo mà nói, Địch Nguyên lão thế nhưng là cũng nghĩ cùng ông ngoại của ta lãnh giáo một chút, như thế nào dạy tốt hậu thế? Địch Lương Công còn muốn lên tiếng, lại bị bên người Vương Kinh Chim khách ngắt lời nói, vẫn là bất tranh cái đi, qua nhiều năm như vậy, ngươi gặp qua người nào tại Tam tiểu thư trước mặt có thể lấy công phu miệng chiếm được lợi? Vương Kinh Chim khách cùng Địch Lương Công đều là thiên quyền chủ thành nguyên lão cấp bậc nhân vật, nhưng tính nết rõ ràng không có Địch Lương Công như vậy nóng nảy không chịu nổi tính tình. Hắn nhíu mày nhìn về phía Phương Ca Ngư, trầm giọng nói, tuy nói thành chủ đã bế quan, đem trong thành hết thảy lớn nhỏ sự vật đều giao cho Tam tiểu thư quản lý, nhưng chính là bởi vì như thế, bởi vậy có thể thấy được thành chủ đối Tam tiểu thư ký thác kỳ vọng cao cùng tín nhiệm. Mong rằng Tam tiểu thư chớ có cô phụ phần này tín nhiệm, trong lúc nguy cấp, còn xin cần ngôn thận hạ quyết đoán. Phương Ca Ngư nheo mắt lại, ngươi cảm thấy cái này trời đang rất lạnh, bản tiểu thư khó được lên cái như thế sấm giường, còn có hào hứng cùng các ngươi ngồi ở chỗ này nói đùa. Vương Kinh Chim khách không nói gì thật lâu, thầm nghĩ cái này đều đã là giờ tị năm khắc. Tiếp qua nửa canh giờ liền đến truyền ăn trưa thời điểm, làm sao lại là khó được lên cái như thế sấm giường. Cảm giác có bị mạo phạm đến. Cưỡng chế lấy tính tình, Vương Kinh Chim khách hít một hơi thật sâu, nói, Tam tiểu thư, thập phương thành lấy cơ giáp thuật văn danh thiên hạ, chính là thượng thanh giới đế tôn đối ta trong thành như thế kỹ thuật cũng là khen ngợi có thừa, mắt thấy lấy kim tiên cổ phương chân nhân tổ chức đại hội đấu giá cũng nhanh tiến đến. Nếu là chúng ta vào lúc này toàn thành tiêu diệt mình qua nhiều năm như vậy một tay sáng tạo ra tất cả cơ giáp khối lỗi, chẳng lẽ không phải là bản thân bác bỏ thập phương thành qua nhiều năm như vậy tâm huyết? Một tên khác nguyên lão cũng liền bận bịu lên tiếng nói, không tệ, huống chi ta thập phương thành chưa hề không dùng võ lực lấy sừng, trong thành đều là phụ sư luyện khí sư. Nếu là tự hủy cơ giáp khối lỗi, không thể nghi ngờ là đồng môn mở rộng, tự bộc lộ điểm yếu. Kể từ đó, chúng ta toàn không phải ngoại giới tiên tông môn phái đối thủ, không có cơ giáp khôi lỗi che chở. Chúng ta phủ sư luyện khí sư không khác tức sẽ thành thế lực khắp nơi âm thầm tàn nhận tranh đoạt thịt mỡ, như thế ách mệnh tới người, cũng bất quá sớm chiều à. Chính là, tam tiểu thư như thế ý nghĩ quá tùy hứng xúc động, vẫn là Địch Nguyên lao đề nghị càng thêm thủ bên trong. Thủ bên trong. Phương Ca Ngư cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi bất quá là đang vẽ thành lao, bản thân nhốt biến thành đợi làm thịt ra súc thôi. Nàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người, chớ có cho là ta không biết được chư vị ở sau lưng làm những tiểu động tác kia bu ôn chi độc, coi là thật chỉ là mấy năm gần đây nghiên cứu ra tới sao? Các vị đối kia lệ đổi đi âm thầm thí luyện quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là nói mở một con mắt nhắm một con mắt, cho cơ giáp khôi lỗi chú lấy tư duy thần thức, truy tìm cấm thuật, không phải ngu không ai bằng lại là cái gì? Kia bu ôn chi độc bộc phát đến nay, trong thành chết nhiều ít đồng bào tay chân, các ngươi không có mắt là sẽ không nhìn sao? Nếu không phải ông ngoại vạn giảm sinh động phù xuất thủ, chư vị coi là lấy các ngươi điểm này từ đạo hạnh, đương thật có thể trấn áp được lần này nguy cơ. Đã lấy trấn áp, liền nên lấy đao cắt thịt tối, triệt để đi bại tử chi thịt. Mất bỏ mới lo làm chuồn càng đã chậm. Các ngươi ép lấy trong tay đầu cơ giáp khôi lỗi không buông tay, là có thể cam đoan xương sọ của mình đủ cứng, đợi cho vu ôn chi độc lại lần nữa lây nhiễm bộc phát ra lúc, có thể kiên trì đầu không cho chúng nó bóp nát sao? Phương Ca Ngư cười lạnh nói, xem ra là cuộc sống an giật trôi qua quá lâu, các vị đã quên thập phương thành thờ phụng tôn chỉ là cái gì? Thập phương thành tu sĩ, lấy phù khí nhập đạo, trưởng khôi lỗi, ra lệnh, điều khiển cơ giáp ngàn vạn. Nhưng chư vị không ngại quay đầu nhìn xem, bây giờ đến tột cùng là các ngươi đang thao túng khôi lỗi, vẫn là khôi lỗi lại điều khiển các ngươi? Đơn giản một người. Quả thực là lời lẽ sai trái. Địch Lương Công giận dữ, nói: "Khôi lỗi vốn không tâm, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Chúng ta đều là có bình thường thất tình lục dục nhân loại, có được trí tuệ cùng mãnh liệt tư duy, sao là vì những cái kia tử vật điều khiển mà nói?" "Thật sao?" Phương Ca Ngư giơ tay lên, búng tay một cái, thần sắc hở hững nói: "Cho ta đem người dẫn tới." Rất nhanh, hai tên thiết giáp vệ câu lấy một nữ nhân, đỡ nhập đại điện. Nữ nhân kia một thân xanh nhạt áo mỏng, nhìn dường như nhận qua hình, quần áo vết bẩn nhăn nhăn nhúm nhúm, tuy nói là một bộ tóc hai bộ sủ bộ dáng, nhưng Địch Lương Công vẫn như cũng là một chút nhìn ra nữ nhân kia là ai. Hắn nghẹn ngào kinh hãi nói: "Thưa nhã." Hắn hai con ngươi đỏ bừng dùng sức trừng mắt về phía Phương Ca Ngư, ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Phương Ca ngư mặc nhưng bất động, nhặt nói, Đàn Thư Nhã, 30 năm trước gả cho Địch Nguyên lão làm vợ, ôn nhu hiền lương, đoan trang hào phóng, là vị nữ tử bên trong điện hình chi tôn. Chỉ tiếc trời sinh không linh căn, không được tu hành, nhưng cũng chính vì vậy, nhận được Địch Nguyên lão đủ kiểu thương tiếc yêu thương. Nhưng chư vị không cảm thấy kỳ quái sao? 30 năm trước liền đã tuổi tác 20 nữ nhân, bây giờ sao còn là một bộ hoa văn tuổi tác dung mạo xinh đẹp đâu? Đám người không biết trả lời, chỉ có Phương Ca ngư một ánh mắt ném ra ngoài. Một thiết giáp vệ thu được y mắng mệnh lệnh, từ bên hông rút ra một thanh dao găm truy thủ, không chút nào thường tiếc hung hăng vạch phá vị Nguyên lão kia phu nhân cổ họng. Nhưng cũng không có máu tươi phun ra, cũng không cái gì tiếng kêu thảm thiết phát sinh, vị kia Đàn Thư Nhã thần sắc vẫn như cũ bình yên ôn nhu, tựa như cảm giác không thấy đau đớn giống như. Chỉ có pha tạp chất lỏng màu xanh lam, từ nàng thụ thương cần cổ đốn lượn mà xuống. Chương 954, có khách đến chương 954, có khách đến nhân loại bình thường làm sao lại chảy ra chất lỏng màu xanh lam. Điện hạ đám người bỗng nhiên biến sắc, nghẹn ngào cả kinh nói, là Khôi Lỗ nhân. Địch Nguyên lão phu nhân đúng là Khôi Lỗ nhân. Địch Lương Công vô tâm để ý người bên ngoài chấn kinh, hắn đầy mắt phẫn nộ đau lòng mà nhìn mình thế tử, Phương Như. Các ngươi dám đem ta Phương Như? Hoa Phương Như hư hư hướng phía Địch Lương Công giơ ra một con vô lực cánh tay, ánh mắt buồn bã, nhẹ nhàng thì thầm, "Phu quân." Địch Lương Công tại khó nhịn nhịn, gân xanh trên trán đột ngột nhảy, tức giận đến run rẩy. Hắn hai con ngươi xích hồng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh lực mạnh tuôn ra mà ra, khí tức mãnh liệt ở giữa. Bàn tay hắn ở giữa trong nháy mắt ngưng tụ ra một dải lụa tranh hồng chi quang, cấp tốc ngưng kết thành một thanh trường kiếm, tại cuồng nộ phía dưới, thân pháp hết sức thi triển. Tốc độ nhanh chóng, trên không trung chỉ có thể lưu lại một đạo tàn ảnh, thậm chí chung quanh các nguyên lão đều không thể nào phản ứng ngăn cản, hắn cũng đã xông lên đại điện. Mũi kiếm hướng phía Phương Ca Ngư mi tâm lăng lệ đâm tới. Phương Ca Ngư cầm kiếm mà đứng, không nhanh không chậm nâng lên hắc mâu tử, màu đậm đồng tử giống tĩnh mịch giếng cổ không nhìn thấy đáy. Phản phất là một cái khác sở không thể thành vực sâu đêm dài. Nàng cũng không có bất kỳ phòng ngự chống cự tư thái, thậm chí cũng không có làm gì, nhưng ở kia không giống nhân loại có thể có được dưới con mắt. Địch Lương Công tim một sợ, phản phất rơi xuống một khối băng. Trong tay giết đưa ra ngoài mũi kiếm lại là sinh sinh ngừng lại, ngay cả Phương Ca Ngư nửa điểm ra thịt cũng không chạm đến. Địch Nguyên lão, ngươi lớn mật, là muốn phạm thượng không thành. Điện hạ còn lại 6 tên Nguyên lão đều thần sắc hoảng loạn lên, như Phương Ca Ngư hôm nay chết tại Địch Nguyên lão trong tay. Chớ nói thành chủ Phương Hữu Tha bất quá bọn hắn, chính là sau lưng nàng bị kia Kim Tiên ông ngoại, sợ là cũng yếu vấn trách bọn hắn liên đối chi tội. Địch Lương Công mới là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, dưới mắt tỉnh táo lại, mới giật mình ý thức được mình mới hành vi đến cỡ nào hoang đường. Nhưng phu nhân của hắn ngay tại Phương Ca Ngư chế không phía dưới, nàng là cơ giáp khôi lỗi bí mật của người cũng đã bại lộ, hắn đã xúc phạm thập phương thành lớn nhất cấm kỵ. Hôm nay nếu là như vậy lui ra, dù là hắn có thể dựa vào lao khổ công cao nguyên lão chi thân bảo toàn mình, nhưng kiên quyết bảo toàn không được Hoắc Phương Như. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cầm xuống Phương Ca Ngư, giết ra thập phương thành mặc hắn trời cao đất rộng. Hắn thể sống chết cũng muốn bảo toàn thế tử, tuyệt đối không thể tái phạm năm đó đồng dạng sai lầm. Địch Lương Công ánh mắt đột nhiên hung ác, lộ hung quang, trường kiếm trong tay hoành đưa mà ra, thẳng hướng Phương Ca Ngư mạnh khảnh cái cổ giả khứ. Ngu xuẩn. Phương Ca Ngư trong mắt nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiếng nói vừa mới kết thúc, từ phía sau nàng phía bên phải phút chốc phóng tới một đạo trường dài 2 mét kim sắc linh tiễn. Linh lực bao quanh bó mũi tên cùng Địch Lương Công trong tay mũi kiếm chạm nhau, trường kiếm như bị lưỡi dao cắt giấy tùy tiện cắt ra. Kim sắc linh tiễn thế đi không dứt, thoải mái mà xuyên qua Địch Lương Công phòng ngự, đường kính xuyên thấu lồng ngực của hắn. Địch Lương Công phảng phất nhận một cỗ khó mà chống lại cự lực, cả người lăng không trùng điệp bay rất ra ngoài, bị kia nhánh kim tiễn hung hăng đóng đinh tại trên cột cung điện. Kim tiễn cuối cùng nhanh chóng diễn sinh ra dài nhỏ sắc bén đùi gai chặt cây, như xiềng xích nhanh chóng đem tứ chi của hắn thân thể gần trăm chú ghìm chết quấn quanh. Địch Lương Công kêu thê lương thảm thiết, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ, đúng là ngay cả nửa điểm dãy rủa lực đạo cũng không có, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn suy yếu chống lên ánh mắt, chỉ gặp tại cung điện kia phải phía sau, chậm rãi đi tới một cái bóng người cao lớn. Người kia trên mặt tràn đầy răng khắp nơi vết sẹo, lại kia không ảnh hưởng chút nào hắn khí vũ yên ngang, anh tư bộc phát khí thế. Điện hạ đám người chậm chậm quỳ xuống, tôn kính vô cùng nói, gặp qua chấp sự quan đại nhân. Thập Phương Thành có 70 lão, Nguyên lão phía dưới riêng phần mình lại có 7 trưởng viện, bọn hắn đều là Thập Phương Thành bên trong chân chính trưởng khống thao thiên quyền thế quý tộc nhân vật. Thế nhưng là, bọn hắn tất cả mọi người quyền thế cộng lại, cũng không bằng nam nhân trước mắt này. Thập Phương Thành chấp sự quan, quyền hành, thậm chí tại Phương gia hai vị công tử một vị tiểu thư phía trên. Chấp sự chính thức si, thành chủ ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, linh vũ song tu, chính là không xuất phát từ thế nhân vật thiên tài. Chính là Phương Ca Ngư kia mắt cao hơn đầu Kim Tiên ông ngoại, đối với hắn cũng là khó được có mấy lần khen ngợi tán động. Nếu không phải năm đó cùng Thập Phương Thành Tuyết Thành chủ định ra hôn ước chính là Phương gia huynh trưởng, cái này Thập Phương Thành bây giờ chủ nhân, sợ là còn chưa tới phiên Phương Hữu tới làm. Mọi người thấy xuất hiện trong điện nam tử, lập tức thu liễm tài năng, an ý chớ lên tiếng. Địch Lương Công nghẹn ra trong lồng ngực tụ huyết, trong tay linh kiếm lại khó duy trì, tán thành điểm điểm ấy mang. Có lẽ là biết được Phương Si xuất hiện, đã triệt để đoạn tuyệt hắn cùng Hoắc Phương Như sinh lộ, Địch Lương Công vỏ đã mẹ không sợ rơi mịa mai cười lạnh. Xem ra chấp sự quan đại nhân quả nhiên là đối Phương Tam tiểu thư yêu thương phải phép a, 18 năm trước, thành chủ hạ lệnh, mệnh chấp sự quan đại nhân trấn thủ Tây Nam Hải vực, ngăn chặn hải yêu tộc xâm phạm ta Thập Phương lĩnh vực. Người thân mang trọng trách, không được thành chủ triệu lệnh, không được tự tiện trở về Thập Phương thành. Thành chủ bế quan đã có 3 năm, chấp sự quan dưới mắt nếu là không bỏ ra nổi triệu lệnh đến, thế nhưng là được bản thân đi hướng sám đài lĩnh 300 tiêu chết phạt tây rồi. Lời vừa nói ra, trong điện nguyên lão khác nhóm biểu lộ cũng biến thành mịt mờ trở nên tế nhị. Thập Phương Thành vốn là sớm có lời đồn, so với thành chủ, vị chấp sự này quan đại nhân càng thêm thiên vị tại Phương Tam tiểu thư. Ngược lại đối hai vị kia công tử sắc mặt không chút thay đổi, lại thêm hai cái vị này ở giữa tình cảm huynh đệ xưa nay không tính thâm hậu. Vì vậy những năm gần đây, trong thành liền có không ít người âm thầm chất vấn, Phương Tam tiểu thư cha ruột đến tuột cùng là ai. Phương Si thần thái tự nhiên, màu nhạt nói, ta tử lĩnh 300 tiêu chết phạt roi lại có gì khó, chỉ là Địch Nguyên lão vị này thê tử xử lý như thế nào, mới thật sự là việc khó a. Địch Lương công sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Phương Si nói, Vu Ôn Khuyết Tán đã đến không thể trưởng không tình trạng, triệt để tiêu hủy cơ giáp khôi lỗi hộ thập phương hòa bình đã là lửa xém lông mày nhiệm vụ thiết yếu. Nhưng Địch Nguyên lão lại kích động mọi người, bảo tồn còn lại cơ giáp khôi lỗi, xin hỏi phải chăng còn có tư tâm, biết được như một khi phá hủy kế hoạch cấp dụng. Trong thành trên dưới tất nhiên đại quy mô lấy trận lô thạch toàn thành thu bắt khôi lỗi nhân, đến lúc đó, ngươi tất nhiên không gánh nổi khôi lỗi của ngươi thế tử. Phương Như không phải khôi lỗi. Địch Lương công lập tức kích động lên, cổ gân xanh nổi lên mà lên, nàng có tư tưởng, nàng có ý thức của mình, cùng những cái kia lạnh như băng người giả không giống. Nàng là thê tử của ta. Vì sao các ngươi chính là dung không được nàng? Đến tột cùng là ai, dung không được ai đây? Phương Ca Ngư bỗng nhiên lên tiếng, nàng chậm rãi đi xuống đài cao. Trong lúc hành động, động tác tản mạn tùy ý rút ra một thiết giáp vệ bội đao. Lưỡi đao đánh rớt, không bị thương tấc kia ra thịt, Hoắc Phương Như quần áo trên người lại nứt ra trượt xuống đến bên hông. Đám người đang muốn không thích nhíu mày, cho dù là khôi lỗi cơ giáp, nhưng cử động lần này không khỏi quá mức nhục nhã người chút. Nhưng sau một khắc, những nguyên lão kia nhóm con ngươi lại chấn. Nhìn xem Hoắc Phương Như ngực chính trung tâm kia lấp lóe khiêu động u tử lộ tâm, thình lình chính là Vu Ôn toàn diện bộ phát bộ dáng. Hơn nữa còn lây nhiễm đến sâu như vậy, như thế độc liệt. Địch Nguyên lão thế tử, đúng là sớm đã lây nhiễm kịch độc. Trong lòng mọi người cảm thấy một cỗ mãnh liệt dùng mình. Một con đã lây nhiễm Vu Ôn khôi lỗi, lại không hiện nửa điểm điền chi sắc, trong mắt người ngoài, nhìn đúng là cùng người thường không có nửa phần khác biệt. Phương Ca Ngư thần sắc hờ hững, nếu ta không muốn sai, Địch Nguyên lão thanh này ủng hộ cơ giáp khôi lỗi đại quân không bị phá hủy kế hoạch, chắc là Hoắc phu nhân chủ trương a. Nếu là hết thảy đều như Địch Nguyên lão mong muốn, đến lúc đó Hoắc Phương Như lấy nguyên lão phu nhân thân phận tại khôi lỗi trong quân bơi lên một vòng. Đấu giá hội mở ra, tứ phương đón khách, bốn phương tám hướng đều là Vu Ôn lây nhiễm quân. Đến lúc đó ta thập phương thành lại nên như thế nào tự xử? Địch Lương công nhìn xem vợ mình bộ này hình dung, trên mặt rất là sụp đổ rung động. Đây không có khả năng. Ta Phương Như nàng làm sao có thể? Phương Cang Lư nói, Địch Nguyên lão còn nhỏ thời điểm có một thanh mai trúc mã, là vì cố nhân vậy. Họ Hoắc tên Phương Như, ngươi vì cầu trường sinh đại đạo, khắc cưới tiên môn hậu tự chi nữ làm vợ. Hoắc Phương Như từ đó buồn bực thành thần. Tuổi trẻ mất sớm, trở thành trong lòng ngươi khó quên thống khổ. Trải qua nhiều năm về sau, ngươi tại thập phương thành bên trong gặp khôi lỗi, như thế nào liền có thể vừa lúc cùng năm đó cố nhân không khác nhau chút nào? Ngươi tự nhận là khôi lỗi vô tâm, rót vào ý thức, hết thảy đều có thể như ngươi mong muốn. Nhưng cho đến ngày nay, sáng tạo khôi lỗi người, lại từ khốn tại khôi lỗi nội tâm thế giới, mặc kệ bài bố, còn không tự biết. Địch Lương công lòng như cho nguội, hoàn toàn một chữ cũng lại khó nghe vào. Phương Ca Ngư ánh mắt đảo mắt, nhàn nhạt nói ra, vật phát chính là tổn, khí công chiêu tổn hại. Nói vụng ý ẩn, từ tận phong ra. Hết thể làm trái trạng thái bình thường, truy đuổi vi phạm chân lý sự tình vật, trong ngày tất rời, nguyệt đầy tất thua thiệt. Còn lại các nguyên lão mặc dù biết được Phương Ca Ngư nói đến rất có đạo lý, nhưng cũng rất khó tiếp nhận, vậy theo Tam tiểu thư ý kiến, không phải như thế không thể. Phương Ca Ngư bên cạnh mắt lạnh lùng cười nói, nếu là chư vị có thể cam đoan bên người chỗ nằm người bên gối, bưng trà phụng dưỡng chi cao đường, dưới gối hầu hạ chi con cháu trong tương lai một ngày. Quần áo phía dưới chính là băng lãnh sắt thân thể, u tử trái tim thời điểm. Còn có thể như thế một bộ không đếm xỉa đến, lấy lợi vì nặng, ta có thể thu hồi ta mới vừa nói tất cả nói. Mọi người nhất thời chớ lên tiếng. Thập phương thành Vu Ôn chi loạn, ai cũng không khó đoán ra phía sau có người ý đồ nhờ vào đó là cục, từng bước một đem mình nhanh đuốt xâm nhập thập phương thành bên trong. Liền ngay cả Địch Nguyên lão nhân vật như vậy, đều trượt chân rơi vào trong cả bẫy. Ai có thể nghĩ đến nếu là kia người giật dây vì tiếp cận trưởng khống bọn hắn, âm thầm hại chết huyết nhục của bọn hắn chi thân. Lại lấy băng lanh cơ giáp chế tạo ra một cái giống nhau như lúc người thân nhất, rót vào bọn hắn ngày thường thói quen sinh hoạt tin tức, xếp vào ở bên cạnh họ, dòm ngó nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thật sự là quá mức điên cuồng. Đám người sinh sinh dùng mình một cái, một nguyên lão do dự thật lâu, sau nói, cứ việc Tam tiểu thư nói đến đều có lý, nhưng thế gian lấy hay bỏ, chưa hề đều không phải là tuân theo đúng sai đơn giản như vậy. Nên biết được nuốt thuyền chi cá, lục chỗ thì không thắng sâu kiến. Nếu chúng ta tự hủy toàn bộ cơ giáp khôi lỗi, không khác bỏ lão tổ tông chuyển thừa xuống đồ vật, tự đoạn tay chân. Lúc này thập phương thành, tất nhiên như là năm bẻ bảy mảng, ta cận kề cái chết, cũng không muốn nhìn thấy một ngày này tiến đến. Không tệ, chúng ta thả một phút huy hoàng rồi buộc tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Chúng ta chỉ biết hiểu, chúng ta tuyệt không làm kia hoang mạc hồ ly. Đào huyệt thâm cư, như tường thành sụp đổ, ta đem chú theo. Phương Si cười lạnh nói, tốt một phen hiên ngang lẫm liệt chi ngôn, như chư vị lựa chọn khẳng khái chịu chết, ta ngược lại thật ra không ngại ở đây trước đưa các vị lên đường tốt. Các nguyên lao tức giận đến toàn thân thẳng run, ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Không tệ, đã Phương Tam tiểu thư hạ này quyết sách, khư khư cố chấp muốn phá hủy ta thập phương thành ngàn năm cơ nghiệp, chúng ta nguyện ý từ chi tôn lệnh. Nhưng cùng lúc, cũng nhìn Tam tiểu thư có thể vai lên trách nhiệm của mình, vì ta thập phương thành cầu một cái ổn thỏa bảo toàn chi đạo. Nếu không, tha thứ chúng ta khó mà toàn mệnh giao ra trong tay cơ giáp khôi lỗi. Phương Si cười giận dữ nói, các ngươi còn muốn chút mặt. Phương Ca Ngư lại đưa tay đánh gãy Phương Si giận nói, nàng cười nhạt một tiếng, nói, ta tự có biện pháp làm ta thập phương thành truyền thừa bất diệt, chỉ là như thế, hoàn hư đến chư vị tùy tùng ra 3000 cực phẩm linh thạch, cùng luyện chế khôi lỗi các phiên vật liệu. Mọi người nhất thời không chịu, có thể điều động 7 nguyên lão vật tư, linh thạch chỉ có thành chủ mới có như thế tư cách. Phương Tam tiểu thư tuy nói là tương lai thập phương thành người thừa kế, nhưng hôm nay Phương lão thành chủ cũng không thân về mà đi, Tam tiểu thư liền đưa ra như thế yêu cầu đến, có phải là hay không đem Phương lão thành chủ quá không để tại mắt mà luôn. Bọn này lao giả minh ngoan bất linh, nghe xong Phương Ca Ngư muốn động ra sản của bọn hắn, kia là chết sống không vui. Phương Si lạnh lùng nói, chư vị cái này cũng không được, vậy cũng không được, như thế coi trọng mình lợi ích, làm sao khổ trước kia làm ra bộ này đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng đến hùng hổ dọa người. Chấp sự quan đại nhân lời ấy sai rồi, vật liệu luyện khí chúng ta còn có thể hiểu được, Tam tiểu thư cái này há miệng ra chính là 3000 cực phẩm linh thạch, mà không phải thượng phẩm linh thạch. Nên biết được 3000 cực phẩm linh thạch chính là dòng ra 300 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta thực sự không biết, Tam tiểu thư muốn nhiều linh thạch như vậy làm cái gì? Chính là 3000 cực phẩm linh thạch, phóng nhãn toàn bộ nhân gian tứ hải, lại có kia phe thế lực có thể duy nhất một lần xuất ra to lớn như vậy một bút tài phú tới. Huống hồ Tam tiểu thư tính tình xưa nay lười nhác, qua nhiều năm như vậy, tại thập phương thành bên trong, chưa bao giờ có thành tích công tích, ai cũng không thể cam đoan nàng đối với việc này phải chăng chỉ là tâm huyết dâng trào. Bây giờ chính là thập phương thành nguy nan thời khắc, tha thứ chúng ta thực sự không có thể hiểu được Tam tiểu thư muốn nhiều linh thạch như vậy làm cái gì. Tam tiểu thư làm việc tùy tâm tùy tính đã quen, trong thành tài phú linh thạch vật tư, ngươi cũng tiêu xài nhiều năm như vậy. Bất luận là thành chủ vẫn là chúng ta, chưa bao giờ có một câu lời oán giận. Nhưng hôm nay ngươi há miệng yêu cầu chính là 3000 cực phẩm linh thạch, chúng ta tin tưởng, liên lạc của ngài phụ thân thành chủ đại nhân ở đây, cũng sẽ không như vậy tung lấy ngươi. Không tệ, Tam tiểu thư há miệng ra yêu cầu nhiều linh thạch như vậy, nguyên liền là có chút không giảng đạo lý. Đám người ngươi một lời ta một câu, nói tóm lại, Phương Ca Ngư nếu không có bảo toàn thập phương thành hoàn toàn biện pháp, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Phương Ca Ngư phá hủy trong thành để lại khôi lỗi cơ giáp. Nhưng Phương Ca Ngư cho ra cách đối phó, bọn hắn lại không cách nào tín nhiệm, không muốn như thế hao người tốn của. Phương Ca Ngư thấp mắt nhìn xem điện hạ tranh đến sắc mặt đỏ lên đám người, ngón tay không có thử một cái nhẹ khẽ bước bước trên trôi kiếm biên kia nước ra u lam bảo thạch bên trên. Nàng khắp tán lãnh đạm ánh mắt một chút xíu ngưng tụ, con ngươi cũng dần dần co lại thành hai đạo cực nhỏ sắc bén đường dọc, dấu giếm lạnh leo sát ý khởi bẩm Tam tiểu thư, có khách đến thăm thập phương thành. Lúc này, một thành vệ tay cầm trường qua, xài bước mà đến, từ điện hạ một chân quỳ xuống. Phương Ca Ngư thu lại trong ánh mắt băng lãnh xâm nhiên chi ý, khôi phục ngày xưa lười nhác bình thản chi sắc, khắp không trải qua thầm nghĩ, tuyên. Rất nhanh, một toàn thân bao phủ áo bào xám, mặt che ngân sắc lưu nguyệt mặt nạ cô gái trẻ tuổi tại thành vệ dẫn đầu dưới, đi vào trong điện. Nàng hướng Phương Ca Ngư khom lưng hành lễ nói, một giọt máu thành biên, thanh tâm, gặp qua Phương Tam tiểu thư. Phương Ca Ngư không yên lòng chơi lấy trên thân kiếm thua cờ, một giọt máu. Chính là năm gần đây, nhân gian đại lục ở bên trên mới thành lập yêu minh thế lực. Ta làm sao không nhớ rõ, ta thập phương thành cùng ngươi một giọt máu cũng có giao tình nhân đoán.